Chương 145 bản kiếm thuật xuất, Vương Tuyên, thứ hạng gì mà đòi đánh với chó của ta? Chương 145 bản kiếm thuật xuất, Vương Tuyên, thứ hạng gì mà đòi đánh với chó của ta? Vương Tài lúc này mới ló đầu ra, kêu lên, chủ nhân, tên to xác kia xem ra sắp gặp hai ưng rồi, có cách nào giúp hắn không? Vương Tuyên gõ gõ vào cái đầu nhỏ của nó. Chỉ có ngươi là nhiệt tình. Nói xong hắn trực tiếp nhảy lên đài. Vương Tuyên đứng dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, ném hòn đá lưu ảnh đã thu sẵn lên không trung. Một đoạn hình ảnh và âm thanh không thể chấp nhận được truyền ra. Cả đám người cái bang nổ tung. Mọi người khó tin nhìn đám trưởng lão và Khang Mẫn trên đài. Khang Mẫn và mấy vị trưởng lão đều ngơ ngác, thứ này rốt cuộc từ đâu ra? Ngay sau đó sắc mặt đồng loạt biến đổi. Bọn họ xong đời rồi. Khang Mẫn lúc này mới xé bỏ mặt nạ, khàn giọng hét lên, "Tắt đi, tắt đi, mau tắt đi." Mấy người bọn họ lúc này mới nhìn về phía kẻ gây ra họa. Nhìn biểu cảm của Vương Tuyên, cảm giác như muốn xé xác Vương Tuyên ra vậy. Người bên dưới lại xem rất thích thú. "Má ơi, Khang Mẫn và các trưởng lão chơi cũng bảo đấy. Không ngờ từ trưởng lão lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn sung sức đê. Một đêm mà tận ba người, quả nhiên là chỉ có trâu cày hỏng chứ không có đất cày hỏng. Mấy người không chú ý cái thứ kia là cái gì sao? Vậy mà có thể phát ra hình ảnh và âm thanh. Đúng vậy, cái thứ kia là cái gì?" Hình ảnh tiếp tục một lúc, ba trưởng lão kia đều tấn công về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên vội vàng né tránh. Thấy cũng gần đủ rồi. Vương Tuyên vung tay lên, hình ảnh liền biến mất. Thật sự quá ghê tởm, hắn không muốn nghe lại lần thứ hai. Mọi người tiếc nuối nhìn Vương Tuyên, mà mấy trưởng lão và Khang Mẫn vẫn đang ra tay với Vương Tuyên. Thấy mấy người ra tay với Vương Tuyên, Tư Không Tinh Trích chạm vào vai Lục Tiểu Phụng. "Ngươi nói mấy người này có thể trụ được mấy chiêu trong tay Vương Tuyên?" "Một chiêu là đủ, ta cũng đoán một chiêu là xong." Đoàn Dự và Mộ Dung Phục nghe vậy đều không tin. Mấy người kia dù sao cũng có chút thân thủ. Vương Tuyên đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tâm thần khẽ động, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thi triển. Hắn chỉ rút thanh bảo kiếm phía sau ra, một đạo kiếm quang trong nháy mắt bạt địa mà lên, phụt một tiếng. Khang Mẫn, Từ trưởng lão, Toàn Quán Thanh và Bạch Thế Cảnh đang ra tay với Vương Tuyên trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Ngay cả rừng cây phía sau bọn họ một dặm cũng bị chém ngang ra một đường hào. Mà Vương Tuyên như chưa từng rời khỏi vị trí cũ. Hiện trường lập tức yên ắng như tờ, cho đến khi thi thể mấy người ngã xuống đất phát ra tiếng động lớn, mới khiến mọi người bừng tỉnh. Quá kinh khủng, ta muốn về nhà tìm mẹ. Hắn là ai vậy? Sao mà trâu bỏ thế? Mộ Dung Phục nhìn Vương Tuyên ánh mắt phát sáng. Tiên Nhi, muội có biết vừa rồi Vương Tuyên dùng là võ công gì không? Vương Ngữ Yên nhíu chặt mày. Biểu ca, ta cũng không biết, chưa từng nghe nói qua. Lúc này Vương Tuyên đang nhận thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ An Dưa thành công, nhận được thưởng Kim Quang Chú mang cấp. Âm thanh hệ thống vừa dứt, Tiểu Phong liền đi tới. Chuyện hôm nay, đa tạ Vương huynh trưởng nghĩa ra tay. Nếu không tiểu mỗ ta sợ là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Tiểu đại ca nói gì vậy? Ta vừa mới đến đây, huynh còn mời ta uống rượu, giúp huynh một tay chẳng phải là nên làm sao? Đều là Vương tiểu huynh đệ hiệp gan nghĩa đảm, trưởng nghĩa chấp luôn, ta mới thoát khỏi kiếp này. Nói xong Tiểu Phong vỗ mạnh hai vai Vương Tuyên. Tiểu Phong, ta đời này quen biết ngươi, thật là tam sinh hữu hạnh, đời này đáng giá. Hai người lại hàn huyên vài câu. Vương Tuyên liền cáo từ nói, Tiểu đại ca thấy huynh ở đây còn bận, ta cũng có việc nên không quấy rầy nữa, xin cáo từ. Tiểu Phong còn muốn nói gì đó giữ lại. Vương Tuyên khoát tay, quay đầu liền đi. Tiểu Phong đành thôi, đi lo việc của mình. Bên này Mộ Dung Phục muốn tiến lên tìm Vương Tuyên bắt chuyện. Hắn vẫn luôn muốn lôi kéo một số người trong giang hồ để chuẩn bị cho đại nghiệp phục quốc của hắn. Hôm nay Vương Tuyên hắn cảm thấy rất tốt, cho nên chủ động tìm Vương Tuyên nói chuyện. Mộ Dung Phục chờ sẵn trên đường, vừa thấy Vương Tuyên đi tới, hắn liền chắp tay nói, "Vương thiếu hiệp." Vương Tuyên gật đầu rồi đi tiếp. Mộ Dung Phục thấy vậy, vội vàng kêu lên, "Vương thiếu hiệp, xin dừng bước." Vương Tuyên làm như không nghe thấy tiếp tục đi. Khuôn mặt tươi cười của Mộ Dung Phục lập tức khó coi, mà một người vẫn luôn nhìn công tử nhà mình. Thấy công tử nhà mình ở trước mặt tên kia chịu thiệt như vậy, liền không vui. Người này chính là Bao Bất Đồng. Hắn là một trong tứ đại thuộc hạ của Mộ Dung Phục. Bao Bất Đồng lập tức di thân chắn trước mặt Vương Tuyên. "Ngươi cái thằng nhãi danh này chẳng lẽ không nghe thấy công tử nhà ta gọi ngươi sao? Sao mà không biết điều như vậy?" Vương Tuyên không để ý tới hắn tiếp tục đi. Bao Bất Đồng lập tức tức nổ phổi. Hắn mạnh mẽ muốn xông lên ra tay với Vương Tuyên. Không biết từ lúc nào đại hoàng đống nhiên lượt lờ trở về đối với Bao Bất Đồng chính là một trận chó sủa. Bao Bất Đồng bị đại hoàng giật mình. "Xéo đi." Hắn hù dọa đại hoàng. Đại hoàng không hề lay chuyển, còn khinh miệt nhìn Bao Bất Đồng một cái. Bao Bất Đồng muốn vòng qua đại hoàng. Đại hoàng không cho hắn, Bao Bất Đồng đi đâu nó liền chắn ở đó. Vương Tuyên cũng dừng bước, hứng thú nhìn đại hoàng. Hắn cũng rất muốn biết đại hoàng ăn của hắn nhiều đan dược như vậy rốt cuộc có tiến bộ gì. Đại hoàng dường như biết Vương Tuyên có ý nghĩ, chắn người đồng thời còn quay đầu lại hướng Vương Tuyên lắc đầu, thiếu chút nữa đem Vương Tuyên chọc cười. Lúc này Bao Bất Đồng đã đối với đại hoàng mất kiên nhẫn, hắn giơ tay lên muốn cho đại hoàng một trượng. Đại hoàng khinh thường liếc nhìn Bao Bất Đồng một cái. A Châu phía sau Mộ Dung Phục thấy ánh mắt của đại hoàng, liền kinh hô, con chó này thành tinh sao? Vậy mà còn khinh bị Bao Bất Đồng. Nói xong phát hiện ánh mắt của Mộ Dung Phục đội vàng che miệng. Lúc này nội khí của Bao Bất Đồng đã đánh vào trên người đại hoàng. Nhưng đánh vào trên người đại hoàng đồng thời, thân thể đại hoàng mạnh mẽ rung lên. Bao Bất Đồng liền cảm giác được một cỗ nội khí so với nội lực của mình còn mạnh hơn hướng mình công tới. Hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất thổ huyết không ngừng. Mọi người đều ngơ ngác. Góc nhìn của bọn họ chỉ thấy Bao Bất Đồng đánh chó. Sao mình lại bay ra ngoài? Lúc này đại hoàng mạnh mẽ nhào ra ngoài, một ngụm liền cắn đứt một tay của Bao Bất Đồng. Nó ngay cả động tác xé cắn cũng không có, cứ như vậy dễ dàng cắn đứt. Bao Bất Đồng lập tức kêu thảm thiết. Mọi người cũng kinh rất cảm. Con chó này thật sự là vừa hung vừa mãnh. Nhìn còn có nội khí không thua gì Bao Bất Đồng. Đại Hoàng nổ nhổ nước miếng trong miệng, còn buồn nôn vài tiếng. Lúc này mới trở về bên cạnh Vương Tuyên. Mọi người vội vàng nhường đường, không dám cản con chó mãnh này. Vương Tuyên hài lòng nhìn Đại Hoàng, coi như là không uổng công nuôi dưỡng. Lại hướng về phía Mộ Dung Phục một bên không nói một lời nói, thứ hạng gì mà đòi đánh với chó nhà ta. Nói xong liền đi. Lần này không ai dám cản. Mộ Dung Phục cũng là dám giận mà không dám nói. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Vương Tuyên bỏ đi. Thượng Âm Học Cung, một người ngồi trên ghế dài bên hồ, một thân bạch y khí chất xuất chúng. Người này thân dài chân dài, trên chân dài đặt một phong thư. Phong thư vẫn còn mở. Bên cạnh ghế dựa một thanh trường kiếm. Người kia bỗng nhiên cầm lấy trường kiếm bay người lượn kiếm. Sương mù chậm rãi từ mặt hồ thổi tới. Không khí cũng dần dần trở nên lạnh. Người này vẫn còn nghiêm túc lượn kiếm, chỉ là chiêu kiếm vẫn luôn tăng nhanh. Chương 146 Từ Bị Hùng, Vương Tuyên, ngươi chờ đó. Vương Tuyên báo thủ. Chương 146 Từ Bị Hùng, Vương Tuyên, ngươi chờ đó. Vương Tuyên báo thủ bên hồ. Ghế dài, xương trắng, kiếm khách áo trắng, kiếm khí bén nhọn tùy ý hướng mặt hồ xung kích, nổ tung sóng nước cao mấy chục trượng, cho đến khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, Từ Bị Hùng mới dừng lại. Nàng nhặt lên bức thư đã ướt đẫm trên ghế dài, nhìn mấy chữ võ đang sơn Vương Tuyên trên thư, nhẹ nhàng nói, Vương Tuyên, phải không? Ngươi chờ đó, Bắc Lương Vương Thế Tử cũng là thứ ngươi có thể trêu vào sao? Nói xong nàng xoay người về phòng, nhưng giữa đôi lông mày vẫn quanh quẩn một tia lo lắng. Chỉ thấy bức thư nàng nắm chặt, viết như sau: Võ Đang Vương Tuyên hại Thế Tử gãy tay gãy chân, Bắc Lương Vương Tử tiêu phái tinh nhuệ vây quét Võ Đang thảm bại. Về phòng, Từ Bị Hùng suy nghĩ một lát, quyết định đích thân đi gặp Vương Tuyên một phen. Vương Tuyên rời khỏi đại hội cái bang liền trực tiếp đến ngoại thành. Hắn trước tiên là nhận thưởng. Hệ thống nhận thưởng. Đinh, Kim Quang Chú mãn cấp đang được nhận. Đinh, Kim Quang Chú mãn cấp nhận thành công. Tiếng thông báo vừa dứt, trong đầu Vương Tuyên liền xuất hiện vô số ký ức luyện tập và thực chiến về Kim Quang Chú. Vương Tuyên lập tức bắt đầu hấp thu những ký ức này. Trong nháy mắt, Vương Tuyên đã hoàn toàn nắm giữ Kim Quang Chú. Đinh, chúc mừng ngươi đã nắm giữ Kim Quang Chú mãn cấp. Vương Tuyên nhướng mày kiếm. Kim Quang Chú này và tâm trung của hắn có rất nhiều điểm tương đồng. Kim Quang Chú vận chuyển có thể phòng hộ công kích. Vương Tuyên thử Kim Quang Chú. Hắn tâm niệm vừa động, Kim Quang Chú liền vận chuyển. Trên người Vương Tuyên lập tức xuất hiện từng đạo kim quang hộ thể. Hắn thử khống chế kim quang xung quanh cơ thể. Kim quang trong nháy mắt biến thành dây thừng, trong nháy mắt biến thành sợi chỉ vàng. Đôi khi còn có thể biến thành xúc tu. Vương Tuyên khống chế xúc tu màu vàng vung vẩy khắp nơi. Một cái cây đột nhiên bị xúc tu nổ lên, có thể nói là vừa linh hoạt vừa có lực. Kim quang chú này thật sự là có thể công có thể thủ a. Vương Tuyên tâm niệm vừa động, kim quang chú lập tức ngừng vận chuyển. Hắn nhìn về phía đại hoàng bên cạnh, nó đang cúi đầu khắp nơi ngửi bằng cái mũi đen nhỏ, ngửi trên đất, ngửi trên hoa cỏ, ngửi trên cây, cái gì cũng phải ngửi một chút. Vừa ngửi vừa ra sức vẫy đuôi. Vương Tuyên không biết nó đang ngửi cái gì, nhưng hắn nhìn ra đại hoàng rất hưng phấn. Đại hoàng, đi thôi. Đại hoàng lập tức lon ton đi theo sau Vương Tuyên, lát nữa lại chạy lên phía trước Vương Tuyên, lát nữa lại dính sát vào Vương Tuyên đi đường, giống như có sức lực vô tận. Cứ như vậy một người một chó khắp nơi đi dạo, thời gian vui vẻ luôn rất ngắn ngủi. Vương Tuyên lại lần nữa nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống. Đinh, chúc mừng ngươi, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ngươi có muốn đi không? Có, bản đồ hệ thống đã mở, mời ngươi lập tức đi. Vương Tuyên liếc mắt nhìn bản đồ rồi trực tiếp đi. Vừa đi chưa được mấy bước đã thấy một bóng người bay qua, suýt chút nữa đã đâm Vương Tuyên bay ra ngoài, khó khăn lắm mới đứng vững được. Vương Tuyên vừa định mở miệng mắng người, lại có một bóng người từ phía sau xông tới. Vương Tuyên vội vàng ngồi xổm xuống, lúc này mới tránh được một kiếp. Vội vàng đi đầu thai à, một hai người có công đức không vậy? Vương Tuyên mở bảng điều khiển của hệ thống, phát hiện đối tượng ăn dưa hôm nay của hắn chính là hai người vừa rồi. Khoe miệng Vương Tuyên lộ ra một nụ cười xấu xa. Hai người chờ đó cho ta, xem tiểu gia hôm nay không cho hai người để mặt. Hắn thi triển lăng ba vi bộ đuổi theo hai người phía trước, một đường chạy nhanh. Vương Tuyên chợt phát hiện hai người dừng lại ở phía trước không xa, đang đánh nhau kịch liệt. Hắn dứt khoát đứng tại chỗ xem náo nhiệt. Vương Tuyên nhìn ra được, võ công của hai người phía trước đều không tệ, hơn nữa còn kẻ tám lạng người nửa cân. Chỉ có một người giống như một đứa trẻ 7-8 tuổi, nhưng nhìn cử chỉ rõ ràng là một nữ tử trưởng thành, tết tóc trái đảo. Nữ đồng này dường như rất yêu thích màu đỏ, quần áo màu đỏ, còn có dây buộc tóc màu đỏ, ngay cả giày cũng là màu đỏ. Mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng ngoan độc tuyệt đối, một nữ tử khác cũng không hề kém cạnh. Hai bên đều hận không thể đối phương chết ngay lập tức. Nữ tử này nhìn thì có vẻ bình thường, một thân áo trắng, dáng người hiểu điệu, mày liễu mắt phượng, cũng coi là một đại mỹ nhân. Hai người này chính là Thiên Sơn Đồng lão và Lý Thu Thủy của phái Tiêu Dao. Hai người đánh nhau một hồi liền bắt đầu chửi nhau. Lý Thu Thủy có dáng người cao lớn nói với Thiên Sơn Đồng lão, sư tỷ nhiều năm như vậy rồi, tỷ hà tất phải chấp mê bất ngộ như vậy? Là sư huynh hắn không thích tỷ, ta có biện pháp gì chứ? Vì, đừng ở đây giả mù sa mưa, năm đó ngươi hại ta thần công luyện không thành, cả đời chỉ có thể giống như bây giờ. Rõ ràng ta có cơ hội cao lên, hơn nữa ta cao lên sư huynh không nhất định sẽ chọn ngươi, nhưng tất cả đều bị ngươi hủy. Sư tỷ ta lúc trước đều đã nói với tỷ rồi, ta không cố ý, tỷ hà tất phải nắm chặt không bông? Quỷ mới tin ngươi không cố ý, ngươi chính là muốn ta cả đời đều tàn tật. Vậy ngươi còn rạch mấy đao lên mặt ta, khiến dung mạo của ta bị hủy, vậy thì nói thế nào? Ha 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 ha, đây chẳng phải là ngươi tự tìm sao? Sư tỷ, ta biết tỷ ghen tị ta và sư minh hai người lưỡng tình tương duyệt, nhưng mà tỷ và hắn cả đời này đều không thể nào rồi. Nói xong, Lý Thu Thủy cười lớn. Thiên Sơn Đồng Lao tức giận đến phát run, chiêu thức càng thêm sắc bén. Vương Tuyên nhìn hai người, thầm nghĩ, hai người đều không phải là người tốt lành gì, đều là người tàn nhẫn a, bất quá lúc này hắn cũng phải có thủ báo thủ rồi. Vương Tuyên tâm niệm vừa động, bên cạnh hắn trong nháy mắt tràn ngập kim quang. Từ xa nhìn lại giống như một tiểu kim nhân vậy. Vương Tuyên nhìn hai người phía trước vẫn còn đang đánh nhau quên trời đất, đột nhiên vận khí tăng tốc, dưới tốc độ cực nhanh có lực xung kích cực lớn. Hơn nữa kim quang chú có thể bảo vệ Vương Tuyên không bị công kích đến. Hắn chớp mắt đã đến trước mặt Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy. Hai người bị kim quang của Vương Tuyên làm lóa mắt, còn chưa kịp phản ứng lại là cái gì, một luồng xung kích cực lớn đã xông về phía hai người. Hai người trực tiếp bị đâm bay ra ngoài. Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy nặng nề ngã xuống đất. Bãi cỏ trên mặt đất bị hai người trượt đi làm lộ ra một vệt đất màu nâu. Hai người bị ngã đến là mắt nổ đom đóm, nhất thời không thể bỏ dậy được. Vương Tuyên lúc này mới cười khẽ thành tiếng. Hai người khó khăn lắm mới hoàn hồn lại liền nghe thấy tiếng của Vương Tuyên, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuyên, thấy chỉ là một tiểu thiếu niên, lập tức giận tím mặt. Hai người đều cho rằng là Vương Tuyên tuổi còn nhỏ vụng về mới đâm vào các nàng. Tiểu tử, ngươi đi đường cũng không biết nhìn người sao? Nhìn thấy rồi. Lý Thu Thủy xoa xoa eo của mình. Nhìn thấy rồi ngươi còn đâm tới, ngươi không có bản lĩnh này thì dùng khinh công làm gì, ngươi dứt khoát dùng bỏ đi cho xong. Thiên Sơn Đồng Lão cũng nói, nhìn thấy rồi còn có thể đâm chúng. Ta thấy ngươi chính là cố ý. Vương Tuyên thờ ơ nói, đúng vậy, ta chính là cố ý. Hai người đều bị bộ dạng lý trực khí tráng này của Vương Tuyên làm cho nghẹn họng. Ngươi, ngươi quả thực là muốn tìm chết. Chương 147 thu hoạch thần khí, Thanh Điểu Khương nghe đến. Chương 147 thu hoạch thần khí, Thanh Điểu Khương nghe đến. Vậy vừa rồi các ngươi đụng vào ta, các ngươi cũng là muốn chết sao? Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy hai người ngẩn người. Chỉ vì đụng vào tiểu tử này một chút, liền đuổi theo tới đây đụng lại bọn họ một cái. Tiểu tử này là đồ ngốc cả, Lý Thu Thủy không thể tin được nhìn Vương Tuyên. Chỉ vì cái lý do này mà ngươi đuổi theo tới đây? Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi xinh đẹp nên mới đuổi theo các ngươi sao? Nói xong Vương Tuyên còn trên dưới dưới đánh giá hai người một phen. Hai người gần như có thể nhìn ra vẻ ghét bỏ trong mắt Vương Tuyên. Các ngươi không xinh đẹp, nghĩ thì hay gớm. Lý Thu Thủy và Thiên Sơn Đồng Lão hai người sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời liền hướng Vương Tuyên đánh tới một đạo nội khí. Lý Thu Thủy và Thiên Sơn Đồng Lão cho rằng bằng vào võ công của hai người bọn họ, một trường này xuống tiểu tử này thế nào cũng phải bị đánh thành trọng thương. Không ngờ trường lực của bọn họ đánh lên người Vương Tuyên, hắn một chút phản ứng cũng không có. Lúc này hai người mới chú ý tới trên người Vương Tuyên đang phát ra kim quang. Những kim quang này dường như đang bảo vệ thiếu niên. Lý Thu Thủy không tin tà lại lần nữa vung ra một trường. Vẫn là như vậy, trường này ngay cả vạt áo của Vương Tuyên cũng không đánh trúng. Hai người liên tiếp mấy đạo công kích hướng Vương Tuyên đánh tới. Vương Tuyên bất động đứng tại chỗ nhìn hai người giằng co, khoe miệng còn ngậm một nụ cười. Trong mắt Thiên Sơn Đồng Lao và Lý Thu Thủy, Vương Tuyên chính là đang cười nhạo hai người bọn họ không tự lượng sức mình. Công kích của hai người càng thêm mãnh liệt, nội khí không đáng tiền giống như mà vung ra ngoài. Cỏ cây sơn thạch bốn phía Vương Tuyên đều bị vạ lây một mảng lớn. Hắn vẫn là bất động như núi. Vương Tuyên còn hứng thú bừng bừng lấy hạt dưa ra cắn. Lý Thu Thủy còn sử dụng cả Bắc Minh thần công, đáng tiếc là ngay cả vạt áo của Vương Tuyên cũng không sợ tới được, càng đừng nói là hút công lực của người khác. Cho đến khi hai người đều đánh đến tinh bị lửa tẫn, Vương Tuyên lúc này mới mở miệng. Các ngươi đánh xong rồi chứ? Vậy thì đến lượt ta nha. Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy có một loại dự cảm không lành, nhưng bọn họ lúc này lực kiệt muốn chạy cũng chạy không được. Chỉ thấy Vương Tuyên ngón tay khẽ động, kim quang bên cạnh hắn đại thịnh, giống như vật chất. Đột nhiên kim quang phân ra hai cái xúc tu, trước là chậm rãi hướng hai người vươn đi. Hai người vừa muốn chạy, xúc tu đột nhiên bắn ra, ngang eo đem hai người kéo trở về. Hai người trong lòng trầm xuống, đều kinh nghi bất định nhìn xúc tu vàng nóng quấn quanh eo. Sư tỷ, đây là công pháp gì? Ta biết vào đâu? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Sơn Đồng Lão nhăn thành một đoàn. Bất quá khẳng định là công pháp muốn mạng ngươi. A, tình cảm của hai vị sư tỷ muội thật tốt nha. Nghe vậy Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy quay đầu nhìn về phía Vương Tuyên. Thiên Sơn Đồng Lão vẻ mặt hung tướng nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Xem ra hai vị nóng này rồi. Vậy hảo hí cái này bắt đầu đi. Xúc tu màu vàng lập tức biến thành từng sợi kim tuyến quấn chặt lấy eo của hai người. Đột nhiên một cái siết chặt, hai người thân thể cứng đờ. Lúc này hai người đột nhiên bị một cổ lực kéo mạnh mẽ lôi kéo đến vung dậy. Hai người nhịn không được kêu lớn một tiếng. A, phanh, một tiếng. Tiếng kêu của hai người cũng im bặt. Nguyên lai là hai người bị kim tuyến lôi kéo đụng vào trên cây. Chỉ thấy kim quang bên cạnh Vương Tuyên hóa thành hai sợi kim tuyến đem người cuốn lấy, lấy Vương Tuyên làm trục tâm xoay tròn. Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy hai người ở dưới tốc độ cao xoay tròn, thỉnh thoảng đụng vào cây cối bên cạnh. Trong chốc lát cây cối liền bị đụng ngã một vòng. Kim tuyến không ngừng mà kéo dài. Hai người mỗi chuyển một vòng đều có cây cối bị đụng ngã. Nghe mơ hồ có thể nghe được hai người bị đụng đến buồn nôn ra tiếng. Tốc độ xoay tròn của kim tuyến càng lúc càng nhanh. Lúc này thanh âm của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ăn dưa thành công, đạt được khen thưởng Ma Đào Thiên Nhận. Vương Tuyên lúc này mới cẩn thận nhìn trạng thái của hai người. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hai người đã có mấy cái bọc lớn vừa xanh vừa tím. Da thịt lộ ra cũng đầy vết máu. Hắn lúc này mới buông tha hai người. Kim tuyến đột nhiên rút trở về. hai người đang xoay tròn ở dưới tác dụng của quán tính cực lớn trực tiếp bay ra ngoài, lại đập gãy mấy cây cây. Thân thể của hai người trong nháy mắt bị vùi vào trong cành cây gãy. Vương Tuyên nhìn hai người nằm trên mặt đất bất động. Hắn về phía trước một bước, trong nháy mắt ở trong ánh mắt khó tin của Thiên Sơn Đồng Lao và Lý Thu Thủy, biến mất không thấy. Nói là tình báo của Bắc Lương Vương phủ thật nhanh. Khương Nghê và Thanh Điểu hai người ở sau khi Vương Tuyên vừa mới đi không lâu liền đuổi tới hiện trường đại hội cái bang. Hai nàng vừa vào cửa liền gặp được Từ Bị Hùng từ Thượng Âm học cung chạy tới. Từ Bị Hùng nhìn thấy hai người cũng có chút kinh ngạc. Hai người các ngươi không ở Bắc Lương, hầu hạ thế tử ra tới đây náo nhiệt cái gì? Khương Nghê từ trước đến nay đều sợ Từ Bị Hùng, vừa nhìn thấy nàng, liền lập tức trốn đến sau lưng Thanh Điểu. Thanh Điểu lại là vẻ mặt thanh lãnh, ngữ khí bình thản nói, tiểu thư lời này nói. Hai người chúng ta không có mệnh lệnh của thế tử, làm sao lại dám một mình đi ra ngoài chứ? Từ Bị Hùng nhíu mày. Phụ vương hắn không biết các ngươi đi ra ngoài chứ? Thanh Điểu cười một cái. Là thế tử nửa đêm đem hai người chúng ta đuổi ra ngoài. Nàng nắm chặt trường thương trong tay. Nói là để cho chúng ta không từ thủ đoạn giết Vương Tuyên. Khương Nghê cũng ló đầu ra. Xem ý của hắn, còn muốn để cho hai người chúng ta dùng mỹ sắc dụ dỗ cái kia gọi Vương Tuyên. Từ Bị Hùng liếc mắt nhìn Khương Nghê một cái. Khương Nghê lại đem đầu rụt trở về. Ba người liền cùng nhau hành động. Các nàng vừa muốn đi vào cái bang nghe ngóng tin tức. Hai minh đệ cái bang nói chuyện đi ra. Ba người ban đầu cũng không muốn để ý vừa vặn nghe được tên Vương Tuyên. Ba người vội vàng đi theo hai đệ tử cái bang kia. Thanh Điểu trực tiếp đối với hai đệ tử cái bang kia chào hỏi nói, hai vị huynh đệ, các ngươi vừa rồi nói Vương Tuyên ở đại hội cái bang làm cái gì? Hai đệ tử cái bang liếc nhau một cái. Một trong số đó nói, ngươi nếu là muốn biết chuyện phát sinh ngày đó ở đại hội cái bang, ngươi có thể theo chúng ta đến trà lâu nghe 300 một lần. Thanh Điểu quay đầu nhìn về phía Từ Bị Hùng. Từ Bị Hùng khẽ gật đầu. Vậy chúng ta cùng các ngươi đi nghe một chút. Một đoàn người lập tức đến trà lâu. Mà lúc này Triệu Mẫn và Lưu Ý cũng đã đến. Các nàng cũng ở một góc trà lâu nghe ngóng. Trên đài trà lâu đang có một người đang nói chuyện lúc đó ở đại hội cái bang. Nói là ngày đó đại hội cái bang, Khang Mẫn cùng ba vị trưởng lão cùng nhau hãm hại bang chủ cái bang Tiểu Phong. Đang lúc Tiểu Phong tiểu bang chủ bị mấy người nói đến á khẩu không trả lời được, một vị thiếu hiệp đống nhiên nhảy lên đài, tùy tay bung lên, liền đem hình ảnh Khang Mẫn cùng ba vị trưởng lão kia cùng nhau cấu kết ngày đó thả ra. Không biết là bảo vật gì, giống như mọi người thật sự ở hiện trường nhìn vậy, lại có thể đem chuyện ngày đó của bốn người thông thông phát lại cho mọi người xem. Hình ảnh rõ ràng, còn mang theo cả âm thanh. Các ngươi có biết tiểu huynh đệ kia là ai không? Là ai? Đừng có mà út út mở mở nữa, nói thẳng đi. Người kể chuyện trên đài sờ sờ dâu. Người kia chính là gần đây giang hồ truyền đến xôn xao võ đang Vương Tuyên. Dưới đài mọi người nghị luận ầm ĩ trong chốc lát, cả trà lâu ồn ào không thôi. Người kể chuyện trên đài vỗ bàn kinh đường một cái. Trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn tiếp tục nói, Khang Mẫn và ba vị trưởng lão cùng nhau cấu kết hãm hại chuyện của Kiều Phong bại lộ, còn có nhiều người trong võ lâm như vậy nhìn thấy chuyện ba người kia. Chương 148 chấn kinh của chúng nữ, chương 148 chấn kinh của chúng nữ, mấy người lập tức giận tím mặt, muốn ra tay sát hại vị tiểu huynh đệ kia. Tiểu huynh đệ kia chỉ rút kiếm ra, bốn người đã bị chém thành hai nửa. Hơn nữa cây cối trong phạm vi một dặm phía sau bọn họ cũng bị chém đứt. Dưới đài toàn là tiếng hít vào khí lạnh. Lúc này trên đài lại nói, hơn nữa vị tiểu thiếu hiệp kia đến khi người chết vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Ngày đó nhiều hào kiệt giang hồ như vậy mà không một ai thấy được thiếu hiệp kia ra tay như thế nào. Dưới đài lại một trận kinh thán. Lúc này mấy nữ tử đã không còn tâm trí nghe tiếp. Từ Bị Hùng lần đầu tiên nghe được sự lợi hại của Vương Tuyên, trong lòng nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Võ công của Vương Tuyên lại thần bí khó lường đến vậy. Chiêu số võ công nàng cũng chưa từng nghe qua. Khương Nghê và Thanh Điểu hai người nhìn nhau, hai người đều có chút kinh ngạc. Vương Tuyên lợi hại như vậy, các nàng thật sự có thể giết được hắn sao? Lưu Ý và Triệu Mẫn ở góc khuất cũng bị sự tích của Vương Tuyên làm cho chấn động. Bất quá Triệu Mẫn lại càng thêm hứng thú với Vương Tuyên. Nàng rất muốn biết cái thứ có thể phát ra hình ảnh và âm thanh của người kia là cái gì. Lưu Ý thì tò mò ai đã cho Vương Tuyên luyện thần khí, nàng cũng rất muốn có một cái. Triệu Mẫn nhìn xung quanh, liếc mắt liền thấy nữ tử Bạch Tí trên lầu 2. Chính là người nàng đã thấy trong đám đệ tử võ đang ngày đó. Xem ra phải tìm người tra một chút thân phận của nữ tử này rồi. Người này chính là Tiểu Long Nữ. Nàng đã ở võ đang rất lâu rồi. Nàng muốn ra ngoài tìm Vương Tuyên. Không ngờ lần này lại uổng công. Càng không ngờ tới là Vương Tuyên lại lợi hại như vậy. Ngay cả thân pháp cũng không ai nhận ra, đã giết chết mấy người. Lúc này trên đài đã nói về những chuyện khác của Vương Tuyên, mấy người đã không còn tâm trí nghe tiếp. Lục tục rời khỏi trà lâu. Mấy người vừa ra khỏi trà lâu. Từ trong đám người trên lầu 2 cũng chen ra một nữ tử hắc y che mặt bằng khăn đen. Nữ tử này chính là Mộ Quyền Thanh. Nàng một đường dò hỏi, truy tìm Vương Tuyên đến nơi này. Không ngờ vẫn để hắn chạy trước. Mộ Quyền Thanh biết Vương Tuyên lợi hại. Nhưng không ngờ tới là hắn còn có rất nhiều thủ đoạn mà Mộ Quyền Thanh chưa từng nghe qua. Mộ Quyền Thanh lập tức tò mò về Vương Tuyên. Nàng cũng đội vàng đi ra khỏi trà lâu. Mộ Quyền Thanh quyết định tiếp tục đuổi theo Vương Tuyên. Hệ thống trích xuất ma đao thiên nhận. Đinh. Đang trích xuất ma đao thiên nhận. Đinh. Ma đao thiên nhận trích xuất thành công. Vương Tuyên lập tức lấy ma đao thiên nhận từ trong kho hệ thống ra. Chỉ thấy chuôi đao của ma đao thiên nhận màu đen, trên thân đao có những đường vân màu lam. Đường vân thỉnh thoảng phát ra ánh sáng màu lam, nhưng thân đao chỉ có nửa đoạn. Vương Tuyên thử ma đao thiên nhận. Hắn vung một đao về phía rừng cây phía trước, chỉ thấy thân đao nhanh chóng phân giải thành hàng trăm mảnh vỡ, với đủ loại hình dạng bắn về phía rừng cây. Mà trong tay hắn dường như chỉ còn lại một cái chuôi đao. Vương Tuyên suy tư một hồi, nếu dùng cái này đánh nhau với nhiều người, sợ là chỉ có thể tấn công chứ không thể phòng thủ. Kiếm cũng không còn thì làm sao phòng thủ. Hắn lại xem giới thiệu mà hệ thống đưa cho. Ma đao thiên nhận, xuất xứ từ thích khách ngũ lục thất. Trang bị đi kèm của ám ảnh thích khách, chỉ có thể tấn công, không thể phòng thủ. Quả nhiên là như vậy. Vương Tuyên nhìn ma đao thiên nhận trong tay. Đúng là một bảo vật tốt, nhưng có lẽ mình không dùng được. Vương Tuyên nhìn Vượng Tài. Chỉ thấy Vượng Tài đang chơi đùa một mình rất vui vẻ trong hương nang. Nàng lúc này đang trượt vòng vòng trên đồ chơi lớn. Vương Tuyên túm nàng từ trong hương nang ra. Vượng Tài, mấy ngày nay ngươi có phải là hơi ham chơi quá rồi không? Ngươi đã mấy ngày không ra ngoài rồi. Chủ nhân người ta còn nhỏ, còn đang tuổi ăn tuổi chơi, ngươi đây là bóc lột sức lao động trẻ em. Vậy được thôi, ngươi nói ta bóc lột sức lao động trẻ em, vậy ngươi cứ tiếp tục chơi đi. Nói xong Vương Tuyên lắc lắc ma đao tiên nhận trong tay. Ta sau này sẽ dùng nó, thanh đao này nhìn cũng không tệ. Vượng Tài nhìn ma đao tiên nhận mắt sáng lên. Chủ nhân tốt của ta không chơi nữa đâu, ngươi đừng dùng nó. Ta giúp ngươi cất giữ nó, nhìn nó có vẻ không hữu dụng bằng ta, cất kỹ nó có được không? Vương Tuyên cố ý trêu Vượng Tài. Đưa cho ngươi cất giữ. Vậy ta mỗi ngày kiểm tra một lần, nếu không thấy hoặc hỏng thì ta sẽ đi tìm một thanh khác, sẽ không cần ngươi nữa. Chủ nhân, ngươi thật nhẫn tâm, lại muốn vứt bỏ ta. Ngươi không ăn nó, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Nhưng nó thật sự rất thơm mà. Vượng Tài nói khóc là khóc, nước mắt từ trong mắt bắn ra ngoài, ướt cả người Vương Tuyên. Thấy nàng còn muốn phun nước, Vương Tuyên trực tiếp ném kiếm cho Vượng Tài. Được rồi, cho ngươi ăn cho ngươi ăn. Vượng Tài vội vàng nhận lấy. Cảm ơn chủ nhân tốt nhất. Sau đó là tiếng ngai kiếm răng rắc vang lên. Một lát sau Vượng Tài đã ăn ma đào thiên nhận không còn một mảnh. Vượng Tài còn tượng trưng đánh một cái ở no. Được rồi, ngươi tự mình đi tiêu hóa đi. Dạ dạ chủ nhân. Nói xong Vượng Tài liền chạy vào trong hương nang. Vương Tuyên tiếp tục đi về phía trước. Lần này hắn cũng không đội vàng lên đường, mà là chậm rãi hái một ít dược liệu. Hắn chuẩn bị luyện chế một ít đan dược cho Đại Hoàng. Đại Hoàng lần trước biểu hiện không tệ, Vương Tuyên còn chưa cho nó ăn đan dược, cũng nên cho nó ăn một ít rồi. Vương Tuyên lấy Đại Hoàng từ trong túi thú vật ra. Vừa ra ngoài vẫn là tiếng chó sủa quen thuộc. Vương Tuyên đặt lò luyện đan xuống đất, thúc đẩy nội khí. Một lát sau lò luyện đan liền nóng lên. Đại Hoàng hưng phấn vòng quanh lò luyện đan mấy vòng, mắt chăm chú nhìn lò luyện đan. Vương Tuyên luyện một mạch suốt một ngày một đêm. Mùi thơm của đan dược từ từ lan tỏa ra, Đại Hoàng cũng càng ngày càng nóng nảy. Không lâu sau liền luyện chế xong. Đại Hoàng cuối cùng cũng được như ý nguyện ăn đan dược. Lúc này từ trong hương nang bay ra từng mảnh sắt vụn màu lam. Vương Tuyên vừa nhìn liền biết là Vượng Tài tỉnh lại. Nàng khóc lóc chạy ra. Chủ nhân, vì sao thân kiếm của ta lại biến thành từng mảnh rồi? Đây là năng lực của ma đao thiên nhận mà ngươi đã ăn trước đó, ngươi tự mình thử khống chế một chút đi. Vượng Tài lúc này mới ngừng giả khóc. Vương Tuyên mặc kệ nàng, cho Đại Hoàng ăn thuốc xong liền tiếp tục đi. Vừa đi được mấy bước, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liền vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, địa điểm ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Có. Bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức đi tới. Vương Tuyên vừa xem bản đồ vừa đi về phía trước. Trời vừa tờ mờ sáng, ngôi làng nhỏ yên tĩnh bỗng chốc sống động hẳn lên. Nhà nhà bắt đầu thức dậy, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng cười nói của mọi người thỉnh thoảng vang lên. Khói bếp từ các nhà bắt đầu từ ống khói bò ra khỏi ống khói một đường bay thẳng lên trời, từ từ phiêu tán trong đất trời. Một hộ gia đình ở cuối làng đang nhẹ nhàng dỗ đứa trẻ sơ sinh ngủ. Con dâu nhà này vất vả lắm mới có được một đứa bé, tự nhiên là yêu thương đến tận đáy lòng. Chương 149 giây sát, sự kinh ngạc của Hoàng Dung. Chương 149 giây sát, sự kinh ngạc của Hoàng Dung. Người mẹ vuốt ve khuôn mặt mềm mại của đứa con mình, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Lúc này, cửa đột ngột bị mở ra, cánh cửa nặng nề phát ra âm thanh chói tai. Đứa trẻ trên giường bị đánh thức bởi tiếng động, há miệng định khóc. Người mẹ nhẹ nhàng vỗ về ngực con, đứa trẻ lại ngủ yên. Người mẹ lúc này mới nhíu mày quay lại, muốn xem là đứa con nít bất cẩn nào trong nhà, nhưng lại thấy một người phụ nữ lạ mặt mặc đồ đỏ, chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai. Trong phòng chỉ còn lại người mẹ nhắm chặt mắt, miệng cô vẫn lẩm bẩm gọi con mình, mà đứa trẻ trên giường và người phụ nữ áo đỏ đã biến mất. Người phụ nữ áo đỏ chính là Diệp Nhị Nương. Về đứa trẻ đi mất, khoe miệng cô ta ngậm ý cười, nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ trong lòng. Diệp Nhị Nương bỏ đi mấy vết cào trên trán, cũng là một người phụ nữ khá xinh đẹp, bây giờ lại dịu dàng dỗ dành đứa trẻ như vậy, người không biết còn tưởng cô ta là một người mẹ hiền dịu dàng. Diệp Nhị Nương vừa bước ra khỏi sân nhỏ của nông gia, người nhà đã phát hiện con mình bị người ta bế đi, lập tức khóc đến xé tâm liệt phế. Người mẹ tỉnh lại cũng đau khổ không muốn sống, khóc đến gan ruột đứt đoạn. Nếu Diệp Nhị Nương biết chắc còn phải cười một tiếng. Lúc này cô ta đã rời khỏi nông gia viện rất xa. Bàn tay bế đứa trẻ của cô ta từ dịu dàng trước đó trở nên dần dần bạo tàn. Móng tay đỏ tươi đâm sâu vào tã lót. Diệp Nhị Nương đưa một tay ra, khoe miệng vẫn là nụ cười vô hại kia. Bàn tay của cô ta lại đang hướng về phía khuôn mặt của đứa trẻ trong lòng. Móng tay nhọn hoắt đỏ tươi từ từ hướng về phía mắt của đứa trẻ mà đâm tới. Trong mắt Diệp Nhị Nương tràn đầy hưng phấn. Hoàng Dung chính là lúc này xuất hiện. Nàng khó tin nhìn động tác của Diệp Nhị Nương, không khỏi lớn tiếng kêu lên, "Ngươi đang làm gì vậy?" Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Kêu xong nàng liền đánh về phía Diệp Nhị Nương, muốn cướp lại đứa trẻ trong lòng cô ta. Lúc này Vương Tuyên đến rồi. Hắn theo bản đồ hệ thống vừa đổi tới liền thấy hai người phụ nữ đang đánh nhau náo nhiệt. Vương Tuyên liền dựa vào một bên cây đại thụ mà ăn dưa. Hắn meo mắt nhìn người phụ nữ trẻ tuổi kia, có chút quen thuộc. Người phụ nữ kia mặc một bộ váy màu vàng nhạt, xinh đẹp tuyệt trần, tuổi còn nhỏ nhưng đã kinh diễm như thiên tiên, một nụ cười một cái nhíu mày dường như đều có thể khiến cho mỹ nhân trên đời ảm đạm thất sắc. Vương Tuyên hồi lâu mới bừng tỉnh, đó là Hoàng Dung trước kia bị hắn cướp một con gà. Hắn nghiêm túc xem hai người đánh nhau, chỉ thấy Hoàng Dung tùy tay nhặt một cây gậy cùng Diệp Nhị Nương đánh nhau. Võ công của cô không tệ, nhưng lại phải cố kỵ đứa trẻ trong tay Diệp Nhị Nương. Ngược lại Diệp Nhị Nương bản thân võ công cao cường, cô ta còn không hề cố kỵ tính mạng của đứa trẻ, trực tiếp xách đứa trẻ chắn trước công kích của Hoàng Dung. Hoàng Dung đánh đến bó tay bó chân, trong lúc nhất thời lâm vào khẩu chiến. Hoàng Dung đã bị đánh trúng mấy lần rồi. Diệp Nhị Nương thừa cơ hướng về phía Hoàng Dung vung ra một trường. Hoàng Dung đội vàng lấy trường tương để, bị đánh bay ra rất xa, ngã xuống đất, vừa vặn ngã bên cạnh Vương Tuyên. Hoàng Dung lúc này mới phát hiện có người đến, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuyên. Hoàng Dung đuổi theo Vương Tuyên lâu như vậy, đã sớm đối với tướng mạo của hắn vô cùng quen thuộc. Nàng kinh hô, là ngươi? Hoàng Dung đội vàng bỏ dậy, mau cứu đứa trẻ kia, đó là do bà già kia cướp. Diệp Nhị Nương thấy vậy trên dưới đánh giá Vương Tuyên một cái, sự khinh thị trong đáy mắt dường như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Chỉ có thế này thôi sao? Chỉ có cái loại mặt trắng nhỏ này cũng dám cùng Diệp Nhị Nương ta đánh nhau sao? Vương Tuyên lúc này cũng nhìn ra, người phụ nữ áo đỏ này chính là người trước kia giết Nhạc Lao Tam đã gặp qua. Bất quá Diệp Nhị Nương lại chưa từng gặp Vương Tuyên. Vương Tuyên liếc mắt nhìn Diệp Nhị Nương, lúc Nhạc Lao Tam chết ngươi cũng ở đó đi. Hắn ta có thể giết, ngươi, ta vì sao lại không giết được? Diệp Nhị Nương nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Ngươi là Vương Tuyên, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Diệp Nhị Nương trong lòng run lên, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cô ta đánh không lại thiếu niên này rồi, xem ra chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là chạy trốn. Diệp Nhị Nương chậm rãi bình tĩnh lại. Cô ta nhìn về phía đứa trẻ trong lòng, ánh mắt Diệp Nhị Nương đỏ lên. Cô ta đột nhiên phát điên xé rách đứa trẻ. Đứa trẻ lập tức khóc thành tiếng, dường như vô cùng đau đớn. Vương Tuyên và Hoàng Dung bị động tác đột ngột của Diệp Nhị Nương làm cho giật mình. Hai người vừa muốn đi cứu, Diệp Nhị Nương đã bóp lấy cổ đứa trẻ vặn một cái, rồi thuận tay vung đứa trẻ về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên đành phải nhẹ nhàng đỡ lấy đứa trẻ, phát hiện trên người đứa trẻ toàn là vết bầm tím, đã không còn hơi thở. Mà Diệp Nhị Nương xoay người liền bỏ chạy. Vương Tuyên không quản cô ta mà trước tiên đem đứa trẻ an trí tốt. Diệp Nhị Nương liều mạng chạy. Hoàng Dung lo lắng nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên, người phụ nữ độc ác kia muốn chạy rồi. Vương Tuyên chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn phương hướng Diệp Nhị Nương bỏ chạy. Hắn đứng dậy, rút thanh kiếm sau lưng ra. Vừa tài đến lượt ngươi rồi, để cho Diệp Nhị Nương này nếm thử kỹ năng mới của ngươi. Được thôi chủ nhân, ngươi cứ nhìn đi. Vương Tuyên ngón tay vừa động, Vương Quyền kiếm hóa thành hàng ngàn mảnh nhỏ hướng về phía Diệp Nhị Nương đuổi theo. Những mảnh nhỏ này phát ra những điểm sáng màu xanh lam, hình thái khác nhau, nhưng mỗi cái đều có sức sát thương cực mạnh. Chỉ thấy những mảnh nhỏ phát sáng này với tốc độ cực nhanh hướng về phía Diệp Nhị Nương tập kích. Diệp Nhị Nương còn đang chạy trốn, cả người trong nháy mắt đã bị mảnh vỡ bao phủ. Cô ta phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Diệp Nhị Nương trong khoảnh khắc này dường như nhìn thấy tiếng khóc của những đứa trẻ mà cô ta đã tàn sát trước đó, lại dường như nhìn thấy con trai của mình đang kêu gọi cô ta. Cô ta đưa tay ra muốn kéo con mình trở lại. Lại là một khoảnh khắc, những mảnh vỡ này trực tiếp xuyên qua cơ thể Diệp Nhị Nương ngưng tụ thành một đoàn rồi bay trở về, mà toàn thân xương thịt của Diệp Nhị Nương đã hoàn toàn vỡ vụn, đã không còn bất kỳ một mảnh xương nào có thể chống đỡ cô ta đứng thẳng người. Cô ta như một bãi bùn nhão ngã xuống, chất thành một đống. Hoàng Dung con ngươi co rụt lại, thanh kiếm này cũng quá biến thái đi, chỉ thiếu chút nữa là đem người ta băm thành thịt vụn rồi. Không đúng, Diệp Nhị Nương đã thành thịt vụn rồi. Nàng theo bản năng cách Vương Tuyên xa một chút. Vương Tuyên cũng có chút ngộp bức, công kích này sao lại mạnh như vậy, giống như là cho người ta lưu lại toàn thây, lại giống như là không lưu lại. Vừa tài còn đang ở một bên tự mình say sưa. Chủ nhân, chiêu này của ta tuyệt vời, đơn giản chính là vô địch rồi. Vương Tuyên đã không thể nhìn thẳng vào vợ tài rồi, trực tiếp đem nó nhét vào trong túi thơm. Vợ tài ngươi vào trong chơi một lát đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Vợ tài đành phải ngoan ngoãn ở trong túi thơm. Ngay lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, đạt được phần thưởng thẻ lĩnh ngộ kiếm đạo một tấm. Vương Tuyên và Hoàng Dung hai người tìm một chỗ đem đứa bé chôn cất. Hai người chỉ là vì đứa bé nhỏ xíu mà tức hận. Đứa trẻ nhỏ như vậy đã chết rồi, mắt cũng mới mở ra không lâu. Bất quá thế giới này chính là tàn khốc như vậy, sinh mệnh là yếu ớt, cũng là kiên cường. Trên đời chỗ nào cũng có bóng tối, chỗ nào cũng có nơi mặt trời không chiếu tới. Người không có thực lực, rất nhiều lúc hắn ngay cả những ngày tháng an ổn cũng không làm được. Thiên tai nhân họa tùy thời có thể lấy mạng của hắn. Chương 150 đoàn diên khánh phẫn nộ, tâm tư của chúng nữ đối với Vương Tuyên. Chương 150 đoàn diên khánh phẫn nộ, tâm tư của chúng nữ đối với Vương Tuyên ví như gia đình đứa bé này. Nhưng kẻ có thực lực, hắn có thể đấu với người, đấu với trời, cũng giống như người luyện võ. Chỉ cần ngươi không ngừng mạnh lên, ngươi có thể được người công nhận, được trời đất công nhận, sau đó có thể sống lâu bằng nước, sống lâu bằng đạo, có thể cùng tồn tại với trời đất. Đây chính là ý nghĩa của việc không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vương Tuyên cảm thấy mình còn có thể hóng hớt rất nhiều chuyện. Võ đang còn có một đại môn phái cần giúp đỡ nữa. Hắn gánh trên vai trọng trách lớn lao. Hắn nhìn ngôi mộ nhỏ của đứa bé rồi quay người rời đi. Vương Tuyên đi được một đoạn, phát hiện Hoàng Dung cứ đi theo mình mãi. Hắn quay người nhìn Hoàng Dung, ngươi theo ta làm gì? Đôi mắt to tròn của Hoàng Dung chấp chấp liên tục nhưng không nói gì. Vương Tuyên tiếp tục đi, Hoàng Dung tiếp tục theo. Vương Tuyên vốn định đuổi nàng đi, nhưng lại nhớ tới con gà mà hắn đã cướp từ tay Hoàng Dung, hương vị rất ngon. Thế là liền không quản nàng nữa. Vương Tuyên định bụng trước tiên cứ mang Hoàng Dung theo làm hai bữa cơm rồi tính. Sau khi bọn họ đi không lâu, rừng cây trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại thi thể của Diệp Nhị Nương ở nguyên chỗ bị kiến gặm nhấm. Không biết qua bao lâu, bên ngoài rừng cây truyền đến tiếng gậy chống chạm đất, tộc tộc tộc, giống như tiếng chống gậy của một ông lão. Không lâu sau, một ông lão đi vào rừng, hắn chống một đôi nạng gỗ, một thân trường bào màu xanh, mái tóc dài màu đen rũ xuống ngực, rối bù, giống như đã lâu không được trải chuốt. Khuôn mặt của hắn trông rất kỳ lạ, biểu cảm vô cùng cứng ngắc, mí mắt như bị ai đó kẹp lại, không thể khép vào được. Người này chính là Đoàn Diên Khánh. Hắn tìm kiếm thứ gì đó xung quanh, đột nhiên nhìn thấy Diệp Nhị Nương nằm bẹp dí thành một đống, mí mắt hắn run rẩy, dường như không dám tin rằng một người lại có thể chết thảm như vậy. Đoàn Diên Khánh đưa nạng gỗ chạm vào Diệp Nhị Nương, nhưng lại chạm phải một đống thịt mềm nhũn. Hắn ngồi xổm xuống sờ soạng thi thể của Diệp Nhị Nương, phát hiện xương cốt đã vỡ vụn hết cả. Đoàn Diên Khánh giật mình, rồi sau đó hắn nhớ tới trên đường đi tới đây đã gặp một thiếu niên và một nữ tử. Nơi này hoang vắng, người từng đến đây cũng chỉ có hai người đó. Đoàn Diên Khánh tức giận đến phát điên, hắn không thể lập tức đi giết hai người kia. Sau đó hắn như nhớ ra điều gì, hắn lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo. Đoàn Diên Khánh chậm rãi mở ra, chỉ thấy trên giấy vẽ một thiếu niên. Thiếu niên kia chính là Vương Tuyên. Đoàn Diên Khánh hung hăng ném tờ giấy xuống đất, miệng không động đậy nhưng lại phát ra một đoạn âm thanh trầm thấp khàn khàn. Vương Tuyên, ngươi giết ba huynh đệ của ta, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương, Vân Trung Hạc và Nhạc Lão Tam, tứ đại ác nhân này, hiện giờ đã bị Vương Tuyên giết ba người, chỉ còn lại một mình lão đại Đoàn Diên Khánh. Điều này khiến Đoàn Diên Khánh làm sao không hận cho được. Hắn ánh mắt hung ác, thầm thề nhất định phải tìm được Vương Tuyên để hắn trả giá bằng máu. Đoàn Diên Khánh mang Diệp Nhị Nương đến chôn cùng hai ác nhân còn lại. Hành động của hắn vừa hay bị người khác nhìn thấy. Vốn dĩ tứ đại ác nhân đã được giang hồ chú ý rất nhiều. Rất nhiều người đối với tứ đại ác nhân này thực sự là căm ghét đến tận xương tủy. Diệp Nhị Nương vừa chết lập tức truyền khắp nơi. Ngay cả nguyên nhân cái chết của nàng cũng bị điều tra rõ ràng. Trên giang hồ đâu đâu cũng có người nói về chuyện này. Mấy nhóm người đến tìm Vương Tuyên cũng nghe được. Tiểu Long Nữ lần đầu tiên ra ngoài lâu như vậy, đối với cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Nàng mỗi ngày đều lui tới giữa các tiểu lâu khách điếm. Tiểu Long Nữ rất thích nghe những người này kể chuyện trên giang hồ, cho nên nàng là người đầu tiên biết Vương Tuyên giết Diệp Nhị Nương. Sau một thời gian du lịch, nàng đã biết những việc mà tứ đại ác nhân đã làm. Tiểu Long Nữ tính tình đơn thuần rất dễ tin người. Trong miệng mọi người, tứ đại ác nhân là những kẻ ác ôn tày trời. Nàng liền tin rằng bốn người là người xấu. Đối với việc tứ đại ác nhân bị Vương Tuyên giết ba người, Tiểu Long Nữ chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Từ đó Vương Tuyên trong lòng Tiểu Long Nữ có thêm một cái mát hành hiệp trưởng nghĩa. Mà Mộ Uyển Thanh nghe được chuyện này, nàng đối với Vương Tuyên tâm tư phức tạp. Ý nghĩ ban đầu của Mộ Uyển Thanh là tìm được Vương Tuyên, nếu hắn không chịu cưới mình thì giết hắn. Nhưng bây giờ Vương Tuyên không giống như người xấu. Nàng phát hiện nếu thật sự để mình gặp được Vương Tuyên, hình như mình đã không thể xuống tay được nữa rồi. Bây giờ nàng còn thỉnh thoảng tìm cớ cho Vương Tuyên, cho rằng hắn không nhìn rõ mặt mình. Có lẽ là mình nhìn nhầm rồi. Mộ Uyển Thanh không biết mình còn có thể kiên trì đi giết Vương Tuyên hay không. Mà Triệu Mẫn nghe ngóng được tin tức của Vương Tuyên, thì lại một lần nữa nghi ngờ quyết định của mình có hữu dụng hay không. Trước đây nàng cho rằng Vương Tuyên là một người lạnh lùng tức thời, rất khéo léo mà lại có thực lực. Chỉ khi người khác chọc tới hắn, Vương Tuyên mới ra tay. Những lúc khác hắn đều lười động đậy. Nhưng bây giờ hắn lại vô duyên vô cớ giúp một đứa bé báo thù. Điều này khác với tính cách Vương Tuyên mà nàng suy đoán. Nàng nghi ngờ Vương Tuyên sợ là sẽ không phản bội Võ Lâm và hợp tác với bọn họ. Triệu Mẫn cảm thấy kế hoạch của nàng lại sắp tan thành bọt biển rồi. Từ Bị Hùng và Khương Nghê, Thanh Điểu ba người cũng luôn tìm kiếm tung tích của Vương Tuyên. Khi ba người nghe ngóng được Vương Tuyên giết Lâm Nhị Nương, ba người lần đầu tiên nghi ngờ vết thương của Từ Phong Niên rốt cuộc có phải do Vương Tuyên gây ra hay không. Từ khi bọn họ luôn thăm dò đủ loại tin tức về Vương Tuyên, lúc này Khương Nghê đối với Từ Bị Hùng nói, "Nhị tiểu thư, từ những tin tức này xem ra, cái tên Vương Tuyên này bất kể đối mặt với ai chỉ cần ra tay thì chắc chắn phải chết. Vì sao lại chỉ chém tay và chân của thế tử?" Khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Điểu không chút biểu cảm, không nhìn ra suy nghĩ. Từ Bị Hùng thì nhíu mày, "Thế tử của các ngươi nói là Vương Tuyên làm hắn bị thương?" Khương Nghê gật đầu, Thanh Điểu cũng gật đầu. "Vậy thì không đúng rồi, thích khách kia là chuyện gì? Trong thư mà Vương phủ gửi cho ta nói là Phong Niên bị thích khách làm bị thương." Ba người nhất thời im lặng. Qua một lúc Thanh Điểu lạnh lùng nói, "Nếu thế tử bảo chúng ta giết Vương Tuyên, chúng ta cứ giết là được, đừng quản những chuyện khác." Khương Nghê bĩu môi, Vương Tuyên bên này thì sống rất thoải mái, cho dù có thêm người là Hoàng Dung, hắn cũng không bao giờ làm khó dễ bản thân. Vương Tuyên rất ít khi tự mình dùng chân đi đường, mấy ngày đầu này ngược lại vẫn luôn đi trên đường. Đi một đoạn hắn liền dừng lại nghỉ ngơi, hoặc là gặp được dược liệu thì đi hái một ít. Hoàng Dung vẫn luôn đi theo sau hắn, nàng sờ sờ cái bụng trống rỗng, nhìn Vương Tuyên đang dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Nàng đối với Vương Tuyên nói, "Vương Tuyên, con gà mà ngươi cướp của ta trước đây có phải nên đền cho ta rồi không?" Nghe vậy Vương Tuyên mở ra, cô nương này theo mình không phải là vì con gà đó chứ? Nghĩ đến hắn liền trực tiếp nói ra, "Ngươi theo ta chính là để ta đền con gà cho ngươi." Hoàng Dung hùng hồn nói, "Không phải vì con gà đó, thì còn vì cái gì? Ta một tiểu khất cái không vì miếng ăn thì vì cái gì?" Vương Tuyên nhìn bộ quần áo chất liệu không tệ trên người nàng, "Ngươi xác định?" Hoàng Dung cúi đầu cũng nhìn thấy quần áo của mình, trong lòng hoảng hốt rồi lại chấn định lại. Nàng lại ngẩng đầu lên cãi lại, "Đây là quần áo ta xin ăn mà có được, ai quy định tiểu khất cái thì không được yêu cái đẹp?" Vương Tuyên khoát tay, "Ngươi thích là được. Rồi sau đó hắn lấy ra một cái dương chữ vật. Chương 151 Vương Tuyên, ngươi có thể ôm ta nha. Chương 151 Vương Tuyên, ngươi có thể ôm ta nha. Vương Tuyên, ta muốn gà nướng, ngươi cầm một cái hộp lớn bằng bàn tay làm gì? Khi Hoàng Dung thấy động tác của Vương Tuyên, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Chỉ thấy Vương Tuyên từ trong chiếc hộp nhỏ xíu lấy ra một cái bàn lớn, lại lấy ra một cái tớt, sau đó là một ít nguyên liệu nấu ăn. Hoàng Dung cảm thấy miệng mình thật sự quá nhỏ, đều mở to cũng không thể diễn tả được sự kinh ngạc của mình. Cái hộp nhỏ như vậy làm sao có thể chứa được nhiều đồ như vậy? Ẩn thân phận của Vương Tuyên chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm lịch kiếp sao? Ngươi đứng đó làm gì, mau đi nấu cơm đi. Hoàng Dung còn chưa hồi phục tinh thần, ngoan ngoãn đi nấu cơm. Đợi đến khi nàng hồi phục tinh thần, nàng đã lại nướng gà. Nàng nhìn Vương Tuyên bằng ánh mắt kháng nghị, vì sao ta phải ở đây làm việc vất vả nấu cơm, mà ngươi lại nhàn nhã chờ ăn? Là ngươi cứ khăng khăng đòi đi theo ta, nếu ngươi không muốn có thể đi a. Ngươi? Ừ. Hoàng Dung đương nhiên không muốn đi, chỉ đành hậm hực tiếp tục nướng gà. Không lâu sau, Vương Tuyên lại được ăn gà nướng thơm phức, nhịn không được thở dài thành tiếng. Hoàng Dung ghét bỏ liếc nhìn Vương Tuyên một cái. Vương Tuyên liền cầm lấy một con gà nướng khác, bẻ một nửa đưa cho Hoàng Dung. Hoàng Dung có chút bất ngờ nhận lấy, lại nghe Vương Tuyên nói, gà của ngươi ta đã trả lại cho ngươi rồi, nhớ kỹ đó. Rõ ràng là gà ta nướng, nhưng gà này là ta lấy ra a. Ban đầu ngươi cướp đi là con gà ta vất vả làm mới nướng xong, con gà này cũng là nướng xong a, hơn nữa cũng là ngươi nướng a. Hoàng Dung tức giận nhìn Vương Tuyên, đôi mắt to linh động tràn đầy tức giận. Vương Tuyên bị một mỹ nhân như vậy nhìn, cũng không hề khó chịu, ngược lại chậm rãi ăn hết con gà nướng trong tay. Còn đánh giá, gà nướng nướng cũng được, chỉ là lượng hơi ít. Hoàng Dung hậm hực cắn một miếng thịt gà, cũng không thèm để ý đến Vương Tuyên nữa. Vương Tuyên liếc nhìn Hoàng Dung một cái không nói gì, đứng dậy thu dọn đồ đạc, ngón tay khẽ động, vượng tài từ trong vỏ kiếm bay ra, trong nháy mắt biến lớn. Vương Tuyên một nhảy mà lên, hắn nhìn về phía Hoàng Dung, đi thôi. Hoàng Dung theo bản năng đi đến vị trí của Vương Tuyên. Vương Tuyên một tay kéo nàng lên thân kiếm, đầu óc Hoàng Dung đều không thể suy nghĩ được nữa. Cho đến khi Vương Tuyên ngự kiếm bay một đoạn đường, đại não Hoàng Dung mới bắt đầu vận chuyển. Nàng cẩn thận liếc nhìn cảnh vật phía dưới một cái, phía sau là màu xanh biếc di chuyển nhanh chóng căn bản nhìn không rõ. Nàng quay đầu về phía trước, chỉ thấy núi sông nhà cửa ở đằng xa, cây xanh hoa lá đều biến thành một bức tranh hùng vĩ, mà mình phảng phất như đang ở trong bức tranh, từ trên cao nhìn xuống cảnh vật phía dưới, lại phảng phất như nhìn thấy một bài thơ vĩ đại, miêu tả giang sơn tú lệ. Lúc này thân kiếm lắc lư, Hoàng Dung mạnh mẽ bị lắc đến ngồi trên kiếm. Vương Tuyên bất động như núi đứng đó. Hoàng Dung sợ hãi ôm chặt lấy hai cái đùi của Vương Tuyên. Vương Tuyên bị nàng ôm như vậy suýt chút nữa thì ngã xuống. Vội vàng ổn định thân thể, thân kiếm lại lắc lư một chút. Hoàng Dung ôm càng chặt hơn. Vương Tuyên ngón tay vừa động kiếm liền ngừng run. Hắn nhìn về phía Hoàng Dung đang ôm đùi mình. Ngươi mau đứng lên đi. Hoàng Dung cảm giác được phía dưới đã bình ổn. Nàng nhìn cái đùi mình đang ôm, vội vàng không được tự nhiên buông ra, nhưng không đứng dậy, tay vịn vào kiếm, sợ rằng một cái không vững liền ngã xuống. Vương Tuyên thấy Hoàng Dung như vậy, hắn trêu chọc nói, sợ hai có thể ôm ta a, bổn đại hiệp không thu tiền. Hoàng Dung hừ nhẹ một tiếng không để ý đến hắn. Vương Tuyên quay đầu trở lại, hắn ngón tay khẽ động, đột nhiên tăng tốc. Hoàng Dung cảm giác mình nhìn không rõ cảnh vật xung quanh, nàng giống như đang xuyên qua thời không vậy, trong nháy mắt đã là một nơi khác. Hoàng Dung nhìn Vương Tuyên khuôn mặt tuấn tú, da rẻ trong suốt mịn màng, dưới ánh sáng chiếu rọi gần như đã trong suốt, càng ngày càng giống một tiên nhân. Hoàng Dung suy nghĩ dần dần tan biến. Không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng dừng lại. Vương Tuyên mang theo Hoàng Dung xuống kiếm, ngón tay lại là một động tác, Vương Quyền kiếm khôi phục nguyên dạng bay đến trong vỏ kiếm. Hoàng Dung nhìn liên tục kinh ngạc, lại có thủ đoạn như vậy, khó trách Vương Tuyên nhảy nhót giang hồ lâu như vậy rồi chưa từng có ai làm hắn bị thương. Vương Tuyên không nói một lời đi về phía trước, Hoàng Dung đội vàng theo sau. Hai người một trước một sau tiến vào Đồng Phúc khách điếm. Đồng Tương Ngọc vừa ngẩng mắt lên liền nhìn thấy Vương Tuyên, nàng lông mày hơi nhướng lên, vừa mới nhếch lên khỏe miệng liền thu lại, lạnh lùng nhìn Vương Tuyên đi đến quầy. Đồng Tương Ngọc lúc này mới gật cười, ối, đây là ngọn gió nào thổi Vương thiếu hiệp đến vậy? Hoàng Dung nghe ra trong lời nói của Đồng Tương Ngọc có chút kỳ quái, lập tức biết Vương Tuyên sợ là đã chọc đến bà chủ Đồng Phúc khách điếm này rồi. Vương Tuyên lại là không để ý đến sự kỳ quái của Đồng Tương Ngọc. Bà chủ, lên chút cơm nước, một bàn là được, lại thêm hai gian phòng. Đồng Tương Ngọc thấy Vương Tuyên không đáp lời, cũng tự giác không thú vị, nàng an bài cho Vương Tuyên. Vương thiếu hiệp bên kia ngồi, cơm nước sẽ đến ngay. Vương Tuyên gật đầu. Hoàng Dung thì tò mò nhìn chằm chằm Vương Tuyên, cho đến khi đến chỗ ngồi, vẫn là một bộ muốn nói lại thôi. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta biết bổn thiếu hiệp lớn lên đẹp trai, nhìn tiếp nữa, ta có thể phải thu tiền đó. Hoàng Dung sắc mặt đỏ lên. Ngươi vô sỉ. Nàng nói xong đội vàng túi đầu uống một ngụm nước. Qua một lát nàng lại ngẩng đầu lên, nói thẳng, cái vị đồng trưởng quý kia sao lại không thích ngươi như vậy? Vương Tuyên nghe vậy cũng không đội trả lời, mà là bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm. Chắc là lần đầu tiên ta đến đây, liền giết mấy người trong tiệm của cô ta, suýt chút nữa thì đập nát tiệm của cô ta rồi. Hoàng Dung thập phần tò mò. Giết ai? Tinh tú lão quái. Vương Tuyên ngữ khí bình thản. Hoàng Dung lại là thập phần kích động. Tinh tú lão quái. Khó trách đồng trưởng quý không thích ngươi. Vương Tuyên không để ý uống một ngụm nước. Hoàng Dung vẻ mặt như nhìn quái vật nhìn hắn. Ban đầu tinh tú lão quái ở Đồng Phúc khách điếm bị giết, ở trên giang hồ nhưng là ồn ào huyên náo. Địa vị của Đồng Phúc khách điếm trên giang hồ cũng rất cao. Người bình thường là không dám gây sự ở khách điếm này. Hơn nữa tinh tú lão quái cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Vương Tuyên vậy mà ngay trong đồng phúc khách điểm đem người giết. Hoàng Dung nhìn Vương Tuyên ánh mắt càng thêm hoài nghi. Đây rốt cuộc có phải là người hay không a? Lúc này cơm nước được bưng lên. Hai người an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Đồng Tương Ngọc lại nhai hạt dưa đi tới. Nàng nhìn Vương Tuyên ánh mắt không có sự chán ghét vừa rồi, ngược lại mang theo chút tò mò. Vương thiếu hiệp, các người võ đang lần này đại chiến các thế lực lớn, nhưng là uy phong đó. Vương Tuyên trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại không lộ ra. Thực lực của võ đang, người trên giang hồ đều thấy rõ. Chỉ là mấy thế lực người thắng, cũng là chuyện tất nhiên thôi. Hoàng Dung và Đồng Tương Ngọc hai người khỏe miệng đều co giật. Sao lại có người mặt dày như vậy? Đồng Tương Ngọc lại nhai hạt dưa. Sư Minh ngươi ngược lại là thương ngươi, nhiều người như vậy ép hắn đem ngươi giao ra, hắn đều không chịu. Chương 152 vô danh VS Vương Tuyên. Chương 152 vô danh VS Vương Tuyên lại là một mình đại chiến ba cường giả thiên nhân cảnh. Thảo nào đuổi được đám người của các thế lực kia. Nếu lần này hắn không ở võ đàng, thì võ đàng của các ngươi nguy hiểm rồi. Nghe vậy, Vương Tuyên trong lòng chấn động. Sư Minh, hắn lại trở về rồi. Sư Minh vẫn luôn bảo vệ mình như vậy. Đồng Tương Ngọc nhìn sắc mặt Vương Tuyên không tốt lắm. Nụ cười trên mặt nàng càng thêm chân thật. Đánh không lại thì ngáng chân Vương Tuyên một chút cũng tốt. Nàng nguyện chuyển rời đi. Vương Tuyên lúc này đã định trở về võ đàng xem sao. Hai người ăn xong cơm liền đi nghỉ ngơi. Một đêm không có gì xảy ra. Ngày hôm sau, Vương Tuyên ngủ đến mặt trời lên cao mới bị Hoàng Dung gọi dậy. Hai người thu dọn xong ra khỏi cửa thì đã gần giữa trưa. Nhưng vừa ra khỏi cửa khách sạn, Vương Tuyên liền cảm thấy không khí có gì đó không đúng. Hắn ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa khách sạn nhìn hắn. Vương Tuyên nhìn thấy người này, chỉ có một cảm giác, người này rất mạnh. Chỉ thấy giữa đường đứng một lão giả tóc ngắn, tay cầm một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm treo một sợi dây đỏ. Ánh mắt người đàn ông sắc bén, đôi mắt sâu thẳm, tuy mặc không được hoa lệ, nhìn không được cao quý, nhưng cả người lại khó khiến người ta bỏ qua, cảm giác tồn tại cực mạnh. Phía sau còn có ba người đi theo, một gã tráng hán đầu trọc, một người đội mũ xám, nhìn không rõ mặt, một người khác là một phụ nhân cài châm gỗ, mặc váy tím nhạt. Ba người chính là ba người hầu của người đàn ông, lần lượt là Long Vương, Quỷ Hổ và Phượng Vũ, mà người đàn ông chính là vô danh sư phụ của kiếm thần mà Vương Tuyên đã giết ngày đó. Vô danh đánh giá Vương Tuyên từ trên xuống dưới, thấy hắn mặt mày non nớt, da rẻ trắng trẻo, thân thể cũng không phải kiểu vạm vỡ cường tráng gì, có chút nghi ngờ có phải thật sự là thiếu niên này giết kiếm thần hay không. Thiên phú võ công của kiếm thần hắn biết rõ, người bình thường không thể so sánh được. Người là Vương Tuyên. Vương Tuyên khoanh tay đứng trước cửa khách sạn, gật đầu. Kiếm thần có phải ngươi giết không? Thì sao? Vì sao phải giết hắn? Thích giết thì giết thôi. Vô danh nhíu mày, hắn dường như rất lâu rồi không gặp người nào ngạo mạn vô lễ như vậy. Vậy ta muốn giết ngươi, thì có thể giết sao? Có bản lĩnh thì cứ đến. Vô danh không phản ứng, ngược lại ba người phía sau hắn không vui, lần lượt bắt đầu chỉ trích Vương Tuyên. Ngươi cái thằng nhóc này ăn nói với chủ nhân nhà ta kiểu gì vậy? Đúng vậy. Thái độ của ngươi là sao hả? Ngươi có biết chủ nhân nhà ta là ai không? Vương Tuyên chậm rãi nói, nghe cái tên kiếm thần kia nói hắn là đệ tử của Thiên Kiếm Vô Danh. Vậy hắn chính là Thiên Kiếm Vô Danh rồi. Biết chủ nhân nhà ta là ai, ngươi còn dám vô lễ như vậy? Vô Danh thì sao, muốn đánh thì cứ đến đánh. Tiểu Long Nữ vừa mới đến vừa hay nghe được câu này của Vương Tuyên, trong nháy mắt liền kinh ngạc. Vương Tuyên lại cứng rắn như vậy sao? Ngay cả Vô Danh cũng dám đối đầu hả? Mà Vô Danh nghe Vương Tuyên nói lại không hề tức giận. Thiếu niên khí thịnh khó tránh khỏi, hắn hà tất phải so đo với một thằng nhóc. Vương Tuyên, hôm nay ta đến chỉ là đến tìm một lời giải thích cho cái chết của đệ tử ta kiếm thần. Nếu ngươi nhất quyết không chịu nói ra nguyên do, vậy hôm nay ta sẽ lấy lớn hiếp nhỏ. Vương Tuyên nhìn Vô Danh có chút thuận mắt hơn. Đến đi, đánh xong sớm còn về nhà. Nhìn ngươi tuổi đã cao, ta sẽ lưu lại cho ngươi một mạng để ngươi an hưởng tuổi già. Long Vương ba người bị lời nói ngông cuồng của Vương Tuyên chọc cười. Vô Danh ngược lại không để ý đến lời nói của Vương Tuyên, mà nghiêm túc nói, vậy thì xin cảm ơn Vương thiếu hiệp trước. Không xa. Từ Bị Hùng, Thanh Điểu và Khương Nghê ba người chưa từng gặp Vương Tuyên tò mò nhìn Vương Tuyên. Khương Nghê nhỏ giọng nói với hai người, cái tên Vương Tuyên này nhìn mặt mũi cũng ra gì đấy, sao nói chuyện lại chẳng ra làm sao cả. Thanh Điểu rất đồng tình. Đối với Khương Nghê gật đầu thật mạnh. Từ Bị Hùng tuy rằng cảm thấy lời nói của Vương Tuyên quá mức cuồng vọng, nhưng nàng cảm thấy Vương Tuyên không giống người nói quát. Hắn nhìn qua vẫn là có chút thực lực. Lúc này Vương Tuyên và Vô Danh đã kéo ra chiến trường. Chỉ thấy hai người đi ra đường đứng đối diện nhau. Không khí hai người cũng không đến mức căng thẳng. Ngược lại những người xem náo nhiệt bên cạnh vô cùng khẩn trương. Vương Tuyên phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn quay đầu nhìn thì phát hiện là Đồng Tương Ngọc. Nàng đang dựa vào cửa Đồng Phúc khách điếm, đề phòng nhìn hai người sắp đánh nhau. Vô Danh cũng chú ý tới nàng. Đồng Tương Ngọc thấy ánh mắt hai người nhìn mình, nàng cũng không sợ hãi. Đánh nhau so tài ngay đây, nếu đánh hỏng đồ đạc hay nhà cửa trên đường, ai đánh hỏng thì người đó đền. Vương Tuyên không muốn lần sau đến Đồng Phúc khách điếm lại bị người ta đuổi ra ngoài, lập tức nói, chúng ta đổi chỗ đánh, đánh ở đây tốn tiền quá. Nghe vậy Vô Danh gật đầu. Hai người chân vừa động thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Đám người xem kịch liền đội vàng đuổi theo. Thế là Vương Tuyên vừa chạy, phía sau một đám người hô hào đuổi theo cũng chạy theo. Các tiểu thương nhìn đám người giang hồ dần rời đi, không hẹn mà cùng sờ lên mồ hôi lạnh trên đầu, đều thở phào nhẹ nhõm. Lại là một ngày gian nan giữ được chén cơm. Đồng Tương Ngọc cũng đi xem náo nhiệt, nhưng nàng đuổi kịp Vương Tuyên mới phát hiện nhân viên của mình chỉnh tề đều đến cả. Nàng lập tức tức giận không thôi, nhưng tầm mắt lập tức bị Vương Tuyên và Vô Danh hấp dẫn. Vô Danh đã là thiên kiếm cảnh giới, người xương thiên kiếm Vô Danh, kiếm của hắn vừa rút ra, kiếm của tất cả mọi người có mặt ở đây giống như nhận được sự triệu hoán nào đó mà tự động ra khỏi vỏ, lay động thân kiếm như đang triều bái cái gì đó. Toàn bộ sân chỉ có kiếm của Vương Tuyên là vẫn bất động. Vương Tuyên hứng thú nhìn Vô Danh. Lúc này Vượng Tài nhảy ra. Chủ nhân, chiêu này lợi hại quá. Ngươi có muốn học một chút không? Đến lúc đó tất cả kiếm đều sẽ sùng bái ta. Vô Danh kinh ngạc liếc nhìn Vượng Tài. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm linh. Kiếm sinh ra kiếm linh quả nhiên không tầm thường, lại không hề bị ảnh hưởng bởi kiếm khí của hắn. Vô Danh sử dụng Vô Danh kiếm pháp hướng về phía Vương Tuyên tấn công. Vương Tuyên rút kiếm ra đối chiến. Kiếm pháp của hắn đối đầu với Vô Danh, kiếm pháp của Vô Danh lại đánh đến khó phân thắng bại. Vô Danh càng đánh càng hăng. Hắn đã rất lâu rồi không gặp được đối thủ lợi hại như vậy. Hắn đem tất cả chiêu thức của Vô Danh kiếm pháp dùng hết cũng không thể làm Vương Tuyên bị thương dù chỉ là nửa phần. Ngược lại Vương Tuyên thường xuyên tìm được sơ hở của Vô Danh kiếm pháp, thỉnh thoảng đâm bị thương Vô Danh. Vô Danh càng thêm cẩn thận ứng phó. Thân hình hắn vừa động liền phân ra mấy cái hư ảnh. Những người xem náo nhiệt bên cạnh đều đang đoán cái nào là chân thân. Vương Tuyên lại chỉ thấy đem kiếm ném lên trên. Kiếm nhanh chóng chia thành 7 thanh kiếm, một kiếm chém về phía hai hư ảnh. Chiêu này vừa ra lập tức dọa sợ mọi người. Vô Danh suýt chút nữa bị đâm trúng yếu hại. Hắn nhanh chóng lùi lại mấy bước, mấy cái hư ảnh biến mất. Vô Danh lần này chậm rãi giơ kiếm lên. Vương Tuyên thấy vậy biết Vô Danh là muốn phóng đại chiêu. Hắn cũng rất hứng thú đại chiêu của Vô Danh so với của mình thì như thế nào. Đột nhiên Vương Tuyên cảm thấy không khí có gì đó đang rung động. Chỉ thấy kiếm của những người có mặt ở đây bỗng nhiên bay lên. Chương 153 sự kinh ngạc của Từ Vị Hùng. Chương 153 sự kinh ngạc của Từ Vị Hùng. Những thanh kiếm đang bay đều hướng về Vô Danh. Vô số kiếm từ xa cũng đang bay về phía bên này. Mọi người kinh hô. Vô Danh lại dùng đến Vạn Kiếm Quy Tông. Thật là Vạn Kiếm Quy Tông. Vương Tuyên lại bức Vô Danh dùng đến Vạn Kiếm Quy Tông. Vô Danh ở trốn giang hồ được xưng là võ lâm thần thoại, xem Vương Tuyên đối phó thế nào. Tiểu Long Nữ và Hoàng Dung lo lắng nhìn Vương Tuyên, mà Vương Tuyên thần sắc thản nhiên, không hề hoảng hốt. Vượng Tài một bên không ngừng hoan hô. Kiếm, kiếm, nhiều kiếm quá. Chốc lát sau lưng Vô Danh đã tập trung hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm. Thân thể Vô Danh hóa thành một làn khói xanh, kiếm khí khổng lồ lan tràn. Vô Danh hóa thành một hư ảnh khổng lồ lơ lửng trên không trung. Đôi mắt như lưỡi kiếm gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tuyên. Những người xung quanh bị chiêu này của Vô Danh làm cho kinh ngạc đến mức im lặng. Vương Tuyên thấy vậy cũng không hoảng hốt, vung ra một đạo kiếm khí cuồn long bích. Kiếm khí cuồn cuộn nổi lên, nhanh chóng bao vây Vô Danh vào trong. Kiếm khí cuồn cuộn bắt đầu lan động. Vô Danh cũng đột ngột dùng sức, vô số lưỡi kiếm như mưa gió bão bùng ngập đến, kiếm thế sắc bén bá đạo, không gì cản nổi. Kiếm khí long quyển của Vương Tuyên cũng không hề kém cạnh, hai bên va chạm có một loại thế hủy trời diệt đất, vô cùng hùng vĩ. Kiếm khí khổng lồ khiến những người quan chiến bị đẩy lui, cho đến hơn một dặm mới dừng lại. Chỉ thấy trên không trung, vô số lưỡi kiếm vẩn quanh bên cạnh hư ảnh khổng lồ của Vô Danh, nhanh chóng bay lượn va chạm, như một tấm lưới kiếm khổng lồ. Mà bốn phía lưới kiếm là một con rồng kiếm khí khổng lồ lan lộn. Nó không ngừng lật ngào khuấy động, từng thanh kiếm bị khuấy thành nát vụn biến mất trong kiếm khí. Lưới kiếm không thể tiến lên một bước. Mà Vương Tuyên lúc này toàn thân phát ra kim quang, như là thần minh nhìn ngắm không trung. Kiếm khí tàn phá không thể làm bị thương hắn. Mọi người lập tức kinh ngạc. Trận so kiếm hoành tráng như vậy, thật là mở mang kiến thức. Triệu Mẫn và Từ Vị Hùng mấy người lần đầu tiên chính diện đối mặt sự mạnh mẽ của Vương Tuyên. Mấy người trong lòng chấn động, suy nghĩ phức tạp. Âm thanh kiếm khí khuấy nát kiếm bén trên trường tiếp tục rất lâu. Vô Danh khó tin nhìn những thanh kiếm mình dẫn tới không ngừng biến mất. Cứ tiếp tục như vậy, chính hắn cũng sẽ bị kiếm khí của Vương Tuyên bẫy. Hắn đột ngột đem số kiếm còn lại hướng về kiếm long bắn ra, mà hắn tự mình thì nhảy ra khỏi kiếm khí. Một tiếng nổ lớn sau đó kiếm khí mới chậm rãi tan biến. Trên mặt đất chỉ còn lại một chút tàn dư của lưỡi kiếm. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Tuyên không hề bị thương đứng ở tại chỗ. Còn Vô Danh sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo. Ba người hầu của hắn vội vàng muốn lên nữa. Vô Danh quát tay. Hắn đối với Vương Tuyên chắc tay. Vô Danh khâm phục, Vương thiếu hiệp tuổi còn trẻ mà ở kiếm đạo trên lại đã có tạo hóa lớn như vậy. Vương Tuyên nhìn Vô Danh không nói gì. Vô Danh không để ý lại nói, ta còn có một kiếm thỉnh Vương thiếu hiệp chỉ giáo. Nói xong Vô Danh điều động trong cơ thể tất cả nội khí muốn sử dụng Thiên Nguyên kiếm khí. Thiên Nguyên kiếm khí cần dùng hết toàn thân nguyên khí hóa thành kiếm khí, cho nên Vô Danh trên mặt không ngừng chảy mồ hôi. Ba người hầu lo lắng nhìn Vô Danh. Vương Tuyên nhìn Vô Danh mặt càng ngày càng trắng, trong nháy mắt không muốn ở lại dây dưa nữa. Bản thiếu hiệp không có thời gian cùng ngươi chơi, sớm kết thúc đi. Lời này vừa nói ra mọi người đều có chút ngớ ngác. Vô Danh cho rằng Vương Tuyên muốn dùng cái gì đại chiêu, phòng bị nhìn Vương Tuyên. Không ngờ đã không còn kịp nữa rồi. Vương Tuyên tâm thần vừa động, Phong Hậu Kỳ Môn liền thi triển ra. Trong tình huống mọi người không nhìn thấy, một đạo thái cực bắt quái đồ từ dưới chân Vương Tuyên mở ra. Vô Danh lập tức liền phát hiện mình không thể động đậy nữa. Hắn há miệng muốn nói chuyện nhưng ngay cả miệng cũng không mở ra được. Vô Danh cảm giác được một cỗ thần bí lực lượng đang khống chế mình. Trên mặt mồ hôi cũng rơi càng ngày càng nhiều. Mọi người không nhận thấy được sự khác thường của Vô Danh. Chỉ thấy Vương Tuyên đem kiếm rút ra. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ bốc lên từ mặt đất, nhanh chóng hướng về Vô Danh đánh tới. Trong mắt mọi người Vô Danh bất động mặc cho kiếm khí đánh vào trên người hắn. Theo phốc, một tiếng vang lên. Một cánh tay của Vô Danh và một nhánh cây lớn phía sau cùng nhau rơi xuống đất. Mà Vô Danh cánh tay một đau liền phát hiện mình lại có thể động rồi. Hắn trong nháy mắt rời khỏi vị trí ban đầu. Mọi người đều kinh ngạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô Danh sao lại vô duyên vô cớ đứng ở tại chỗ bị chém? Lúc này Vương Tuyên ngón tay khẽ động. Vương quyền kiếm chậm rãi biến lớn. Vương Tuyên điều khiển kiếm bay thẳng lên trời mà đi, trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn ngắm không trung. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Nhất thời toàn trường chấn động. Gần như tất cả mọi người đều đang hoài nghi, vừa rồi mình nhìn thấy có phải là thật không? Khương Nghê cũng kéo tay áo Thanh Điểu hỏi. Thanh Điểu, ngươi nói Vương Tuyên này thành tiên rồi sao? Thành hay không thành tiên ta không biết, nhưng ta biết hắn rất lợi hại. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Điểu tràn đầy kính phục. Từ Bị Hùng cũng nói tiếp, Vương Tuyên thật sự rất mạnh. Một biển thanh trong góc ngẩn ngơ nhìn phương hướng Vương Tuyên biến mất ngây người. Nghĩ đến nhất cử nhất động vừa rồi của Vương Tuyên. Nàng dường như lại nhìn thấy thân ảnh thiếu niên cứu nàng khi đó. Không biết là cái gì gảy lên dây đàn trong lòng thiếu nữ. Thân sắc một biển thanh càng ngày càng mê mang. Hoàng Dung vẫn còn cảm thán thực lực mạnh mẽ của Vương Tuyên. Vừa rồi nhìn thấy bóng lưng Vương Tuyên tiêu sái rời đi. Khoảnh khắc đó, Hoàng Dung cảm thấy điều khiển kiếm bay lượn thật sự là một chuyện rất lợi hại. Lại đột nhiên nhớ ra cái gì? Điều khiển kiếm bay lượn. Nàng đến đây không phải chính là ngồi kiếm đến sao? Vương Tuyên chết tiệt này, lại đem mình bỏ lại. Hoàng Dung mắng mắng lẩm bẩm. Tốc độ dưới chân tăng nhanh, hướng về phương hướng Vương Tuyên rời đi đuổi theo. Động tĩnh của Hoàng Dung rất lớn, rất nhanh đã gây ra sự chú ý của mấy nữ tử khác. Các nàng cũng cùng nhau hồi thần, theo đó mà lên. Mà Vương Tuyên chốc lát sau đã đến ngoài trăm dặm. Vương Tài ngồi xổm trên vai Vương Tuyên, dùng ngón tay chọc chọc lỗ tai hắn. "Làm gì?" "Vương Tài, chủ nhân, ngươi cũng có phải là quên cái gì rồi không?" "Quên cái gì? Ngươi cũng ở đây rồi, còn có cái gì nữa?" "Chủ nhân ngươi suy nghĩ kỹ một chút." "Thật sự không có." Nói đến một nửa, Vương Tuyên đột nhiên nhớ tới Hoàng Dung. Hắn quay đầu lại nhìn. "Thôi, không tìm nàng nữa, chúng ta tiếp tục đi." Vương Tuyên tiếp tục điều khiển kiếm bay lượn. Hắn lại tiến vào trong đất băng ly. Vương Tuyên nhớ ra mình còn có một lần thượng chưa dùng. Hắn đắp Vương quyền kiếm. Hệ thống lấy ra thẻ nộ kiếm đạo. Ken. Thẻ nộ kiếm đạo đang lấy ra. Ken. Thẻ nộ kiếm đạo lấy ra thành công. Vương Tuyên suy nghĩ một chút. Đối với Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sử dụng thẻ nộ kiếm đạo. Thẻ nộ kiếm đạo sử dụng thành công. Vương Tuyên bắt đầu cảm nộ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hắn chỉ cảm thấy đầu óc thanh tỉnh. Rất nhanh liền lĩnh hội ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tầng thứ 2. Hoàn toàn không lập tức sử dụng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, mà là bắt đầu đánh giá một chút xung quanh. Chỉ thấy hắn hiện tại đang ở trong một nơi thâm sơn. Chương 154, tái ngộ Lý Hàn Yiye, ám hạ tấn công. Chương 154, tái ngộ Lý Hàn Yiye, ám hạ tấn công. Khắp nơi là cây cối cao lớn, lá cây rậm rạp, che trời khuất đất. Không nhìn rõ phương hướng, không thấy được bầu trời, cũng không phân biệt được thời gian. Vương Tuyên khẽ động lỗ tai, dường như nghe thấy tiếng nước sông róc rách. Hắn vừa định đi về phía bờ sông, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đến không? Có. Bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức đi đến. Vương Tuyên vừa định đi theo bản đồ đến địa điểm, liền thấy phía trước lướt qua một bóng người, rất quen mắt. Vương Tuyên tỉ mỉ đánh giá bóng lưng phía trước. Chủ nhân của bóng lưng lập tức phát hiện sự tồn tại của Vương Tuyên. Nàng quay đầu nhìn về phía Vương Tuyên, sát ý trong mắt lộ rõ. Nhưng nhìn rõ khuôn mặt của Vương Tuyên, sát ý trong mắt lập tức biến mất. Tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác. "Là ngươi à, Vương Tuyên?" Vương Tuyên nhất thời nghe ra giọng nam từ miệng một nữ tử. Con ngẩn người một hồi, lúc này mới nhận ra chủ nhân của bóng lưng là Lý Hàn Y Dịch, thì ra là Lý Hàn Y Dịch Lý Kiếm Tiên à. Vương Tuyên lại tùy ý hỏi, "Kiếm Tiên đại nhân đây là muốn đi đâu vậy? Sao mà vội bằng thế?" Không ngờ Lý Hàn Y Dịch lại nghiêm túc giải thích cho hắn. Lôi ra muốn tổ chức tiệc anh hùng, ta thế nào cũng phải đi xem thử. Thì ra là vậy, vậy Lý Kiếm Tiên cứ đi trước. Lý Hàn Ý Liễu lại không lập tức đi, mà là nghi hoặc liếc nhìn Vương Tuyên. "Vậy ngươi lại vì sao ở đây?" Lý Kiếm Tiên cũng biết ta không có việc gì, nên một ngày đi dạo lung tung. Lúc này Lý Hàn Ý Liễu dường như phát hiện ra điều gì, đột nhiên nói, "Vương Tuyên mau đi đi, nếu không lát nữa có thể đi không được đâu." Vương Tuyên triển khai thần thức nhìn xem, phát hiện phía trước gần giấu mấy người, trốn trốn tránh tránh hẳn cũng không phải người tốt gì. "Lý Kiếm Tiên đừng quan ta người này à, chính là thích xem náo nhiệt. Lần này náo nhiệt không hay đâu. Cái mạng nhỏ của ngươi ta đều bảo không nổi." "Không sao, có vấn đề gì ta tự mình gánh. Lý Kiếm Tiên cứ lo cho mình là được, không cần bọn ta." Vương Tuyên không thể đi được, đi rồi dưa của hắn làm sao mà ăn được. Lý Hàn Y thì thấy Vương Tuyên nói như vậy, cũng không khuyên hắn rời đi nữa. Hai người còn muốn nói gì nữa, lúc này người đang chôn trong bóng tối, lại đã không nhịn được nữa rồi. Một trận gió động, Lý Hàn Y đã bị mấy người vây quanh, Lý Hàn Y không động thanh sắc đánh giá mấy người. Lập tức nhìn ra thân phận của mấy người. Nàng đống bật cười khẽ một tiếng. "Không ngờ ta một tiểu nữ tử lại dẫn tới sát thủ của ám hạ." Một người đàn ông cầm dù cũng cười khẽ một tiếng. "Lý Hàn Y Lìa, Lý Kiếm Tiên đâu phải là tiểu nữ tử bình thường. Ta ngược lại còn sợ chúng ta những người này không phải là đối thủ của ngài đâu." Lý Hàn Y Lìa nhìn xuống người đàn ông đang nói chuyện. "Đây chẳng phải là chấp tán quỷ Tô Mộc Vũ nổi danh trong ám hạ sao?" Nói xong lại nhìn về phía những người khác. "Hai vị gia chủ của ám hạ, còn có người của Đường gia ạ. Tổ hợp này của các ngươi thật là mới mẻ. Lần này tổng cộng đến 7 người, 4 người của ám hạ, 3 vị cao niên của Đường gia, Đường Ẩn, Đường Liệt và Đường Mật Lạc." Bảy người có chút bất ngờ, Lý Hàn Ý liền lại nhận ra bọn họ. Vương Tuyên cũng nhìn về phía mấy người. Người ở bên trong cùng mang trang phục hoa lệ hẳn là Tô Sương Hà, mặt trắng dày ngắn, tóc đen nhánh, mặc một thân áo đen. Tô Mộc Vũ nhìn qua tuổi có vẻ nhỏ hơn một chút, cầm một cây dù đen lớn. Nghe nói là bên trong cây dù này giấu 18 thanh trường kiếm. Mà Mộ Vũ mặc là một nữ tử, hai bên má rủ xuống hai sợi tóc. Trên đầu trên người ngay cả trên móng tay đều là những trang sức màu bạc. Đôi môi đỏ không điểm mà đỏ, vô cùng đỏ, ngược lại nhìn qua giống như màu tím. Nhìn kỹ lại, trên đầu dường như có một con độc nện. Ánh mắt của Mộ Vũ Mặc nhìn lên vô cùng dò người. Trưởng lão Đường Môn Đường Dĩnh để một bộ râu. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên nếu không xuống núi đến lôi ra chúng ta cũng sẽ không làm có ngươi, nhưng ngươi lại xuống rồi, sợ là sẽ làm hỏng đại sự của Đường gia ta. Cho nên lần này chỉ có thể liên hợp Ám Hà đến ngăn cản ngươi rồi. Lý Hàn Y thì trong lòng chợt gấp, nàng lập tức hiểu ra lần này bọn họ sợ là muốn ra tay với Lôi gia. Xem ra lần này Lôi gia nguy rồi. Ánh mắt Lý Hàn Y thì trở nên sâu thẳm. Nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay. Không phải chỉ là Ám Hà và Đường gia thôi sao? Đến nhiều người thì sao chứ? Đã đến rồi, vậy thì giết hết đi. Lý Hàn Y thì mạnh mẽ vung một kiếm ra. Kiếm khí mạnh mẽ trỗi dậy, cánh hoa đào hồng ẩn ẩn giấu trong kiếm khí, lập tức che khuất thân hình của nàng. Mấy người bị kiếm khí này ép lui lại mấy bước, đều kinh ngạc kiếm khí lợi hại của Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Còn chưa đợi mấy người phản ứng lại, từng đạo kiếm khí mang theo cánh hoa đào hồng trực tiếp nên diện đập tới. Vừa mới tránh né được, theo sát mà đến là kiếm phong của Lý Hàn Y lại chém tới. Hai trưởng lão Đường ra không cẩn thận bị đánh bị thương ngã xuống đất. Những người khác đội vàng rút kiếm cùng Lý Hàn Y lại đối đánh. Trong lúc nhất thời kiếm quang lóe lên, trên ngọn cây dưới gốc cây trong rừng đâu đâu cũng là cảnh đánh nhau của mấy người. Vương Tiên chú ý tới Tô Xương Hà kia không hề tiến lên cùng đạo thủ, mà là đứng ở một bên quan chiến. Tô Xương Hà cũng nhìn thấy Vương Tuyên, hắn lập tức hướng về phía Vương Tuyên đi tới. Lần này ám sát Lý Hàn Y không nên có nhiều hơn người biết, thiếu niên này phải chết. Tô Xương Hà không nói hai lời liền đối với Vương Tuyên ra tay. Vương Tuyên chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ngăn dừa, không muốn cùng người đánh nhau. Hắn lập tức dùng độn thổ rời Tô Xương Hà xa một chút. Tô Xương Hà tìm không thấy Vương Tuyên đành phải lại nhìn chằm chằm Lý Hàn Y Dìa. Lúc này Tô Mộc Vũ bị Lý Hàn Y Dìa đánh ngã xuống đất. Lý Hàn Y quay lưng về phía mọi người, đường ẩn trên mặt đất thừa cơ mạnh mẽ hướng về phía Lý Hàn Y Dìa bắn ra một đợt độc châm. Đường môn lấy cơ quan ám khí nổi danh, ám khí của bọn họ vô cùng lợi hại. Cho dù Lý Hàn Y Dìa dốc hết toàn lực né tránh vẫn là không cẩn thận bị bắn trúng một cây ngân châm. Lập tức liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, vừa vận khí liền khí huyết cuồn cuộn. Nhưng ngay lúc này, Tô Xương Hà vẫn luôn không ra tay thừa cơ đối với Lý Hàn Y Dìa liền đánh ra một trường. Nội khí cường mạnh đánh thẳng vào ngực Lý Hàn Y Dìa mà đi. Vành, một tiếng, Lý Hàn Y Dìa bị đánh ngã xuống đất, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Xương Hà, ngươi vẫn là đê tiện như vậy. Cảm ơn Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên khen ngợi. Nói xong Tô Xương Hà liền muốn đối với Lý Hàn Y Dìa hạ sát thủ. Vừa vặn độn thổ ra Vương Tuyên, vừa vặn chắn ở trước mặt Lý Hàn Y Dìa Tô Xương Hà ngẩn người. Vương Tuyên cũng có chút ngơ ngác, hắn vừa rồi là thấy nơi này không có ai chú ý mới độn thổ tới, không ngờ trực tiếp đưa tới cửa. Lý Hàn Y Dìa phía sau Vương Tuyên ngơ ngác nhìn Vương Tuyên. Nàng còn tưởng rằng Vương Tuyên sớm đã chạy rồi chứ, không ngờ hắn còn có thể đến cứu mình. Tô Xương Hà phản ứng lại, tiểu tử, ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân à? Ta liền xem ngươi có bản lĩnh kia hay không. Mộ Vũ Mặc cũng chế nhạo liếc nhìn Vương Tuyên, lại rũ mắt nhìn con nhện trong lòng bàn tay. Mấy người còn lại cũng giống như nhìn thằng ngốc nhìn Vương Tuyên. Lúc này Tô Xương Hà nặng nề đánh ra một kích, nội khí cường đại đánh thẳng vào mặt Vương Tuyên. Vương Tuyên tâm thần vừa động, kim quang chú thi triển ra. Trong nháy mắt trên người Vương Tuyên hiện ra kim quang, ở trong rừng cây tối tăm vô cùng chói mắt. Mấy người không tự giác nheo mắt lại. Chương 155, toàn diện. Chấn kinh của Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Chương 155, toàn diện. Chấn kinh của Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Một kích toàn lực của Tô Xương Hà lại không thấy Vương Tuyên có chút phản ứng nào, nhất thời khiến mấy người ngây người. Vương Tuyên không cho Tô Xương Hà cơ hội tấn công lần nữa. Kiếm vừa rút, Trảm Tiên Bạt kiếm thuật tầng thứ 2 thi triển ra. Nội khí cường tráng từ dưới đất bốc lên, so với toàn bộ khí lực của Vương Tuyên còn mạnh hơn gấp 2 lần, hướng về phía Tô Xương Hà đánh tới. Trong chớp mắt, Tô Xương Hà bị chém bay nửa người. Dưới cây phía sau hắn bị chém ra một cái rãnh sâu dài mấy dặm. Mấy người lại một lần nữa kinh hãi. Đường ra Tam lão thấy tình thế không ổn muốn bỏ chạy. Kim quang trên người Vương Tuyên nhanh chóng biến thành kim biến, kéo ba người lại. Các ngươi xem các ngươi kìa, còn chưa đánh xong đã chạy rồi. Lớn tuổi như vậy rồi mà còn không biết nhìn sắc mặt. Lý Hàn Ý liền nghe vậy khỏe mắt nở một nụ cười. Đường ra Tam lão thấy không thể trốn thoát, liền quay người lại muốn tấn công Vương Tuyên. Vương Tuyên căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản kháng. Vương Tài, cho bọn hắn xem lợi hại của ngươi đi. Vâng, chủ nhân. Vương Tài đi qua vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với mấy người, ba người liền biến thành ba pho tượng băng. Vương Tiên sử xuất lục mạch thần kiếm, ba đạo nội khí đồng thời bắn ra, ba pho tượng băng kia trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh băng. Ám Hà mấy người còn lại trong lòng kinh hãi, mấy người liếc nhau, cùng nhau ra tay với Vương Tiên. Vương Tiên cầm kiếm lên vung về phía mấy người, thân kiếm trong nháy mắt biến thành vô số mảnh vỡ màu xanh lam, hướng về phía mấy người đánh tới. Hình dạng mảnh vỡ khác nhau, uy lực lớn, chia thành từng mảng lớn, giống như mấy tấm lưới lớn chụp về phía mấy người. Mấy người trong nháy mắt muốn tránh né, lại phát hiện lưới lớn còn có thể truy tìm mục tiêu. Một lát sau, mấy người đã bị lưới lớn bao bọc nuốt chửng, máu tươi chảy đầy đất, chết trạng thập phần khủng bố. Lý Hàn Y liền một lần nữa bị võ công của thiếu niên làm cho chấn động. Chỉ mới gặp Vương Tuyên hai lần, nhưng lần nào cũng có thể mang đến cho Lý Hàn Y liền kinh hỉ. Hắn giống như mang theo vô số bảo tàng vậy, khiến người ta nhịn không được muốn đào đời hắn rốt cuộc sẽ những loại võ công gì. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, An Dưa thành công, thu được phần thưởng Đại Diễn Thần Quyết. Vương Tuyên xem giới thiệu của hệ thống. Đại Diễn Thần Quyết tổng cộng 19 tầng, mỗi lần đề thăng, thần thức tăng thêm đều sẽ được tăng lên gấp bội. Vương Tuyên suy nghĩ một phen. Thần thức tăng cường. Thần thức tăng cường có thể khiến phạm vi cảm chi của mình mở rộng, hơn nữa thần thức hẳn là có thể tinh thần tấn công. nếu bị người khác dùng tinh thần tấn công mình cũng có thể ngay lập tức phát hiện phòng ngự hoặc là phản kích. Có lẽ có thể thần thức ngoại phóng, giống như ngự kiếm vậy dùng để ngự vật. Nghĩ đến đây, Vương Viên lập tức cảm thấy cái phần thưởng này sau này sợ là sẽ dùng đến rất nhiều. Hắn thu hồi suy nghĩ chuẩn bị rời đi. Vương Viên vừa bước ra mấy bước, Lý Hàn Y Lìa đột nhiên gọi hắn lại. Hắn quay người lại nhìn Lý Hàn Y Lìa, Lý Hàn Y Lìa lần đầu tiên cầu người, ngược lại có chút không biết nên nói thế nào, suy nghĩ nửa ngày mới nói, Vương Viên, ngươi vừa rồi nói ngươi dạo này không có việc gì đúng không? Vương Viên lập tức cảm thấy không ổn. Ý của lời này sợ là muốn hắn làm cái gì đó. Vừa rồi là không có việc gì, bây giờ ta không chắc chắn. Lý Hàn Y Lìa nhíu mày. Nàng biết ý của Vương Tuyên, nhưng bây giờ cũng chỉ có Vương Tuyên có thể giúp nàng, đành phải cứng rắn nói. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Vương Tuyên trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Ngoài miệng lại nói, vậy phải xem là việc gì rồi. Nếu như xung đột với chuyện của ta, vậy ta không có cách nào. Ngươi thấy đó, bây giờ ta bị thương nặng, không thể một mình đi lôi ra giúp đỡ. Ta muốn nhờ ngươi đi giúp một tay lôi ra. Hơn nữa ta vừa rồi xem rồi, võ công của ngươi căn bản không thua kém ta. Đi lôi ra có lẽ có thể giúp được bọn họ. Đương nhiên, nếu như ngươi có yêu cầu gì cứ việc đưa ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Vương Tuyên vốn là muốn trực tiếp từ chối, không ngờ âm thanh nhắc nhở của hệ thống lúc này vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn tiến đến không? Đúng, bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức tiến đến. Vương Tuyên mở bản đồ ra xem, phát hiện địa điểm ăn dưa vừa vặn ngay tại lôi ra. Hắn lập tức gật đầu đồng ý. Lý Hàn Ý trong lòng hơi bâng lãng. Vừa rồi thái độ của thiếu niên là tràn đầy từ chối, tuy rằng không biết Vương Tuyên vì sao thay đổi thái độ, nhưng đồng ý là tốt rồi. Vương Tuyên nhìn Lý Hàn Ý liền nửa dựa vào trên cây. Lý Kiếm Tiên, chúng ta khi nào xuất phát?
Ngay lập tức xuất phát. Vương Tuyên không nói gì, gọi Vượng Tài một bên đang tìm kiếm kiếm. Vượng Tài, đi thôi. Ngươi còn đang tìm cái gì?
Chủ nhân, kiếm của bọn họ một chút cũng không thơm, cũng chỉ có thể cho ta mài răng thôi.
Vương Tuyên bất đắc dĩ gõ gõ đầu nàng. Ngươi cho rằng tuyệt thế hảo kiếm là ai cũng có thể có sao?
Vừa mới nói xong, Vượng Tài đã nhào tới hai thanh kiếm của Lý Hàn Ý, nước miếng chảy ròng ròng. Nhìn Vương Tuyên xấu hổ không thôi.
Ngươi mau đứng lên, kiếm này ngươi không thể ăn.
Ăn rồi thì đem ngươi bồi thường cho người ta.
Vượng Tài nghe xong lập tức nhảy lên vai Vương Tuyên.
Ta không ăn nữa, chủ nhân ngươi đừng đem ta cho người.
Lý Hàn Ý lìa đối với Vượng Tài vô cùng hiếu kỳ. Nhỏ như vậy một tiểu nhân, rốt cuộc là vật gì? Nàng quanh năm ở trên núi, căn bản là không biết giang hồ khi nào xuất hiện người nhỏ như vậy.
Lý Hàn Ý lìa nhìn về phía Vương Tuyên.
Nàng là vật gì?
Vương Tuyên còn chưa nói chuyện, Vượng Tài đã tự nhiên quen thuộc cọ đến trên mặt Lý Hàn Ý lìa mỹ nhân tỷ tỷ. Ta là Vượng Tài à?
Lý Hàn Ý lìa bị Vượng Tài đột nhiên thân thiết làm cho có chút cứng ngắc. Nàng đem Vượng Tài từ trên mặt mình vỡ xuống.
Ta là Lý Hàn Ý, người trên giang hồ thích gọi ta là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên.
Vượng Tài tựa hồ cảm thấy giới thiệu vừa rồi của mình không hay bằng Lý Hàn Ý, lại giới thiệu đến, ta là Vượng Tài, người trên giang hồ thích gọi ta là Kiếm Linh đại nhân.
Kiếm Linh?
Dù là thanh lãnh như Lý Hàn Ý cũng bị kinh ngạc.
Ngươi chính là Kiếm Linh sao?
Vượng Tài chống lạnh, khí thế nói, đúng, chính là bản Kiếm Linh đại nhân.
Lý Hàn Ý trên dưới đánh giá một chút Vượng Tài, còn vươn tay sờ sờ, phát hiện Vượng Tài trừ thân thể nhỏ một chút, những thứ khác cùng người bình thường đều không có gì khác biệt, cũng không phát hiện nàng trừ nhỏ ra còn có gì đặc biệt.
Lý Hàn Ý ánh mắt bình thản lúc này sáng lấp lánh, tựa hồ phát hiện cái gì chân bảo.
Nàng nhìn về phía Vương Tuyên, khó có được do dự nói, Vương Tuyên, có một vấn đề có thể mạo muội hỏi một chút không?
Vương Tuyên đối với người trước nay đều là không nhìn người, lập tức từ chối.
Không thể, ngươi đều cảm thấy mạo muội rồi còn muốn hỏi.
Lý Hàn Ý bị lời nói của Vương Tuyên cả người đều nghẹn lại.
Còn chưa đợi nàng suy nghĩ xong làm sao hỏi ra kiếm là như thế nào sinh ra kiếm linh vấn đề, Vương Tuyên lại làm một chuyện Lý Hàn Ý không thể tin được.
Nàng trừng lớn mắt nhìn Vương Tuyên tay vừa động, vừa rồi đáng yêu Vượng Tài liền biến thành một thanh phát ra ánh sáng đỏ lam hắc kiếm. Hắc kiếm lại nhanh chóng lớn lên biến thành tấm ván giường rộng cự kiếm, sau đó treo lơ lửng ở trên không trung.
Vương Tuyên nhảy lên liền đến trên kiếm.
Hắn vừa quay đầu lại nhìn thấy ngây ngốc Lý Hàn Ý gì ở đây, là Vương Tuyên lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Lý Hàn Ý gì, ngày thường đều là thanh lãnh công ngạo tiểu tiên nữ bộ dáng.
Lý Kiếm Tiên, đừng ngẩn người nữa, nên đi rồi.
Chương 156, lôi ra bảo ăn dừa, Vương Tuyên kéo bay Lý Hàn Ý đi. Chương 156, lôi ra bảo ăn dừa, Vương Tuyên kéo bay Lý Hàn Ý đi. Lý Hàn Ý đi nghe vậy lập tức hoàn hồn, trở về dáng vẻ thanh lãnh như trước.
Nàng nhìn Vương Tuyên đang đứng trên kiếm, hỏi, đây là công pháp gì của ngươi?
Trong đáy mắt nàng ánh sáng vụn vặt lóe lên, tràn đầy hiếu kỳ đối với công pháp.
Ánh mắt Vương Tuyên lay động.
Đây là ngự kiếm phi hành.
Mau lên đi, nếu không đi muộn, lôi ra bảo có thể không ổn đâu.
Lý Hàn Ý đi lúc này mới sốt ruột, vạt áo tung bay liền lên kiếm.
Nàng giống như đã ngồi ngự kiếm vô số lần, còn tự tại hơn cả Vương Tuyên.
Chân khẽ điểm trên kiếm, đứng thẳng tắp, thoát tục mà độc lập, khí chất phi phàm.
Bất quá Vương Tuyên vẫn thấy rõ ràng Lý Hàn Ý Liễu đang chịu đựng thống khổ rất lớn.
Sắc mặt nàng đã có chút trắng bệnh, sợ là đang cố gắng chống đỡ.
Độc của Đường Môn cộng thêm một trưởng vừa rồi của Tô Xương Hà khiến nàng bị trọng thương.
Vương Tuyên nhìn Lý Hàn Ý Liễu, nghĩ nghĩ, vẫn là 0303 giúp nàng trị thương.
Đi ăn dưa trước đã.
Nếu không đi muộn, đến lúc đó dưa không còn, lôi ra cũng xong.
Vương Tuyên ngón tay khẽ động, vương quyền kiếm thẳng xông lên mây xanh, rồi đột một bay về phía lôi ra.
Lý Hàn Y Lìa nhìn cảnh vật xung quanh không ngừng biến hóa, tốc độ như xé rách không gian, trong lòng chấn động không thôi, nhưng trên mặt lại lạnh nhạt vô cùng.
Sao lại có ngự kiếm chi thuật kỳ diệu như vậy chứ?
Vừa tài nhảy lên vai Vương Tuyên nhìn Lý Hàn Y Lìa,
chính xác mà nói là nhìn chằm chằm vào kiếm của Lý Hàn Y, Lý Hàn nói nhìn chằm chằm vào kiếm của người ta chạy cả nước miếng thì thôi đi, còn vừa chạy vừa nói chuyện với người ta. Người gan thật lớn, lần đầu tiên đứng trên người bản kiếm linh mà có thể giữ vững được. Vừa tại ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ không phải giữ vững được sao? Trước kia cái tiểu mỹ nhân kia không giữ vững được, vẫn là ôm đuổi chủ nhân ngươi mới ngồi vững đấy. Vương Tuyên bị Vượng Tài nói đến á khẩu không trả lời được. Ngươi còn nhỏ, nói những cái này làm gì, trời tối như vậy rồi, mau đi ngủ đi. Nhưng mà chủ nhân, không có nhưng nhị gì hết. Nhưng mà, cũng không có nhưng nhị gì hết. Được rồi, chủ nhân. Vượng Tài hiểu xịu bay vào hương nang. Không khí nhất thời trầm tĩnh lại. Vương Tuyên không phát hiện khỏe miệng Lý Hàn Ý gì vẫn luôn mang theo ý cười. Vượng Tài rất đáng yêu. Vương Tuyên mở ra. Nó chính là một tên nhóc định ngậm. Hai người có một câu không một câu trò chuyện, một lát công phu liền đến Lôi Gia. Từ xa đã thấy Lôi Gia Bảo lúc này đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa lớn treo rất nhiều đèn lồng. Vương Tuyên trực tiếp vào Lôi Gia Bảo, hai người cũng không đánh rắn động cỏ, mà là lặng lẽ đi vào. Vương Tuyên và Lý Hàn Y Dì thẳng ngự kiếm đến nóc nhà của yến hội lần này. Cũng may trời tối, không ai phát hiện hai người đến. Lý Hàn Y Dì thấy Lôi Gia Bảo còn chưa có chuyện gì, liền ngồi sang một bên bắt đầu chữa thương. Nàng khẽ nói, "Vương Tuyên, vậy làm phiền ngươi nhìn chằm chằm một chút, ta chữa thương trước." Vương Tuyên phất phất tay với nàng. Lý Hàn Y Dì liền nhắm mắt vận chuyển công lực bắt đầu chữa trị nội thương. Vương Tuyên nhẹ nhàng bay xuống góc nóc nhà, ngón tay khẽ động, Vương Quyền kiếm liền bày bỏ, lại cẩn thận vén một mảnh ngói nhìn xuống. Bất quá ngói vừa bén lên, vẫn khó tránh khỏi rơi xuống một ít bụi. Một thiếu niên phía dưới bỗng ngẩng đầu nhìn lên. Thiếu niên này đầu tóc ngắn cũng, sau gáy tết một bím tóc nhỏ, một đôi mắt to tròn. Vương Tuyên cũng không sợ thiếu niên kia bại lộ tung tích của hắn, còn nháy mắt với hắn, ngón trỏ đặt lên môi làm một động tác im lặng. Thiếu niên kia chính là Ôn Lương của Ôn gia. Ôn gia giỏi nghiên chế độc vật, trên người quanh năm mang theo độc vật. Giang hồ rất nhiều người đều không dám tiếp xúc với người Ôn gia, sợ rằng vừa đụng vào người Ôn gia, chết như thế nào cũng không biết. Lúc này chỗ ngồi đã không còn chỗ trống, rượu và thức ăn đã được dọn lên, chỉ chờ khai tiệc. Chỉ có Ôn Lương một mình một bàn, bên cạnh không ai dám ngồi cùng hắn. Vì vậy chỉ có Ôn Lương một mình phát hiện ra Vương Tuyên. Ôn Lương nhìn động tác của Vương Tuyên mà người, sau đó lại gật đầu với Vương Tuyên. Vương Tuyên tiếp tục nhìn xuống. Lúc này Vương Tuyên nghe thấy đệ tử ở cửa xướng lên, Đường Môn Đường Lao Thái gia mang theo Đường Hoàng, Đường Huyền, Đường Thất Sắt đến dự tiệc. Sau đó cửa đại sảnh yến tiệc tiến vào một người đàn ông trung niên, mặc một bộ trường bào màu đen huyền, mặt mày lạnh lùng, để râu ngắn, một bên mặt có một mảnh sẹo. Người đàn ông này chính là Lôi Gia Bảo bảo chủ Lôi Thiên Hổ. Lôi Thiên Hổ đứng ở cửa mời người vào. Đường lão mời. Lại tiến vào một lão giả, sau lưng lão giả đi theo ba người đàn ông. Lão giả cầm một cái tẩu thuốc bằng ngọc, tóc và râu đều bạc trắng, mặc một bộ trường bào màu tím. Đường lão vừa vào cửa liền đối với người trong yến tiệc này lớn tiếng nói, "Chư vị đã đợi lâu, lão già ta tuổi lớn đi chậm một chút." Đối với sự xuất hiện của Đường lão gia tử, người trong yến tiệc đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao người trong giang hồ đều biết ân đoán của Đường Môn và Lôi Gia Bảo, còn tưởng rằng sẽ chết không qua lại nữa chứ, không ngờ Đường lão gia tử đời trước của Đường gia cũng sẽ đến. Mọi người đều nổi lên tâm tư xem náo nhiệt. Đường lão gia tử nói một phen khách sáo, nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra Ôn Lương một mình một bàn, trong mắt lao lóe lên. Một màn này không ai nhìn thấy. Đường lão gia tử hướng về phía mấy người phía sau nháy mắt. Đường Thất Sát gật đầu. Chỉ thấy Đường Thất Sát đi đến bên cạnh Ôn Lương. Lão gia tử chỗ này có chỗ trống. Đường lão gia tử đi qua ngồi xuống. Đường Thất Sát lúc này mới giống như vừa phát hiện ra Ôn Lương. Đây không phải là Ôn Lương sao? Không phải nói Ôn gia đã suy tàn rồi sao? Sao ngươi còn có thể đến Lôi Gia Bảo? Ôn Lương liền cùng Đường Thất Sát cãi nhau, vẫn là Lôi Thiên Hổ đi qua hai người mới chịu thôi. Vương Tuyên trên nóc nhà như có điều suy nghĩ nhìn một màn này. Tất cả mọi người ngồi xuống. Lôi Thiên Hổ đi đến vị trí chủ tọa nâng chén rượu lên. Lôi Gia Bảo bảo chủ Lôi Thiên Hổ, cảm tạ các vị hào kiệt giang hồ đặc biệt đến tham gia yến hội của Lôi Gia Bảo. Lôi gia ta trên dưới vô cùng vinh hạnh. Hôm nay anh hùng hội, xin mọi người bỏ qua ân oán cá nhân, chỉ vì công bằng chính nghĩa giang hồ, chúng ta hôm nay ăn ngon uống ngon. Ôn Lương nhìn có vẻ vô cùng hưng phấn, bên hai là tiếng nói của Lôi Thiên Hổ. Ôn Lương nâng chén rượu lên muốn nếm thử. Rượu vừa đến bên miệng, lông mày Ôn Lương hơi nhíu lại. Hắn lại nâng chén rượu lên ngửi ngửi. Ôn Lương phát hiện bên trong có độc. Hắn nhớ tới thiếu niên vừa rồi, có phải là hắn làm hay không? Ôn Lương vừa muốn ngẩng đầu, liền bị Đường lão gia tử dùng một cây ngân châm định tại chỗ. Lúc này Lôi Thiên Hổ hô to, khai tiệc. Nói xong dẫn đầu uống cạn chén rượu trong tay. Mọi người thấy vậy đều đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Ôn Lương thấy vậy thiếu chút nữa đã khóc giống lên. Đông, một tiếng có một người ngã xuống, sau đó lại lục tục có người ngã xuống. Người không ngã xuống bắt đầu hoảng sợ, vội vàng hô to, trong rượu có độc. Nhưng mà lời còn chưa dứt đã ngất xỉu trên bàn. Vương Tuyên thấy vậy tư duy bắt đầu phát tán. Hắn hầu như gặp phải yến hội đều không thoát khỏi tình huống trúng độc này. Bất quá hắn ngược lại vô cùng tò mò lần này độc là do ai hạ, mà Lôi Thiên Hổ nhìn một người đều ngã xuống, chỉ có Đường lão gia tử vẫn còn tốt đẹp đứng đó. Chương 157 Lý Hàn Y Liễu, một mình ta còn chưa đủ để các ngươi đánh sao? Chương 157 Lý Hàn Y Liễu, một mình ta còn chưa đủ để các ngươi đánh sao? Lôi Thiên Hổ lập tức biết ai đã ra tay, rồi phát hiện Ôn Lương có gì đó không ổn, giống như bị điểm huyệt đạo. Vừa giơ tay lên, hắn liền giải huyệt đạo cho Ôn Lương. Ôn Lương vừa được giải liền chạy đến bên cạnh Lôi Thiên Hổ. Hổ gia, trong rượu có độc, là thiên hà nhưỡng độc nhất vô nhị của Đường Môn. Người chúng độc sẽ lập tức hôn mê, mất hết võ lực. Nói xong, hắn kinh ngạc nhìn Lôi Thiên Hổ. Hổ gia sao ngài không sao? Ta chúng kịch độc đã hơn 10 năm rồi, bản thân cũng giống như ngươi là một độc vật bình thường không làm gì được ta. Nghe vậy, Ôn Lương cúi đầu. Lôi Thiên Hổ nhíu mày nói, Đường lão gia tử vừa mới đến, cũng không có cơ hội hạ độc. Vậy bọn họ hạ độc bằng cách nào? Lời còn chưa dứt, một đám lớn nhện bò vào. Sau đó, một nữ tử áo đỏ che mặt xuất hiện. Đường Kiến Hổ thấy trang phục của người đến, Ám Hà Mộ gia. Ôn Lương cũng nhìn về phía nữ tử áo đỏ, thì ra là người của Mộ gia. Nghe đồn nhện trong Thiên Chu chi trận của Mộ gia đều từ nhỏ dùng độc nuôi nhện, con nhện nhỏ bé không ai chú ý, đúng là có thể hạ độc một cách vô thanh vô tức. Lôi Thiên Hổ không thể tin được nhìn Đường lão gia tử. Lão gia tử, chỉ vì ân ân oán oán giữa hai nhà chúng ta mà ông lại hợp tác với người của Ám Hà. Đường lão gia tử uống một ngụm trà trên bàn. Đây chỉ là chuyện của riêng ta, không liên quan đến Đường môn. Lôi Thiên Hổ trong lòng trầm xuống. Đường lão gia tử đây là định phá nồi dìm thuyền. Thắng thì Đường môn kiếm lợi lớn, thua thì cũng không liên quan đến Đường môn. Thiên Hổ, ngươi cứ bó tay chịu trói đi, mạng của những hào kiệt giang hồ này coi như nắm trong tay ngươi. Ôn Lương hận thầm Đường lão gia tử bị ổi vô sỉ. Lúc này, ba người phía sau Đường lão gia tử tiến về phía Lôi Thiên Hổ. Một lát sau, ba người liền đánh nhau thành một đoàn. Ôn Lương muốn giải độc cho những người này, nhưng hắn vừa có động tác, Đường lão gia tử liền nhìn chằm chằm hắn. Ôn Lương vừa muốn chuồn ra ngoài, Ôn gia tiểu tử ngoan ngoãn ở yên đó. Ôn Lương đành phải ngồi trên ghế nhìn lên nóc nhà. Lúc này, trên nóc nhà chỉ có một cái lỗ lớn, người vừa nãy đã không thấy đâu. Mà lúc này, Vương Tuyên đang ở trước mặt Lý Hàn Y Lý, bốn phía bọn họ vây lấy nện. Hiển nhiên là nện của nữ tử Mộ gia vừa nãy. Vương Tuyên rắc ra một ít thuốc bột, nện lập tức lui ra. Dưới kia, Lôi Thiên Hổ và Đường gia Đường Hoàng, Đường Huyền, Đường Thất Sắt đang đánh nhau trong sân. Lôi Thiên Hổ một đánh ba, hơn nữa người của Mộ gia còn tùy thời dùng nện đánh lén. Hắn tạm thời rơi vào thế hạ phong. Lôi Thiên Hổ nhảy lên nóc nhà, không ngờ trên nóc nhà nện dày đặc hướng về phía hắn cắn tới. Chỉ thấy Lôi Thiên Hổ lập tức từ trong ngực lấy ra một nắm tiểu cầu màu bạc tròn tròn ném qua. Bùm, bùm. Vài tiếng, tiểu cầu nổ ra ánh lửa. Một mảng lớn nện bị nổ chết. Lại có người đánh lên. Lôi Thiên Hổ cũng là một nắm tiểu cầu ném qua. Trong lúc nhất thời, trong sân toàn là tiếng nổ. Bất quá mấy người Đường môn cũng không phải ăn chay, lập tức tìm được sơ hở phản công qua. Lôi Thiên Hổ trúng một chiêu, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cũng không hoảng. Vương Tuyên thấy hắn không biết từ đâu lấy ra một ống dài màu bạc bằng sắt đeo lên tay. Lôi Thiên Hổ vừa động tay liền đột bắn ra 5-6 viên ngân đạn nhỏ. Lại là vài tiếng nổ. Đường Hoàng tránh được ngân đạn nhưng không tránh được Lôi Thiên Hổ. Lôi Thiên Hổ một cước đá hắn bay vào trong nhà. Đường lao ra tự nhìn mấy đứa cháu bị đánh bị thương. Ông ta chậm rãi đứng dậy, mạnh mẽ hướng về phía Lôi Thiên Hổ đánh tới. Vũ khí của Lôi Thiên Hổ tuy lợi hại, nhưng so với cảnh giới của Đường lão gia tử thì kém quá nhiều. Chỉ một chiêu đã bị Đường lão gia tử đánh ngã xuống đất, mạnh mẽ phun ra một đốm máu. Hắn dãy rủa muốn đứng dậy. "Thiên Hổ, đừng phí công vô ích. Hôm nay không có ai đến cứu ngươi, cũng không có ai đến cứu Đường gia bảo." Lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến, chính là Lôi Oanh trong tiểu viện. Lôi Thiên Hổ thấy Lôi Oanh trong lòng vui mừng, hắn cuối cùng cũng đi ra. Sau đó, lại có một người tiến vào, chính là Lôi Vân Hạc. Lôi Thiên Hổ chậm rãi cười rộ lên. Người Lôi gia bọn họ không có ngã xuống. Ánh mắt hắn định định. Lôi Vân Hạc và Lôi Oanh hai người thân ảnh chợt lóe đã đến trước mặt Đường lão gia tử. Đường Huyền ba người cũng đội vàng tiến lên giúp đỡ. Đường lão gia tử đã hơn 80 tuổi rồi, đánh nhau chút nào cũng không hàng hổ. Thêm vào đó mấy đứa cháu phối hợp, Lôi Vân Hạc và Lôi Oanh cũng bị đánh bay ra ngoài. Mấy người còn muốn đánh, đột nhiên bay ra một thanh kiếm cắm thẳng vào giữa hai bên. Đột nhiên lại có một đạo thanh âm vang lên. Đánh người Lôi gia bảo đã hỏi qua ta Lý Hàn Ý gì chưa? Mấy người Đường gia trong lòng hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Hàn Ý của Vương Tuyên đang đứng trên nóc nhà. Đường Huyền ba người kinh hãi thất sắc. Lý Hàn Ý thì sao ngươi lại ở đây? Các ngươi cho rằng người của Ám Hà có thể ngăn được ta sao? Đường lão gia tử nhìn Lý Hàn Ý liếc, ông ta nghĩ nhiều hơn. Thực lực của Lý Hàn Ý cố nhiên lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể thoát khỏi Ám Hà đại gia trưởng đích thân ám sát. Nàng lúc này xuất hiện ở đây, rất có thể là bị người cứu. Nghĩ đến đây, Đường lão gia tử cảnh giác nhìn xung quanh, không phát hiện ra người nào. Đường lão gia tử, tìm gì? Một mình ta Lý Hàn Ý còn chưa đủ để các ngươi đánh sao? Nghe vậy, Đường lão gia tử nhìn về phía Lý Hàn Ý ánh mắt sắc bén. Lý Hàn Ý liền gắng gượng thân thể. Tuy rằng nàng vừa rồi đã chữa thương một lát, nhưng dù sao cũng là trúng độc, lại không có giải độc, nàng hiện tại chống đỡ không được bao lâu. Đường lão gia tử sống lâu như vậy rồi, tinh danh như quỷ, một chút sơ hở đều có thể bị nhìn ra. Đường lão gia tử cười cười, uy danh của Lý Kiếm Tiên ai mà không biết, ngay cả lão phu gặp phải cũng phải thoái lui ba phần. Bất quá Lý Kiếm Tiên hôm nay sợ là không thể đánh rồi đi. Lý Hàn Ý trong lòng căng thẳng, trên mặt một mảnh thong dong. Lão gia tử muốn đánh thì cứ đến, há tất phải nói nhảm. Với tính tình của ngươi nếu không bị thương đã sớm xách kiếm đánh lên rồi, còn cùng lao giả này ta nói nhảm. Lôi Minh nghe vậy lập tức lo lắng nhìn về phía Lý Hàn Ý, Lý Hàn Ý không nhìn hắn. Nàng từ trên nóc nhà phiêu nhiên rơi xuống đất. Vương Tuyên không lúc đích. Nhưng lúc này, tất cả ánh mắt đều rời đến trên người Vương Tuyên. Mấy người đánh ra hắn, Vương Tuyên cũng không sợ người nhìn, còn cùng mấy người chào hỏi. Đường lao ra tử hướng về phía ba đứa cháu Đường ra nháy mắt. Bọn họ ở nơi mấy người Lôi ra không chú ý tới, hướng về phía nữ tử Mộ gia của Ám Hà kia đánh một cái thủ thế. Lúc này, Lý Hàn Ý liền rút kiếm trên mặt đất lên. Đường lão gia tử có thể thử xem chút thương nhỏ này của ta còn có thể đánh hay không. Đường lão gia tử không muốn thử lại nữa. giơ tay lên liền đối với Lý Hàn Ý Nhi bắn ra một đợt ngân châm. Lý Hàn Ý Nhi trở mình tránh né ám khí, đồng thời từng đạo kiếm khí hướng về phía Đường lão gia tử đánh ra. Lúc này, bên hai Vương Tuyên truyền đến tiếng sột soạt. Hắn không rảnh xem náo nhiệt, hướng về phía sau lưng nhìn lại, chỉ thấy giày đặc đệm đã bỏ đến bên chân hắn rồi. Vương Tuyên nhìn mà ra đầu tê dại, cả người đều muốn nôn. Hắn vội vàng gọi Vượng Tài ra. "Chủ nhân, có chuyện gì?" "Vượng Tài, có một nhiệm vụ trọng đại muốn giao cho ngươi." "Chủ nhân cứ việc phân phó." Vượng Tài kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Qua một lát, Vượng Tài há cái miệng nhỏ nhắn phun lửa liên tục về phía tiểu nện. Nó giống như một cái máy phun lửa vô tình, thấy nện là phun lửa, nện bị nướng cháy tứ phía bỏ chạy. Trên nóc nhà cũng có rất nhiều trụ bị thiêu chết. Một cổ khí bị khó người ập vào mặt. Vương Tuyên đem đầu vặn sang một bên. Chương 158 quét ngang, sự kinh ngạc của mọi người ở Lôi Gia Bảo. Chương 158 quét ngang, sự kinh ngạc của mọi người ở Lôi Gia Bảo. Vương Tuyên có chút hối hận vì đã để Vượng Tài đốt nện. Cái mùi khó người này đã gây sự chú ý của mấy người đầu ra. Thấy Vương Tuyên một mình đứng trên nóc nhà xem náo nhiệt, bọn họ mấy người ở dưới liều chết liều sống đánh nhau, mà thằng nhóc kia lại nhàn hạ. Đường lão gia tử lập tức không vui. "Mấy đứa nhóc kia, lên cho ta thu thập thằng nhóc đó." "Vâng, lão gia tử." "Thằng nhóc này cứ đắc ý mãi, chúng ta cho nó chút lợi hại xem." Ba người không nói hai lời, phi thân lên nóc nhà. Kiếm quang lóe lên, và áo Vương Tuyên bay phần phật. Ôn Nôn bị đánh ngất xỉu, vừa mới tỉnh lại, vừa ra khỏi cửa đã thấy thiếu niên trên nóc nhà lúc nãy bị ba người Đường gia tấn công, liền muốn xông lên giúp đỡ. Vương Tuyên cũng thấy hắn. "Cái thằng nhóc tết tóc kia, ngươi không đi giải độc cứu người, lên đây làm gì?" Ôn Nôn chỉ mũi mình. "Thiếu hiệp nói ta sao? Chính là ngươi. Biết giải độc không?" Ôn Nôn vội vàng gật đầu. Hắn không biết tại sao, rõ ràng là cùng tuổi, hắn thấy Vương Tuyên lại sợ. Ôn Nôn lập tức xoay người trở về nhà. Vương Tuyên luôn cảm thấy Ôn Nôn kia giống như heo đồng đội. Lên đây ảnh hưởng hắn phát huy thì không tốt. Hắn nhìn mấy người đều ra. "Ta chỉ là đến xem náo nhiệt, các ngươi cần gì phải nhìn chằm chằm ta đánh chứ?" Đường Hoàng ba người làm như không nghe thấy, một mực hướng về phía Vương Tuyên công kích. Vương Tuyên khẽ thở dài, vươn tay rút thanh kiếm phía sau ra. Một luồng kiếm khí cường đại từ dưới đất bốc lên, kiếm quang rực rỡ. Ba người chỉ cảm thấy một luồng uy áp cường đại hướng về phía mình ép tới. Trong nháy mắt bị định ở trên mặt đất. Lúc này kiếm khí hướng về phía bọn họ của tới, tốc độ cực nhanh, bọn họ còn chưa nhìn rõ, đã rơi vào bóng tối. Ầm, một tiếng, Vương Tuyên chém sập cả nóc nhà. Ôn Luân vừa mới bước vào cửa, không khéo bị đè ở bên dưới. Một tay này của Vương Tuyên làm mọi người ngây người. Lôi Gia huynh đệ chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Kiếm vừa ra khỏi vỏ đã giết ba người. Nhưng Đường lão gia tử có chút động. Đôi chân của hắn giống như có chủ ý của riêng mình. Đôi chân run rẩy muốn chạy. Bất quá Đường lão gia tử cứng rắn đè nén lại. Rõ ràng lần này là ôm quyết tâm tất thắng mà đến. Sao đến cuối cùng lại bị một kiếm của một thằng nhóc làm cho sợ hãi rồi? Hắn không tự nhiên lưỡng thẳng người. Đường lão gia tử mới hướng về phía Vương Tuyên nhìn lại. Lúc này Vương Tuyên lại hướng về phía người khống chế độc vật ở ám hà mà đi. Không phải Vương Tuyên giết đến đỏ mắt, mà là những độc vật này thực sự quá ghê tởm. Vượng Tài giống như phóng hỏa đến nghiệt rồi, đuổi theo nhện không ngừng, bị nó làm cho khắp nơi khói mù mịt. Vương Tuyên bị hun đến không chịu nổi, bảo nó trở về, Vượng Tài còn làm như điếc không nghe thấy. Hắn lại đối với nữ tử mộ gia của ám hà kia sử xuất Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ầm, một tiếng, lại có một tòa nhà bị Vương Tuyên chém sập. Nữ tử kia trong nháy mắt bị chôn vùi trong phế tích. Sau khi tất cả bình tĩnh trở lại, ánh mắt Vương Tuyên hướng về phía mọi người nhìn lại. Đường môn lão tổ cho rằng Vương Tuyên đang nhìn mình, nộ nhận rằng người tiếp theo sẽ đến lượt hắn. Hắn không muốn chờ chết, thế nào cũng phải đánh cược một phen. Đường gia lão tổ bay lên giữa không trung, cùng Vương Tuyên nhìn ngang hàng. "Tiểu tử, ngươi là người của Lôi Gia Bảo. Nhìn cái y phục này, ngươi không nhận ra sao?" Đường môn lão tổ lúc này mới thấy y phục của hắn là của Võ Đăng. Võ Đăng và Lôi Gia Bảo khi nào thì có giao tình? "Ta cũng muốn biết ta." Đường lão gia tử thần sắc cứng đờ, liền cũng không hỏi nữa. Hắn hai tay nâng lên, ngân châm che trời lấp đất hướng về phía Vương Tuyên bắn tới. Trên mỗi cây ngân châm tựa hồ đều ánh lên ánh sáng màu lam, thế nhưng toàn bộ đều là độc châm. Vương Tuyên tâm thần khẽ động, trên người bốc lên từng sợi kim quang, đem một cây ngân châm đều bắn bay. Đường lão gia tử thấy ngân châm không có tác dụng, dứt khoát hướng về phía Vương Tuyên liên tục búng trưởng. Nội kinh hùng hồn bọc theo ám khí hướng về phía Vương Tuyên đánh tới. Đinh đinh đang đang một trận qua đi, bên chân Vương Tuyên chất đầy một đống ám khí. Đường lão gia tử thở hổn hển, cảm giác sắp bị mệt chết rồi. Người của Lôi Gia Bảo thấy một màn này, không khí đột nhiên có chút tiến tĩnh. Ba huynh đệ Lôi Gia đều cảm thấy xấu hổ thay cho Đường lão gia tử. Một trận thao tác mạnh như hổ, cuối cùng cái gì cũng không phải. Vương Tuyên nhẹ nhàng bố bố y phục trên người. "Đường lão gia tử đúng không? Chơi đủ chưa? Bây giờ nên đến lượt ta rồi chứ?" Vương Tuyên rút Vương Quyền kiếm ra, mạnh mẽ ném lên không trung. Vương Quyền kiếm bỗng biến thành 7 thanh kiếm. Vương Tuyên ngón tay khẽ động, 7 thanh kiếm đồng thời hướng về phía Đường lão gia tử đâm tới. Đường lão gia tử muốn tránh né nhưng thế nào cũng không thể động đậy. Hắn lập tức nhìn về phía Vương Tuyên. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đường lão gia tử như vậy trong mắt một đám người Lôi Gia Bảo chính là hắn đã bị dọa đến không thể động đậy rồi. Lần lượt khinh bỉ nhìn Đường lão gia tử, cái gan này cũng quá nhỏ đi. Không ai phát hiện dưới chân Vương Tuyên có một đồ án thái cực bát quái đang lóe lên. 7 thanh kiếm, kiếm kiếm xuyên qua thân thể Đường lão gia tử. Hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra. Đường lão gia tử nhảy nhót gần 100 năm cứ như vậy lặng lẽ chết đi. Lôi Thiên Hổ không thể tin được nhìn thi thể Đường gia lão gia chủ từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề trên mặt đất. Hắn không tin Tả tiến lên kiểm tra thi thể lão gia tử, lúc này mới xác nhận người đã chết. Lôi ra mọi người vội vàng tiến lên cảm tạ Vương Tuyên. Cảm ơn thiếu hiệp trưởng nghĩa xuất thủ. Ta thay mặt mọi người lôi ra bảo cảm tạ thiếu hiệp. Nói xong Lôi Thiên Hổ hướng về phía Vương Tuyên hành một đại lễ. Vương Tuyên lúc này không có tranh né, hắn đang tiếp thu hệ thống khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, khen thưởng đốn ngộ tạm một tấm. Vương Tuyên lúc này mới đỡ người dậy. Ta giúp là giúp Lý Kiếm Tiên, đến lúc đó ta tìm Lý Kiếm Tiên đòi tạ lễ là được. Các ngươi không cần khách khí. Lý Hàn Y Lìa được Vương Tuyên điểm danh hướng về phía mọi người gật đầu. Vương Tuyên thiếu hiệp sau này nếu có yêu cầu gì, ta Lý Hàn Y Lìa nợ ngươi một lời hứa. Có Lý Kiếm Tiên câu nói này là được rồi. Hiện tại Lôi Gia Bảo đã không có việc gì, vậy ta liền về võ đang trước. Lôi Thiên Hổ nghe vậy vội vàng nói, Vương thiếu hiệp là ân nhân của Lôi Gia Bảo chúng ta, còn mời thiếu hiệp ở lại đây. Chúng ta hảo sinh chiêu đãi ngươi một phen rồi đi cũng không muộn. Đúng vậy. Vương thiếu hiệp khó khăn lắm mới đến Lôi Gia Bảo một chuyến, chơi cho đã rồi đi cũng không muộn. Lôi Gia mọi người lần lượt mở miệng giữ Vương Tuyên. Nhưng Vương Tuyên muốn sớm một chút trở về võ đang nhìn xem. Quyết nghị muốn đi. Hắn hướng về phía mọi người vẫy tay. Xoay người nhảy lên kiếm lập tức ngự kiếm biến mất tại chỗ. Để lại một đám người Lôi Gia Bảo trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Bọn họ kinh ngạc với ngự kiếm chi thuật của Vương Tuyên, hồi lâu không hồi phục tinh thần lại. Mà Lý Hàn Ý thì thấy nhiều không trách. Một mình nhìn về phía phương hướng Vương Tuyên rời đi. Nghĩ có cơ hội nhất định phải hảo hảo báo đáp Vương Tuyên một chút. Trong mật lâm tối đen như mực, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng thét chói tai của nữ tử. Đang trú ngụ chim chóc bị tiếng động đột ngột làm cho hoảng sợ bay đi. Khương Nghê, ngươi phát hiện cái gì rồi? Thanh Điểu, các ngươi mau tới đây. Ngay sau đó một đạo tiếng bước chân băng lên. Một lát sau bên cạnh Khương Nghê liền vây quanh 5-6 người. Chương 159, bị kinh hãi đến ngây người. Chương 159, bị kinh hãi đến ngây người. Chỉ thấy Từ Bị Hùng, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Mục Uyển Thanh và Triệu Mẫn lại tụ tập cùng một chỗ. Mấy người từ Đồng Phúc khách điếm một đường đuổi theo. Sau đó phát hiện mọi người đều là vì đuổi theo Vương Tuyên. Tuy rằng là vì những tâm tư khác nhau, nhưng bởi vì mục đích giống nhau, dứt khoát tụ tập cùng nhau chạy đi. Lúc này đã bắt đầu quen thuộc lẫn nhau. Mấy người cẩn thận nhìn thi thể dưới chân Khương Nghi, tỉ mỉ xem xét. Toàn thân xương cốt của thi thể này đều vỡ vụn, thân thể gần như là bẹp dí. Bốn phía toàn là vết máu. Chân đạp lên dính nhớp mềm nhũn. Thảo nào Khương Nghi lại bị dọa đến thét chói tai. Toàn bộ rừng cây tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Triệu Mẫn nhịn không được bịt mũi lại. Nhìn cái chết của thi thể này, hẳn là thủ pháp của Vương Tuyên, hắn đã từng đến đây. Khương Nghi lúc này đã an tĩnh lại. Nghe được lời của Triệu Mẫn, nàng nhíu mày. Ngươi từ đâu nhìn ra vậy? Ta trước kia đã xem qua thi thể của Diệp Nhị Đường, lúc chết cũng là như vậy, toàn thân không có một khối xương hoàn chỉnh. Từ Bị Hùng cẩn thận nhìn dung mạo của thi thể. Lúc này Thanh Điểu chỉ vào phía trước nói, ở đó còn có mấy xác thi thể. Mấy người đi qua xem xét, tổng cộng có 7 xác thi thể. Có 3 xác là không có xương cốt hoàn chỉnh, chỉ có một xác bị chém thành hai đoạn. Thanh Điểu lạnh nhạt nói với mấy người, người này ra tay gần như là nhất chiêu chí mạng, người động thủ có giá trị vũ lực cực cao. Nhìn thủ pháp, hẳn là toàn bộ do Vương Tuyên gây ra. Bất quá trên thi thể còn có vết thương do người khác công kích. Một quyển thanh trầm âm. Vậy thì không chỉ một mình Vương Tuyên ở đây. Những người này có khả năng là Vương Tuyên vì cứu người mà giết. Hoàng Dung vô cùng tán thành gật đầu. Dựa vào tính tình của Vương Tuyên, khẳng định là hắn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Những người đó cảm thấy hắn vướng bận, cho nên mới động thủ với hắn. Vương Tuyên bị chọc tới, liền dứt khoát đem người toàn bộ giết. Bất quá một cô nương, ngươi là bị Vương Tuyên cứu qua đi. Một quyển thanh nghe vậy sửng sốt. Hoàng cô nương quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Tiểu Long Nữ không nói một lời đứng ở một bên. Nàng hiếu kỳ nhìn mấy nữ tử, giống như người khám nghiệm tử thi quan sát thi thể. Nàng lần đầu tiên cùng nhiều nữ tử như vậy ở chung, thật sự là nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Khương Nghi nhìn Tiểu Long Nữ giống như tiên nữ không dính khói bụi trần gian đứng ở đó, không khỏi đến gần Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ, ngươi thật sự tên là Tiểu Long Nữ à? Rất nhiều người đều gọi ta như vậy, cũng có người gọi ta Long Cô Nương. Khương Nghi gật gật đầu. Lúc này Từ Vị Hùng giống như đột nhiên nhìn ra điều gì đó, suy nghĩ một hồi sau nói, những người này là người của Ám Hà. Không đúng, còn có người của Đường Gia. Nhị tiểu thư ngươi làm sao nhìn ra? Khương Nghi hiếu kỳ hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Từ Vị Hùng. Các ngươi nhìn trên mặt đất ngân trầm, đây là ám khí độc môn của Đường Gia. Mà cái thi thể thiếu nửa bên này là đại gia trưởng Tô Sương Hà của Ám Hà. Hắn ít nhất đã là cảnh giới thiên nhân. Còn có mấy người này đều có thực lực vô thượng đại tông sư. Mấy nữ tử giật mình. Vương Tuyên lại có thể dựa vào sức một mình mà giết chết mấy người có thực lực mạnh mẽ như vậy. Khương Nghi ghé sát ở bên thai Thanh Điểu lẩm bẩm nói. Hai chúng ta phần thắng này là một chút đều không có a. Thanh Điểu cau chặt mày, không nói chuyện. Hoàng Dung thấy mọi người vẫn còn nhìn những thi thể này mà người, khẽ ho một tiếng. Chúng ta à, vẫn là nhanh chóng đi thôi, Vương Tuyên nói hắn muốn về võ đang. Với tốc độ của hắn, nếu không chỉ hoãn sớm đã đến rồi. Nhanh chóng đuổi thôi. Mấy người nữ tử lại bắt đầu lên đường. Giữa không trung, trên một thanh thân kiếm to lớn nằm một thiếu niên. Tốc độ của kiếm không nhanh lắm, bay vô cùng ổn định. Dưới kiếm là từng tòa những núi rừng. Những đỉnh núi liên miên không dứt vô cùng hùng vĩ. Thân kiếm theo độ dốc của đỉnh núi không ngừng lên xuống nhấp nhô. Vương Tuyên trên kiếm đã ngủ rồi. Cho đến khi tia nắng đầu tiên chiếu lên mặt Vương Tuyên, hắn mới từ từ tỉnh lại. Vương Tuyên hai tay giơ lên ở giữa không trung duỗi một cái vươn bay. Vương Tài nhận ra Vương Tuyên tỉnh rồi, lập tức đòi công nói, chủ nhân ta bay có tốt không? Vương Tuyên vô vô thân kiếm, làm tốt lắm, ngươi đã đạt tới tiêu chuẩn đầu tiên của một kiếm linh hoàn mỹ. gì tiêu chuẩn? Học được mang theo chủ nhân một mình bay. Vượng Tài hưng phấn run run thân kiếm. Chủ nhân, vậy những tiêu chuẩn khác là gì? Vương Tuyên nói, ngươi sau này sẽ biết thôi. Chủ nhân, ta nhất định sẽ trở thành kiếm linh hoàn mỹ nhất. Vương Tuyên đương nhiên không đả kích kiếm linh nhà mình nỗ lực tiến bộ. Chủ nhân tin ngươi. Vượng Tài bay càng thêm ổn định. Vương Tuyên khoanh chân ngồi trên thân kiếm. Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu lên người vô cùng thoải mái. Buổi sáng sớm thoải mái như vậy rất thích hợp để rút phần thưởng. Hệ thống, rút thẻ linh ngộ. Đinh. Hệ thống đang rút thẻ linh ngộ. Đinh. Thẻ linh ngộ rút thành công. Đối với đại diễn thần quyết sử dụng thẻ linh ngộ. Đinh. Đã đối với đại diễn thần quyết sử dụng thẻ linh ngộ. Vương Tuyên lập tức bắt đầu sử dụng thẻ linh ngộ. Hắn tĩnh tâm lại, linh ngộ đại diễn thần quyết. Hắn lập tức liền tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Vương Tuyên lúc này đang bay ở giữa không trung mấy chục trượng. Nhưng hắn lúc này dường như có thể cảm nhận được âm thanh côn trùng bò trên mặt đất. Âm thanh giọt nước buổi sáng sớm rơi xuống, âm thanh nện răng cơ. Vương Tuyên đem thần thức thả ra. Cảnh sát xung quanh tự động hình thành một hình lập thể trong đầu hắn. Hắn phát hiện phạm vi cảm nhận của mình đã từ bán kính 3 dặm trước kia, mở rộng đến phạm vi bán kính 10 dặm. Đinh. Chúc mừng ký chủ đại diễn thần quyết tăng lên đến tầng thứ nhất. Âm thanh hệ thống vừa mới vang lên. Âm thanh của Vượng Tài vang lên. Chủ nhân, ngươi nhìn phía trước cái thứ đen xì kia là cái gì? Vương Tuyên ngước mắt nhìn tới. Một con chim bay lớn. Chỉ là một con chim, còn có thể là gì? Chủ nhân, ngươi nhìn xem nó có phải đang khiêu khích ngươi không? Vương Tuyên cạn lời, một con chim nó thành tinh rồi sao? Còn biết khiêu khích người? Vượng Tài, ngươi có phải hai ngày nay không ăn kiếm đói hoa mắt rồi không? Chủ nhân, ngươi mau nhìn. Vương Tuyên đành phải ngước mắt nhìn tới. Chỉ thấy phía trước con chim béo đen kia, dùng mông hướng về Vương Tuyên. Nó đem đầu quay lại, thấy ánh mắt của Vương Tuyên, lập tức quay lại một bên cánh đang vô vô cái mông béo của nó hướng về Vương Tuyên. Vương Tuyên trong nháy mắt ngơ ngác ra. Con chim này có ý gì? Vượng Tài cho ta vượt qua nó. Vượng Tài đột ngột lao ra vượt qua con chim béo kia. Vương Tuyên liếc con chim béo một cái. Con chim béo không cam tâm yếu thế lại bay đến phía trước Vương Tuyên. Vượng Tài tăng tốc cùng nó sóng bay bay. Vượng Tài hiếu kỳ nhìn chằm chằm con chim này. Con chim béo dường như cũng vô cùng hứng thú với Vượng Tài đột nhiên xuất hiện. Nó lại dừng trên thân kiếm. Vương Tuyên nhìn con chim gan dạ này rốt cuộc muốn làm gì. Đột nhiên con chim béo đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt. Nó lảo đảo hai bước, đột ngột nằm trên thân kiếm, giống như đứng không dậy. Chương 160 nắm giữ bí kíp tinh thần lực. Vương Tuyên, ta có mấy đệ tử vậy nhỉ? Chương 160 nắm giữ bí kíp tinh thần lực. Vương Tuyên, ta có mấy đệ tử vậy nhỉ? Đôi cánh tựa như gãy lìa. Vương Tuyên không hiểu sao con chim này lại đột nhiên sắp chết. Vượng Tài cũng bị biến cố bất ngờ làm cho luôn cuống tay chân. Chủ nhân, nó làm sao vậy? Sao lại tự dưng thế này? Chủ nhân, ta có đụng vào nó đâu a? Con chim béo ưu hiệu xịu nhìn Vương Tuyên và Vượng Tài, trông rất đáng thương. Chủ nhân, nó có phải là loại chim mà người hay nói đến, chim ăn bạc không? Đó là người ăn bạc mà. Đúng rồi, chủ nhân, ta đi xem nó làm sao. Vương Tuyên thấy con chim béo ưu kia trông không có sức sát thương gì, liền không ngăn cản nó. Vượng Tài bước những bước chân nhỏ từng bước tiếp cận con chim béo ưu. Con chim béo ưu vẫn bộ dạng suy yếu tột độ. Ngay khi Vượng Tài sắp chạm vào con chim béo ưu, con chim kia đột nhiên tỉnh táo lại, vù một tiếng liền bay lên. Trên thân kiếm chỉ còn trơ lại một bãi phân chim. Nếu không phải Vượng Tài đột nhiên bay lên thì suýt nữa đã chạm vào rồi. Vượng Tài hoa hoa một tiếng liền gào khóc. Chủ nhân. Vương Tuyên cũng bị biến cố này làm cho suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Nhưng khi nhìn thấy nước mắt của Vượng Tài không ngừng tuôn rơi, lập tức nín cười. Hắn sợ cười thành tiếng sẽ bị nước mắt của Vượng Tài làm ngập mất. Chủ nhân, người báo thù cho ta. Vương Tuyên nhìn con chim béo ú phía trước vẫn đang vỗ mông về phía hắn. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị, suy nghĩ xem có nên bắn hạ con chim kia không. Đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên ngưng tụ một cây kim trong suốt, trực tiếp bắn về phía con chim béo ú kia, trong nháy mắt bắn hạ con chim béo ú. Vương Tuyên mở người. Vượng Tài đã bay qua đỡ lấy con chim béo ú. Vương Tuyên cẩn thận kiểm tra một chút, con chim này không có vết thương ngoài da nào. Hắn trăm mối vẫn không giải được rốt cuộc là chuyện gì. Lúc này tiếng hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ nắm giữ đại diễn thần giác bí pháp kinh thần thứ, dùng tinh thần lực tấn công đối phương, tức là đem tinh thần lực ngưng tụ thành một cây kim để tấn công. Vương Tuyên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không thèm để ý đến con chim béo ú nữa. Vương Tuyên tăng tốc độ hướng về võ đang bay đi. Con chim béo ú đáng thương kia chính là chim nhạn đưa, bình thường chỉ thích trêu chọc người khác. Lần này cuối cùng cũng gặp phải kẻ cứng đầu rồi. Một đường không nói gì. Mấy canh giờ sau Vương Tuyên cuối cùng cũng trở lại võ đang. Hắn vừa đến cổng võ đang liền nhìn thấy căn nhà nhỏ mới xây. Còn ngạc nhiên một chút. Còn không biết đó là võ đang vì hắn mới thêm một vị trí công tác. Mỗi ngày đều có người chuyên môn canh giữ. Vương Tuyên tiến vào võ đang. Đệ tử võ đang thấy hắn trở về lập tức hoan hô. Tiểu sư tổ trở về rồi. Tiểu sư tổ trở về rồi. Chúng đệ tử nhao nhao chạy đi báo tin. Lần này trên dưới võ đang đều biết Vương Tuyên đã trở về. Vương Tuyên trên đường đi cảm nhận được sự nhiệt tình của tất cả đệ tử. Hắn có cảm giác như vinh quy bái tổ vậy. Nhận được tin tức, mọi người ở võ đang đội vàng chạy đến đại điện chờ đợi. Mấy đệ tử mà Vương Tuyên chưa dạy một ngày nào đã ở trên nửa đường nên đón. Vừa nhìn thấy Vương Tuyên, mấy người giống như nhìn thấy người thân đã nhiều năm không gặp. Đặc biệt là Thạch Phá Thiên vẫn còn là một đứa trẻ, ngậm nước mắt rưng rưng nhìn Vương Tuyên. Sư phụ, người cuối cùng cũng đã trở về. Muốn nào tới ôm Vương Tuyên nhưng lại không dám. Mà Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hai người thì trực tiếp tiến lên ôm lấy vai Vương Tuyên, lớn tiếng gọi mấy tiếng sư phụ. Địch Vân thì vô cùng hàm xúc gọi một tiếng sư phụ. Vương Tuyên nhìn mấy người được cho là đồ đệ của hắn, hắn cảm thấy như đang nhìn người lạ vậy, Vương Tuyên muốn gọi tên mấy người, đột nhiên phát hiện hắn hình như đã quên mất rồi. Vương Tuyên có chút xấu hổ. Chưa dạy được mấy ngày thì thôi, tên cũng quên luôn rồi. Ngoại trừ Thạch Phá Thiên cái thằng nhóc này là hắn đích thân đặt tên nên hắn nhớ. Ba người còn lại hắn hình như không phân biệt được ai là ai. Ba người mặc quần áo của phái Võ Đang, vóc dáng vô cùng tương tự, hơn nữa khuôn mặt đều trắng trẻo hơn rất nhiều, căn bản không giống như lúc hắn mới gặp. Vương Tuyên là một người lý trí, không bao giờ tự dạy vào mình, từ trước đến nay đều là dạy vào tinh thần người khác. Hắn hắng giọng, "Ta nói mấy đệ tử các ngươi, lâu như vậy không nỗ lực luyện công sao? Một hai đứa đều trắng trắng trẻo trẻo. Sư phụ các ngươi ta đều không phân biệt được ai là ai rồi." Ba người bị Vương Tuyên quát cho ngớ ngác. "Ngẩn người ra làm gì, mau đi gặp sư huynh ta. Thật là không có chút tinh thần nào." Nói xong liền tự mình đi. Vương Tuyên cảm giác bốn đệ tử phía sau đi theo, trong lòng có chút đắc ý không nhớ được thì sao chứ? Hắn vẫn là sư phụ của bọn họ. Bất quá Vương Tuyên luôn cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó, nhưng lại không thể nhớ ra được. Hắn dứt khoát không nghĩ nữa. Vương Tuyên hưng phấn hướng về phía đại điện mà đi. Tôn Ngộ Không còn cách Võ Đang rất xa vẫn đang nghiêm túc lên đường đây. Nó hoàn toàn không biết sư phụ mà nó ngày nhớ đêm mong đã quên mất nó rồi. Vương Tuyên lúc này đã đến đại điện rồi. Hắn vừa tiến vào liền nhìn thấy Trương Tam Phong. Vương Tuyên lập tức nào tới, ôm lấy eo Trương Tam Phong. "Sư minh à, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Ta còn tưởng rằng sẽ không gặp lại ngươi nữa chứ." Trương Tam Phong cũng ôm lấy Vương Tuyên hô lên, "Tiểu Vương Tuyên à, ngươi ra ngoài lâu như vậy. Sư minh ta ở Võ Đang chờ ngươi đã lâu rồi, sao ngươi mới trở về? Là sư đệ ta không tốt. Bất quá ta vừa nghe nói sư minh ngươi trở về, ta đã không ngày không đêm chạy về Võ Đang." Nhất thời trong đại điện đều là tiếng hai người kể lể tâm sự. Tống Viễn Kiều mấy người thấy vậy cũng không lấy làm lạ mà uống trà. Tống Thanh Thư trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Rõ ràng mình mới là người nhỏ tuổi nhất, sư tổ và hắn lại không thân với Vương Tuyên bằng. Thật sự là ghen tị a. Mà mấy đệ tử của Vương Tuyên thì đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Bọn họ cảm thấy sư phụ và sư thúc giống như bị kéo xuống khỏi thần đàn vậy, càng thêm có nhân khí hơn. Trương Tam Phong và Vương Tuyên hai người vẫn luôn ôm nhau nói chuyện gần nửa canh giờ. Hai người mới không nỡ buông ra. Bất quá vừa buông ra liền khiến Vương Tuyên nhận ra một chút không đúng. Chỉ thấy Trương Tam Phong mặc chiếc áo choàng mà hắn luyện chế, bàn tay dưới áo choàng không tự nhiên run rẩy. Tuy rằng biên độ nhỏ, nhưng Vương Tuyên vẫn nhìn ra được. Hắn không chút lộ liễu hỏi, "Sư minh, chiếc áo choàng này ngươi có thích không?" "Tự nhiên là vô cùng thích." Lúc này Tống Thanh Thư chua lòng nói, "Sư tổ đương nhiên thích rồi, gần như không rời thân, quần áo ta tặng cho ông ấy, sư tổ lại chưa từng mặc." Vương Tuyên nghe thấy gần như không rời thân. Bảo vật do chính hắn luyện chế, Vương Tuyên tự nhiên biết tác dụng của nó. Trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì, hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay dưới áo choàng của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong theo bản năng rụt lại. "Tiểu Vương Tuyên, chúng ta tiếp tục nói chuyện ngươi ở bên ngoài đi." Vương Tuyên không tiếp lời. "Lão giả, ngươi tự nói hay là ta ép ngươi nói?" Trương Tam Phong còn muốn giấu giếm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuyên lập tức thành thật, hắn cảm thấy mình sợ là đã sắp đánh không lại Tiểu Vương Tuyên rồi. Nếu chọc giận Vương Tuyên không xuống đài được thì chính là mình. "Chỉ là bị thương nhẹ một chút thôi." "Chỉ là bị thương nhẹ thôi sao?" Tống Viễn Kiều mấy người nghe thấy Trương Tam Phong bị thương, bọn họ đội vàng tiến lên quan tâm nhìn Trương Tam Phong. "Sư phụ người bị thương ở đâu? Sư phụ bị thương khi nào? Sư tổ có nghiêm trọng không?" Chương 161, chữa trị Trương Tam Phong, ý thuật khiến mọi người kinh ngạc. Chương 161, chữa trị Trương Tam Phong, ý thuật khiến mọi người kinh ngạc. Trương Tam Phong tuy rất cảm kích sự quan tâm của các đệ tử, nhưng mỗi người nói vài câu khiến đầu ông ong ong, như vô số con ong kêu bên hai. Vương Tuyên thích thú xem náo nhiệt, hắn lùi về phía sau mọi người, nhìn sắc mặt Trương Tam Phong ngày càng khó coi. Trương Tam Phong lén lút nhìn Vương Tuyên cầu cứu. Vương Tuyên lúc này mới tiến lên kéo mọi người ra. "Các sư điệt, các ngươi quên sư thúc của các ngươi biết làm gì sao? Các ngươi tránh ra, ta xem thử, loại thương thế nào mà ta không chữa được." Mọi người nghe vậy lập tức buông Trương Tam Phong ra, lùi sang một bên. Vương Tuyên nhìn Trương Tam Phong, trong mắt tràn đầy đắc ý, "Sư huynh, ngươi còn không mau lộ vết thương ra. Đến lúc nào rồi, ngươi còn che che giấu giấu?" Trương Tam Phong bất đắc dĩ thở dài. "Vết thương của ông đã tìm rất nhiều cách, nhưng không có chút khởi sắc nào." Trương Tam Phong có chút không tin Vương Tuyên. Ông không tin ý thuật tự học của hắn có thể chữa khỏi cho mình. Nhưng hôm nay tình huống này không xem cũng được. Ông đưa tay trái ra, chậm rãi vén tay áo lên. Mọi người vừa nhìn thấy vết thương liền hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ba vết cào sâu đến tận xương hoành ở trên cánh tay Trương Tam Phong, trên vết thương còn ẩn ẩn bốc hỏa quang tiêu đốt. Tống Viễn Kiều đưa tay sờ thử phát hiện hỏa quang vô cùng nóng bỏng, hắn bị bỏng đến rụt tay về. Mắt Tống Viễn Kiều đỏ hoe. "Sư phụ, nghiêm trọng như vậy sao người chịu được?" "Yên tâm, có áo choàng do tiểu sư thúc của con tặng, vết thương này cũng không đau lắm, chỉ là nhìn hơi đáng sợ thôi." Vương Tuyên thấy mọi người lại muốn xông lên hỏi Hàn Trương Tam Phong, hắn vội vàng ấn Trương Tam Phong ngồi xuống ghế bên cạnh. "Được rồi, lão giả chỉ có ngươi là giỏi nhịn. Nếu ta không trở lại, ngươi còn muốn nhịn đến khi nào?" Hắn vừa nói vừa xem xét vết thương của Trương Tam Phong, nhìn đúng là có chút nghiêm trọng. Vương Tuyên lại bắt mạch cho Trương Tam Phong. Người trong đại điện lập tức yên tĩnh lại, chờ Vương Tuyên bắt mạch. Lông mày hắn nhíu chặt, lòng mọi người lập tức bị treo lên, nhưng không dám quấy rầy Vương Tuyên bắt mạch. Cuối cùng Vương Tuyên cũng bắt mạch xong. "Tiểu sư thúc, thế nào? Tiểu sư thúc chữa thế nào?" Trương Tam Phong cũng nhìn Vương Tuyên chờ hắn trả lời. Vương Tuyên suy nghĩ một lát, "Có thể chữa được." Lòng mọi người nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ có hai loại biện pháp chữa trị, xem sư huynh ngươi lựa chọn thế nào. "Loại nào?" "Sư minh, tay của ngươi là bị dã thú cào bị thương đúng không?" Trương Tam Phong gật đầu. "Một con hung thú, ta cũng chưa từng gặp, toàn thân nó đều phát ra hỏa quang, vừa tấn công liền có hỏa quang bắn ra. Vương Tuyên nâng cánh tay Trương Tam Phong lên. Mỗi loại thú vật trên móng vuốt và răng đều có độc, chỉ là độc tính của chúng không giống nhau. Có loại độc lập tức phát tác, có loại vẫn luôn tiềm phục trong cơ thể, một khi phát tác liền không thể vãn hồi. Người bình thường căn bản không cứu được, cho nên một khi bị cào hoặc là bị cắn, nhất định phải kịp thời xử lý. Mọi người liên tục gật đầu. Sư minh độc của ngươi thời gian đã rất dài rồi. Chúng hiện tại giống như địa bám xương, muốn triệt để loại bỏ thì chỉ có hai phương pháp. Một loại là cạo xương, một loại là đoạn chi tái sinh. Người trong điện hai mặt nhìn nhau. Tống Thanh Thư đứng dậy hướng Vương Tuyên hỏi, tiểu sư tổ, đoạn chi còn có thể tái sinh sao? Người khác thì không được, nhưng ta thì có thể. Mọi người lập tức sùng bái nhìn Vương Tuyên. Bọn họ cũng không cho rằng Vương Tuyên đang nói quát, chỉ là cảm thấy lợi hại. Vương Tuyên không để ý thái độ của người khác, chỉ là nhìn Trương Tam Phong chờ ông đưa ra quyết định. Trương Tam Phong cảm nhận được trên cánh tay truyền đến từng trận nóng rực, ông chăm chú nhìn Vương Tuyên. Tiểu Vương Tuyên, loại nào nhanh hơn? Vương Tuyên nghe vậy mà ra, không ngờ không hề nghi ngờ mình, ngược lại quan tâm là khi nào thì chữa khỏi. Trong lòng chợt ấm áp, cảm giác được người khác hoàn toàn tin tưởng thật thoải mái. Hắn cười nói, đương nhiên là đoạn chi tái sinh rồi, cạo xương trị thương, vừa phải cạo vừa phải chữa trị vết thương. Vậy thì cứ theo cách nhanh nhất mà làm. Mấy người giật mình. Sư phụ, người có muốn cân nhắc cạo xương không? Chúng ta từ từ làm. Đúng vậy sư phụ, chúng ta không vội mà. Sư tổ, người suy nghĩ kỹ lại đi. Trương Tam Phong hướng mọi người khoát tay. Ta đã quyết ý rồi, các ngươi đừng khuyên ta nữa. Ta tin tiểu Vương Tuyên, hay là các ngươi không tin hắn? Mọi người lắc đầu. Chúng con chỉ là muốn sư phụ chọn một phương pháp chữa trị an toàn hơn. Được rồi, cứ như vậy mà chữa. Mọi người lập tức không nói gì nữa. Tiểu Vương Tuyên, chúng ta khi nào thì có thể bắt đầu? Lúc nào cũng được. Tốt. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Ta thật sự là bị vết thương này dày vò đủ rồi. Vương Tuyên liếc ông một cái. Ngươi không phải nói không nghiêm trọng sao? Trương Tam Phong rũ mắt uống một ngụm trà, cũng không dám nói gì nữa. Được rồi, lão già ngươi ngồi vững, ta phải bắt đầu chữa trị cho ngươi. Trương Tam Phong lập tức ngồi vững. Mọi người cũng chăm chú nhìn động tác của Vương Tuyên. Vương Tuyên bỏ qua tầm mắt của mọi người, hắn tĩnh tâm lại, muốn lấy ra một bình thuốc giảm đau cho Trương Tam Phong. Uống đi, lát nữa đau khóc thì mất mặt lắm. Trương Tam Phong dở khóc dở cười đem thuốc uống vào. Vương Tuyên lấy ra Vương Quyền kiếm. Trương Tam Phong đã tiến vào bán bộ võ thần, vũ khí bình thường đối với ông không có tác dụng lớn, chỉ có Vương Quyền kiếm loại thần binh lợi khí này mới có thể làm ông bị thương. Vương Tuyên rút kiếm ra. Mọi người nín thở mắt không chấp sợ bỏ lỡ một động tác. Chỉ thấy tay Vương Tuyên vừa nâng vừa hạ, cánh tay Trương Tam Phong liền bị Vương Tuyên chém xuống. Bụp, một tiếng liền rơi xuống đất. Thạch Phá Thiên sợ hãi lập tức che mắt lại. Nhưng kỳ quái là máu của Trương Tam Phong một chút cũng không chảy ra. Nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện vết thương của Trương Tam Phong có một lớp băng mỏng. Trương Tam Phong một chút đau đớn cũng không có, chỉ là cảm thấy lạnh lẽo. Lúc này có người kinh hô. Các ngươi nhìn cánh tay đứt trên đất kìa. Ánh mắt mọi người nhìn qua. Hỏa quang ẩn ẩn trên cánh tay đứt trước đó bỗng nhiên biến thành ngọn lửa màu lam quỷ dị. Trong chớp mắt cánh tay đứt liền bị thiêu thành tro tàn. Mọi người lòng còn sợ hãi nhìn Trương Tam Phong. Cũng may tiểu sư thúc đã trở lại, nếu không một khi Trương Tam Phong không chế được những độc này, sợ là nguy ở sớm tối rồi. Vương Tuyên nhìn cho tàn trên đất mi tâm cũng nhíu lại. Độc này so với hắn tưởng tượng còn độc hơn một chút. Quay đầu lại trừng mắt nhìn Trương Tam Phong một cái. Trương Tam Phong chột dạ rời tầm mắt. Vương Tuyên kiểm tra một chút chỗ vết thương của Trương Tam Phong, phát hiện không còn độc nữa, lúc này mới thi triển xong toàn thủ. Tâm niệm vừa động, xong toàn thủ liền thi triển ra. Vương Tuyên lập tức nhìn thấy ký ức và cấu tạo cơ thể của Trương Tam Phong. Bất quá Vương Tuyên không có nhìn trộm ký ức của Trương Tam Phong, mà là trực tiếp giúp ông cải tạo cơ thể. Trương Tam Phong trong nháy mắt liền cảm giác được có một đôi mắt đem ông từ trong ra ngoài đều nhìn thấu. Ông ở dưới sự chú ý của đôi mắt này giống như hoàn toàn không có bất kỳ bí mật nào. Trương Tam Phong theo bản năng dùng mình một cái. Chương 162 Tân Tấn Thị Nữ, Tang Tang chương 162 Tân Tấn Thị Nữ, Tang Tang Vương Tuyên đang nghiêm túc cải tạo thân thể cho Trương Tam Phong. Mọi người chăm chú nhìn Vương Tuyên, nhưng chỉ thấy Vương Tuyên đưa hai tay ra, đứng bất động trước mặt Trương Tam Phong, mà Trương Tam Phong dường như mất đi ý thức. Khung cảnh vô cùng kỳ dị. Lúc này, cánh tay của Trương Tam Phong từng chút mọc ra. Mọi người há hốc mồm, mắt muốn trợn trừng ra ngoài. Tất cả mọi người theo bản năng che miệng, sợ kêu thành tiếng. Giờ thì khung cảnh trong đại điện càng thêm quỷ dị, chẳng khác nào hiện trường đại thần làm phép. Cổ Tam Thông vừa vào đại điện đã thấy cảnh này. Hắn vừa định hỏi có chuyện gì, liền thấy cánh tay của Trương Tam Phong không ngừng mọc ra. Hắn sợ hãi, giống như mấy người kia, há miệng trợn mắt che miệng. Mấy động tác liền mạch lưu loát. Không biết qua bao lâu, cánh tay của Trương Tam Phong cuối cùng cũng mọc ra. Người cũng tỉnh táo lại. Trương Tam Phong sống gần trăm năm, giống như một thằng nhóc chưa thấy việc đời. Kéo cánh tay của mình lên xuống xem xét, thỉnh thoảng còn kinh hô thành tiếng. Những người khác chỉ đứng bên cạnh hiếu kỳ nhìn. Cổ Tam Thông trực tiếp đưa tay sờ. Đây là thật. Lão già chết tiệt, ngươi thật sự mọc ra một cánh tay mới. Mọi người vây quanh Trương Tam Phong ở giữa, không ngừng kinh thán. Vương Tuyên cười cười, xoay người trốn mất. Hắn đi loanh quanh đến chỗ mình ở, Vương Tuyên vừa mở cửa ra đã thấy một nữ tử thanh mảnh đang thu dọn giường chiếu. Hắn mở người, còn tưởng rằng đi nhầm phòng. Vừa muốn lui ra ngoài, nữ tử kia đã phát hiện ra hắn. Vương Tuyên, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Vương Tuyên lúc này mới nhận ra nữ tử thanh mảnh này là ai. Tang Tang à, sao ngươi lại ở trong phòng ta? Ta suýt chút nữa tưởng mình đi nhầm rồi. Tang Tang lon ton chạy đến trước mặt Vương Tuyên, cẩn thận đánh giá Vương Tuyên. Trong đôi mắt to tràn đầy hình bóng Vương Tuyên. Tang Tang đánh giá Vương Tuyên, đồng thời Vương Tuyên cũng đang đánh giá nàng. Vương Tuyên phát hiện Tang Tang dường như cao hơn rồi, ánh mắt cũng sáng hơn trước. "Vương Tuyên, ta ở võ đang không có việc gì, nên thường xuyên đến giúp ngươi quét dọn phòng." Nói xong Tang Tang dừng lại một chút, mắt nhìn thẳng vào Vương Tuyên. Vương Tuyên gõ đầu nàng một cái. "Nhìn ta làm gì, ngươi muốn nói gì thì nói đi." Ánh mắt Tang Tang càng sáng hơn. "Vậy ta nói đó nha, ta muốn làm thị nữ cho ngươi." "Vì sao?" "Trước kia ta cũng làm thị nữ mà, ngoài làm thị nữ ra ta không biết làm gì khác. Hơn nữa ta cũng không biết võ công, ở lại võ đang cả ngày không có việc gì làm." Nói rồi Tang Tang cúi đầu xuống, trông có vẻ rất buồn bã. Vương Tuyên thấy nàng đáng thương như vậy, trong lòng mềm nhũn. "Vậy ngươi cứ làm thị nữ đi, chỉ cần ngươi không hối hận là được." "Không hối hận, tuyệt đối không hối hận. Vậy công tử sau này ra ngoài nhất định phải mang ta theo." Vương Tuyên không quan tâm gật đầu. Tang Tang vui vẻ xoay một vòng, lại vội vàng đi chuẩn bị nước tắm. Vương Tuyên được Tang Tang hầu hạ tắm rửa thoải mái, lại nằm vào trong chăn mềm mại. Trong nháy mắt cảm thấy thu nhận thị nữ này quả thực là một quyết định sáng suốt. Vương Tuyên nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Một đêm ngon giấc. Khi Vương Tuyên tỉnh dậy, Tang Tang đã chuẩn bị xong bữa sáng đang chờ hắn ăn. Vương Tuyên cảm thấy nhân sinh nên như vậy. Ăn no uống đủ, Vương Tuyên lúc này mới nhớ tới mấy đồ đệ rẻ tiền của mình. Đã về võ đang rồi thì những việc nên làm vẫn phải làm. Vương Tuyên đứng dậy đi tìm mấy đệ tử của mình. Hắn tìm được mấy người thì thấy bốn người đang cùng nhau luyện công. Vương Tuyên phát hiện mấy người luyện không tệ, ngay cả Thạch Phá Thiên nhỏ nhất cũng luyện có khuôn có dạng. Vương Tuyên vui mừng gật đầu. Đồ đệ bốn người cũng thấy Vương Tuyên, vội vàng dừng lại hành lễ với Vương Tuyên. "Sư phụ tốt." Vương Tuyên khen ngợi mấy đệ tử một phen. Bốn người lập tức giống như được tiêm máu gà, hưng phấn hẳn lên. Vương Tuyên hài lòng gật đầu, quả nhiên người ta phải được khen nhiều một chút. Lúc này Khấu Trọng hỏi Vương Tuyên: "Sư phụ, Thái Cực kiếm của con đã luyện gần xong rồi, nhưng sao cũng không đạt tới đại viên mãn, sư phụ có cách nào không?" "Sư phụ, Thái Cực quyền của con cũng vậy, luôn bị kẹt ở đâu đó, mãi mà không được." Lúc này bốn đệ tử nhao nhao nói ra những khó khăn của mình. Vương Tuyên nhìn ánh mắt cầu tri thức của bốn người, có chút mắc nghẹn. Công pháp của hắn đều trực tiếp dựa vào hệ thống ban thưởng đột phá. Vương Tuyên căn bản không hiểu những vấn đề chi tiết này. Là một đệ tử trưởng thành, các ngươi nên học cách tự mình giải quyết vấn đề, nếu tự mình giải quyết không được thì sư huynh đệ các ngươi tự thương lượng giải quyết. Nếu không được nữa thì có thể đi hỏi sư huynh của các ngươi. "Dạ, sư phụ." "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các ngươi luyện công cho tốt." Nói xong Vương Tuyên trực tiếp phiêu nhiên rời đi, gần như là chạy trối chết. Về đến chỗ ở, Vương Tuyên nhận lấy chén trà Tang Tang đưa tới, uống ngực một ngụm. Tang Tang thấy vậy cũng không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, chỉ yên lặng đứng ở bên. Vương Tuyên nhìn Tang Tang. "Tang Tang, ngươi còn nhỏ tuổi sao lại biết chăm sóc người khác như vậy?" Tang Tang cười cười. "Trước kia ta cũng không biết, trước kia trong nhà có một quyển tạp thư nói về cách làm thị nữ. Thiếu gia nhà ta cứ bắt ta học thuộc lòng, rồi làm theo, ta mới từ từ học được." Nói xong nàng có chút thất vọng cúi đầu xuống. Vương Tuyên thấy vậy liền bảo nàng đi làm việc. Hắn suy nghĩ một chút, bản thân hắn dạy đệ tử không được thuần thục lắm, nhưng sách hắn hình như có mấy quyển mà. Một đệ tử đủ tư cách nên tự mình học tập chứ nhỉ? Nghĩ đến đây Vương Tuyên lập tức từ trong dương trữ vật của mình lật ra hai quyển bí tịch mà trước kia hắn có được. Một quyển là Ngạo Hàn Lục Quyết, một quyển là Thánh Linh Kiếm Pháp hay còn gọi là Kiếm Nhị Thập Tam của Độc Cô Kiếm. "Tang Tang, ngươi vào đây." "Công tử có gì sai bảo?" "Ngươi đi đến luyện võ trường gọi mấy đệ tử của ta đến." "Ta đi ngay." Tang Tang lon ton chạy đi. Vương Tuyên nhìn bí tịch trong tay, hắn trong nháy mắt lại cảm thấy mình ổn rồi. Hắn mở bí tịch ra nhìn một cái, chỉ nhìn một trang, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Thôi đi, hắn không chịu được khổ luyện công đâu, vẫn là để cho mấy đệ tử chịu đi. Một lát sau mấy người đã đến. Vương Tuyên đưa bí tịch cho mấy người. "Hai quyển bí tịch này là ta vất vả lắm mới có được, các ngươi cầm lấy mà luyện. Phải luyện cho tốt, đừng lãng phí tấm lòng của vi sư." Mấy đệ tử nhất thời cảm động đến đỏ hoe cả mắt. "Đa tạ sư phụ, chúng con nhất định sẽ luyện cho tốt." Thấy bọn họ sắp mở bí tịch ra bắt đầu xem rồi, Vương Tuyên vội vàng khoát tay bảo mấy người đi xuống. "Đùa gì chứ, nếu bọn họ xem rồi lại có vấn đề thì sao? Mình lại không biết, đến lúc đó mặt mũi của mình để đâu?" Vương Tuyên bên này cùng mấy đệ tử sư từ Tử Hiếu, Trương Tam Phong nơi kia lại bận đến sức đầu mẹ chán. Sáng sớm Trương Tam Phong đã phát hiện ra cảnh giới của mình vậy mà đột phá bán bộ võ thần, chính thức tiến vào võ thần chi cảnh. Hắn còn chưa kịp vui mừng, đã có đệ tử thông báo, nói là có khách đến thăm muốn gặp hắn. Trương Tam Phong chỉ đành đến đại điện. Hắn vừa đến cửa đại điện đã thấy một tiểu cô nương mặc đồ đen đứng ở cửa điện. Chương 163 Vương Tuyên rốt cuộc có bao nhiêu vị hôn thê? Chương 163 Vương Tuyên rốt cuộc có bao nhiêu vị hôn thê? Một tiểu cô nương dáng vẻ yếu điệu đứng đó. Trương Tam Phong trong nháy mắt liền đoán được, sợ là lại có chuyện do tiểu sư đệ gây ra. Hắn vừa mới đi tới gần, nữ tử kia liền phát hiện ra Trương Tam Phong. Tiểu cô nương không tiêu ngạo không xiểm định, hướng về phía Trương Tam Phong hành lễ. "Một Uyển Thanh, bái kiến Trương chân nhân." Tiểu cô nương mời đứng lên. Trương Tam Phong dẫn người vào trong điện. Một Uyển Thanh đánh giá Trương Tam Phong một phen, thấy cũng không khác mấy so với Trương chân nhân mà nàng tưởng tượng. Trong điện, Tống Viễn Kiều cùng một đám người đã đến. Một Uyển Thanh thấy nhiều người như vậy cũng không hoảng hốt, tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nàng đến đây đã nghĩ kỹ rồi, nàng muốn ở lại bên cạnh Vương Tuyên quan sát một thời gian rồi tính. Đến lúc đó muốn giết hay là muốn gả, sau này rồi nói. Mọi người còn chưa kịp mở miệng, nàng liền trực tiếp trước mặt mọi người, nói thẳng với Trương Tam Phong: "Trương chân nhân, ta là vị hôn thê của Vương Tuyên, lần này là chuyên tới tìm hắn." Lời vừa dứt, mọi người kinh ngạc vô cùng. Vương Tuyên sao lại thêm một vị hôn thê nữa rồi? Một Uyển Thanh không để cho mọi người kịp phản ứng, lại tiếp tục nói: "Vương Tuyên trước kia đã cứu ta một mạng, hơn nữa hắn còn thấy mặt của ta rồi, cho nên ta chỉ có thể gả cho hắn." Trương Tam Phong không nghe hiểu lời của Một Uyển Thanh, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Trương Chân Nhân không biết, gia mẫu có vấn, nam tử đầu tiên nhìn thấy mặt ta, ta hoặc là gả cho hắn, hoặc là giết hắn, cho nên Vương Tuyên hoặc là cưới ta, hoặc là. Những lời phía sau Một Uyển Thanh không nói ra. Trương Tam Phong tuy rằng cảm thấy hoang đường, nhưng vẫn không muốn để cho tiểu sư đệ kết thủ với người khác. Hơn nữa cô nương này lớn lên cũng xinh đẹp, xứng với cái thằng nhóc tối tha kia là quá đủ rồi. Một Uyển Thanh cứ như vậy nhìn Trương Tam Phong, chờ hắn cho mình một câu trả lời. Trên mặt không có một chút nào là vẻ thẹn thùng, giống như đang nói chuyện hôn sự của người khác vậy. Vậy một cô nương cứ ở lại trên núi Võ Đang trước đã, đến lúc đó để cho Vương Tiên cùng con thương lượng. Một Uyển Thanh gật gật đầu. Người đâu, dẫn một cô nương xuống nghỉ ngơi. Một Uyển Thanh vừa mới đi ra ngoài, mọi người muốn thảo luận một chút về chuyện của Một Uyển Thanh, lại có đệ tử đến thông báo. Sư tổ, Diệt Tuyệt sư thái phái Nga Mi mang theo đệ tử đến bái phòng. Trương Tam Phong nhíu mày, cái Diệt Tuyệt sư thái này vào lúc này tới làm gì? Tống Viễn Kiều mấy người đối với việc Diệt Tuyệt sư thái đến có chút bất mãn. Lần trước tới gây sự, lần này lại mặt dày tới Võ Đang làm gì? Mấy sư minh đệ nhìn Trương Tam Phong, sư phụ, bà ta tới làm gì? Lần trước mang theo người tới đánh Võ Đang, chẳng lẽ Diệt Tuyệt sư thái quên rồi sao? Trương Tam Phong cạn lời nhìn mấy đệ tử, người ta tới rồi, chẳng lẽ chúng ta còn đánh người ta ra ngoài? Như vậy có ra gì không? Mấy đệ tử cúi đầu không nói gì. Mời người vào. Dạ, sư tổ. Diệt Tuyệt sư thái một lát sau liền tiến vào đại điện. Phía sau bà ta vẫn mang theo một đám đệ tử. Diệt Tuyệt sư thái xuất hành, bày biện vẫn như cũ rất lớn. Hạo hạo đãng đãng một đoàn người liền đứng ở trong đại điện. Trương chân nhân, ngươi trở về đã lâu rồi, ta vẫn luôn muốn tới xem, nhưng mà không rút ra được thời gian. Hôm nay vừa vặn có thời gian liền tới xem. Mấy đệ tử thấy Diệt Tuyệt sư thái giống như người không có việc gì tiến vào đại điện, tựa hồ chuyện trước kia chưa từng xảy ra vậy. Dồn dập bội phục sự mặt dày của Diệt Tuyệt sư thái. Trương Tam Phong không mặn không nhạt nói một câu. Sư thái có lòng rồi. Sư thái không cần đứng nữa, mau ngồi xuống đi. Diệt Tuyệt sư thái không muốn quanh co lòng vòng. Bà ta muốn trực tiếp hướng Trương Tam Phong nói rõ ý đồ đến. Thế là bà ta một phen đem Chu Chỉ Nhược từ phía sau kéo lên phía trước. Trương chân nhân, ngươi xem đệ tử này của ta thế nào? Trương Tam Phong không hiểu Diệt Tuyệt sư thái muốn làm gì, nhưng vẫn là nhìn Chu Chỉ Nhược một chút. Nga Mi phái cùng Võ Đang phái từ trước đến nay giao hảo. Chu Chỉ Nhược đứa bé này cũng là Trương Tam Phong nhìn lớn lên, tính tình vẫn luôn không tệ, hiện tại nhìn đã rất có phong thái rồi. Chu Chỉ Nhược bị Diệt Tuyệt sư thái kéo lên phía trước, phát giác ánh mắt của mọi người đều ở trên người mình, lại hồi tưởng lại lời sư phụ nói, không tự giác đỏ mặt. Lúc này thanh âm của Trương Tam Phong truyền đến, Chỉ Nhược đứa bé này vẫn là không tệ. Khuôn mặt của Chu Chỉ Nhược càng đỏ hơn. Diệt Tuyệt sư thái cười một tiếng, nếu Trương chân nhân cảm thấy không tệ, vậy ta liền nói thẳng vậy, đứa tiểu đệ tử nhà ta từ sau khi được Vương Tiên cứu, vẫn luôn luyến tiếc không quên, chỉ là con gái ra mặt mỏng, ngại mở miệng. Đây không phải là để cho ta tới sao? Trên mặt Chu Chỉ Nhược đỏ đến mức sắp nhỏ máu, nàng hơi cúi đầu. Vậy ý của sư thái là, ta thấy đó nha, cứ để cho Vương Tiên cùng Chỉ Nhược đính kết hôn nước, hai người môn đăng hộ đối, tất là vô cùng xứng đôi a. Trương Tam Phong đều tê dần rồi, lại thêm một người muốn đi theo Vương Tiên, chuyện này vẫn là để cho thằng nhóc Vương Tiên kia tự mình quyết định đi. Thế là liền nói, sư thái, đây dù sao cũng là chuyện trung thân đại sự, ta hỏi trước thái độ của tiểu sư đệ đã. Các vị cứ ở lại trước, đợi ta cùng hắn thương lượng rồi nói. Diệt Tuyệt sư thái tuy rằng rất muốn sớm ngày đính xuống hôn nước, nhưng cũng biết chuyện này gấp không được, cũng liền đi theo đệ tử Võ Đang xuống. Bà ta vừa đi, Trương Tam Phong vừa muốn uống ngụm nước, lại có đệ tử thông báo có người tới. Lần này tới người đúng là Khương Nghe cùng Thanh Điểu, các nàng vốn là cùng Từ Vị Hùng cùng nhau, nhưng mà thân phận của Từ Vị Hùng không tiện tới Võ Đang, liền để cho Thanh Điểu cùng Khương Nghe lên Võ Đang làm thị nữ, ở lại bên cạnh Vương Tuyên trước, sau đó tìm cơ hội giải quyết Vương Tuyên. Hai người tiến vào đại điện, Khương Nghe vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, lập tức sợ tới mức đi đến phía sau Thanh Điểu. Thanh Điểu tựa hồ đã quen với việc trầm mặc ít lời đi ở phía trước. Hai người hướng về phía mọi người hành lễ. Thanh Điểu Khương Nghe, bái kiến Trương chân nhân cùng các vị đại hiệp. Không cần đa lễ, mau đứng lên. Hai vị cô nương tới Võ Đang không biết là vì chuyện gì. Trương Tam Phong không cần các nàng trả lời, đều biết là tới tìm Vương Tuyên, nhưng vẫn là nhìn hai người, chờ các nàng trả lời. Thanh âm thanh lãnh của Thanh Điểu vang lên. Hai người chúng ta vốn là thị nữ của Từ Phượng Niên Bắc Lương, nhưng người nhà của chúng ta đều là chết ở trong tay một nhà Từ Phượng Niên, sau đó lại bị bọn họ cưỡng ép kéo vào phủ làm thị nữ. Lần này Vương Tuyên chém đứt một chân một tay của Từ Phượng Niên, hai người chúng ta mới có thể trốn ra khỏi Bắc Lương Vương phủ. Hai người chúng ta đối với Vương Tuyên vô cùng cảm kích, vì vậy đặc biệt tới báo ân. Nhưng mà chúng ta thân không có vật gì dư thừa, cũng chỉ là làm mấy năm thị nữ. Nghĩ tới tới làm cho hắn một tiểu thị nữ báo ân, chúng ta cũng liền thỏa mãn rồi. Lúc này Khương Nghe cũng ló đầu ra, nhỏ giọng nói, đúng vậy, chúng ta có thể làm rất nhiều việc đó, các ngươi cứ thu lưu chúng ta đi. Trên mặt Trương Tam Phong vẫn là bộ dáng mây trôi nước chảy kia, cũng không biết là tin hay là không tin. Hắn trầm ngâm một lát, liền nói, vậy các ngươi cứ ở lại đi. Hiện tại Vương Tuyên còn đang bận luyện đan, các ngươi tạm thời sợ là không gặp được hắn. Các ngươi cứ đến phòng khách ở trước, đợi Vương Tuyên có thời gian rồi gọi các ngươi. Nghe vậy Khương Nghe mừng rỡ không thôi, Thanh Điểu vẫn là mặt không biểu tình. Toàn bằng Trương chân nhân an bài. Chương 164, Võ Đang chúng nhân mộng bức. Chương 164, võ đang chúng nhân mộng bức Trương Tam Phong lại phân phó, người đâu, an bài chỗ ở cho bọn họ. Tạ ơn Trương chân nhân. Hai người lập tức lui xuống. Trương Tam Phong cho rằng chuyện hôm nay đến đây là xong, không ngờ lại có đệ tử đến báo, sư tổ, lại có một cô nương đến bài kiến. Trương Tam Phong đành ngồi trở lại, ra hiệu đệ tử mời người vào. Hoàng Dung nên ngang bước vào, cứ như đang đi dạo trong vườn rau nhà nàng vậy. Ánh mắt nàng đảo qua mọi người rồi mới nhìn về phía Trương Tam Phong, chắc hẳn đây chính là Trương Tam Phong Trương chân nhân đại danh đỉnh đỉnh. Ta là Hoàng Dung, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Du Liên Châu thấy Hoàng Dung hóa bát, tựa hồ có chút quen mắt, Hoàng cô nương, chúng ta có phải đã gặp nhau rồi không? Hoàng Dung liếc hắn một cái, Du đại hiệp trí nhớ thật tốt, chúng ta trước đây còn đồng hành một đoạn thời gian. Du Liên Châu nghĩ mãi không ra. Ngược lại Mạc Thanh Cốc một bên nhìn đôi mắt linh động của Hoàng Dung, linh quang chợt lóe, ngươi là tiểu khất cái lúc trước bị tiểu sư thúc cướp mất con gà. Hoàng Dung hào phóng thừa nhận, cứ như khất cái là một nghề nghiệp gì đó ghê gớm lắm vậy. Mọi người nhất thời có chút cạn lời với nàng. Lúc này Trương Tòng Khê hỏi, vậy lần này Hoàng cô nương đến là vì tìm tiểu sư thúc đòi gà nướng? Hoàng Dung lúc này mới nhớ tới chính sự, đương nhiên không phải. Nàng quay đầu hướng về phía Trương Tam Phong. Hoàng Dung giao thiệp với người võ đang lâu như vậy, phát hiện đều là những người không đáng tin cậy. Nàng tìm thất hiệp cáo trạng Vương Tuyên, căn bản là không có tác dụng. Cái gì võ đang thất hiệp, căn bản là quản không được Vương Tuyên. Nàng vẫn là đổi một đối tượng cáo trạng đi. Thế là nàng mang theo giọng khóc đối với Trương Tam Phong nói, Trương chân nhân à, ngài phải làm chủ cho ta à. Trương Tam Phong bị Hoàng Dung vừa khóc lập tức ngây người. Hắn nhìn về phía Du Liên Châu mấy người. Du Liên Châu mấy người vội vàng lui về phía sau mấy bước, còn kéo cả Tống Viễn Tiểu không rõ nguyên do. Bọn họ đã thấy qua diễn xuất khóc lóc của Hoàng Dung rồi. Cô nương này không dễ chọc. Trương Tam Phong chỉ đành phải cứng ra đầu nói, tiểu cô nương, ngươi có chuyện gì? Nói cho rõ ràng, ta nhất định làm chủ cho ngươi. Hoàng Dung nức nở một chút, Trương chân nhân, ngài biết Vương Tuyên hôn đản đến mức nào không? Hắn làm sao vậy? Trương Tam Phong có chút khẩn trương nhìn Hoàng Dung. Chẳng lẽ Vương Tuyên làm chuyện ngu xuẩn gì rồi? Ta thế nhưng là tỷ nữ hắn đích thân tìm, hắn lại. Hắn làm sao vậy? Hắn lại đánh nhau một trận liền quên ta mất, một mình chạy mất. Trương Tam Phong thở phào nhẹ nhõm. Trương chân nhân, ngài nói hắn có đáng giận hay không? Đáng giận? Có nên đánh hay không? Nên. Vậy Trương chân nhân ngài đánh không? Chữ đánh gần như muốn thoát ra khỏi miệng. Cũng may hắn nhịn được. Trương Tam Phong thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Chuyện này vẫn là các ngươi tự mình giải quyết đi. Ta không tham gia vào. Vậy được rồi. Hoàng Dung lại hỏi, vậy ta đi đâu tìm Vương Tuyên? Vương Tuyên đang bận, ngươi đi phòng khách đợi một lát. Hoàng Dung thấy tốt thì thu. Đi theo tiểu đệ tử liền đi. Đệ tử võ đang đều ngộng. Một lát một mỹ nhân. Toàn bộ đều là đến tìm tiểu sư tổ. Còn toàn bộ đều ở lại. Tiểu sư tổ thật có bản lĩnh. Đệ tử võ đang còn đang trong ngộng. Lại có một nữ tử từ ngoài cửa lớn đi vào. Hơn nữa không hề kém so với mấy người vừa tới. Trong nháy mắt càng thêm ngộng. Trương Tam Phong mông còn chưa kịp lắm. Đệ tử báo tin lại thở hồng hộc chạy vào. Sư tổ, lại có người đến. Trương Tam Phong bất đắc dĩ vây vây tay. Một lát sau, một nữ tử đi vào đại điện. Lạc Tiên, bái kiến Trương chân nhân. Lạc Tiên người như tên, một thân bạch tí điệp, tiên khí phiêu phiêu, thanh âm tiểu nhu động lòng người, cô nương đến võ đang là có chuyện gì sao? Lạc Tiên lại đối với mấy người doanh doanh một bái, tiểu nữ tử đặc biệt đến tìm ân công Vương Tuyên. Từ nhỏ phụ mẫu ta đã chết trên tay ám hạ Tạ Thất Đao. Ta thể phải báo thù cho phụ mẫu, nhưng Tạ Thất Đao lại là người mà ta, một yếu nữ tử, có thể giết được sao? May mắn Vương Tuyên Vương thiếu hiệp giúp ta giết Tạ Thất Đao, cũng coi như là vì ta ôm mối huyết hải thâm thù này rồi. Nói xong nàng nhẹ nhàng lau khóe mắt. Hiện tại ta đại thù đã báo, hiện tại chỉ muốn đi theo trước mặt ân công Vương Tuyên báo đáp ân tình của hắn. Một phen lời này xuống, người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Võ đang mấy người lại phản ứng bình bình. Trương Tam Phong đã tê dần, chỉ khoát khoát tay, người đi xuống đi, có người sẽ an bài người ở lại. Lạc Tiên có chút mộng bị đệ tử mang xuống, nàng có chút không chân thực, sao dễ dàng như vậy liền ở lại. Trương Tam Phong thấy người đi rồi, hắn trong nháy mắt biến mất khỏi đại điện. Hắn muốn đi tìm tiểu Vương Tuyên nói chuyện. Nhiều người như vậy, vẫn là để Vương Tuyên tự mình lo lắng đi. Trương Tam Phong tìm được Vương Tuyên thì hắn đang được Tang Tang hầu hạ uống trà chiều. Thấy Trương Tam Phong đến còn có chút kinh ngạc, lao đầu, ngươi làm sao tới? Trương Tam Phong nhìn Vương Tuyên nằm trên ghế, trên bàn bày đủ loại đồ ăn, còn có tiểu hắc cô nương hầu hạ, thật là thoải mái. Trong lòng hắn liền có chút không thoải mái rồi. Trương Tam Phong một phen xách Vương Tuyên đi, mình nằm lên. Lao đầu, ngươi tới cướp ghế của ta à? Trương Tam Phong cầm lấy một viên nho trên bàn ăn một viên, ta một lao giả, cho ngươi xử lý một buổi sáng chuyện rảnh rỗi. Ngươi ngược lại thanh nhàn. Chuyện gì? Chẳng lẽ không phải ngươi cố ý gây sự sao? Trương Tam Phong cầm quạt trên bàn gõ một cái vào cánh tay Vương Tuyên. Hôm nay sáng sớm liền có mấy tiểu cô nương tới tìm ngươi, có tới báo ân, còn có nói là vị hôn thê của ngươi, ngay cả Diệt Tuyệt sư thái cũng tới cầu thân cho ngươi, nói là Chu Chỉ Nhược muốn cùng ngươi đính hôn. Vương Tuyên nghe xong đều ngộng. Hắn có làm gì đâu? Sao nhiều người tới tìm hắn vậy? Trương Tam Phong thấy biểu tình của Vương Tuyên không đúng, không phải ngươi làm chuyện gì chiều tới sao? Ta đâu ra vị hôn thê? Ta sao không biết? Trương Tam Phong hồ nghi nhìn Vương Tuyên, trước đó liền tới một cô nương tiểu lang nữ, nói là vị hôn thê của ngươi, cái này ngươi cũng không biết sao? Vương Tuyên có chút không tự nhiên, tiểu long nữ tìm tới. Sớm tới rồi. Hiện tại trong phòng khách có thể ở một đống lớn nữ nhân. Ngươi xem làm sao bây giờ đi. Vương Tuyên suy tư một phen, ta tự mình đi xem, lao đầu ngươi đừng quản. Hắn nói xong liền biến mất. Trương Tam Phong lắc đầu, người trẻ tuổi. Hắn nhìn Tang Tang một bên, Tang Tang rót cho lão phu chén nước. Tang Tang vui sướng đáp một tiếng liền đi lấy nước. Nàng ở võ đang trừ Vương Tuyên thì thích nhất lao đầu này. Bên này Vương Tuyên đã đi trên đường đến phòng khách. Trên đường gặp đệ tử đều bắt quái nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên cảm giác mình trong mắt bọn họ giống như con khỉ vậy. Hắn tăng nhanh tốc độ. Còn chưa tới đã gặp một bóng dáng lén lén lút lút ở nửa đường. Hắn nhìn kỹ một chút. Kia không phải Hoàng Dung thì là ai? Nàng đang trốn ở góc tường, trốn trốn tránh tránh nhìn biện tử cách đó không xa. Chương 165 một đám tuyệt thế giai nhân tranh nhau đưa tới cửa. Chương 165 một đám tuyệt thế giai nhân tranh nhau đưa tới cửa. Vương Tuyên đi tới, ghé đầu nhìn theo tầm mắt của Hoàng Dung. Không thấy gì cả. Ngươi nhìn gì vậy? Hoàng Dung đang tìm kiếm Vương Tuyên khắp nơi. Không ngờ đệ tử võ đang lại đông như vậy. Nàng đi đến đâu cũng có người. Một giọng nói bất ngờ vang lên. Hoàng Dung giật mình nhảy dựng lên. Vương Tuyên ở trên đầu nàng liền xui xẻo. Bụp, một tiếng. Cả hai người cùng kêu lên thảm thiết. Vương Tuyên ôm cằm. Hoàng Dung ôm đầu, choáng váng vì va chạm. Hai người nghỉ ngơi một lúc mới lỡ hơn. Vương Tuyên, ngươi hù ta làm gì? Ta chỉ thấy ngươi lén lút, ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Hoàng Dung tức giận nói, trước đó ngươi chạy đi đâu một mình vậy? Ta lên võ đang là để tìm ngươi, không ngờ bọn họ lại bảo ta ở trong phòng khách chờ ngươi. Ta đâu có ngồi yên được, liền đi tìm ngươi. Vương Tuyên nhìn cô gái tinh lịch trước mặt, có chút khó hiểu hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Hoàng Dung nghe hỏi thì ngẩn người, có chút không tự nhiên. Ngươi ăn gà của ta, còn chưa trả cho ta đâu. Nhưng mà gà thì không cần ngươi đến nữa, với lại ta thấy ngươi thích sông pha giang hồ, coi như là tạ lỗi, ta sẽ đi sông pha giang hồ cùng ngươi vậy. Vương Tuyên nghe vậy suy nghĩ một hồi, gà nướng của Hoàng Dung làm cũng không tệ, dù sao cũng phải ra ngoài, mang theo còn có đồ ngon để ăn, sao lại không làm chứ? Thế là liền gật đầu, vậy ta sẽ mang theo ngươi. Vậy là nói rồi đó nha, lần sau đừng bỏ ta lại. Được, đã nói vậy rồi thì ta về đây, đừng quên ta đó nha. Lời còn chưa dứt, Hoàng Dung đã bước ra vài bước. Vương Tuyên bật cười, hắn tiếp tục đi về hướng Hoàng Dung rời đi. Vương Tuyên rất tò mò rốt cuộc có những ai đến tìm hắn. Còn chưa đi được vài bước đã gặp Mộ Uyển Thanh. Vương Tuyên theo bản năng muốn quay người bỏ đi. Đứng lại. Giọng nói của Mộ Uyển Thanh trong trẻo dễ nghe, Vương Tuyên lại nghe ra một tia lạnh lẽo. Hắn dừng động tác quay người. Một cô nương sao lại ở võ đang? Mộ Uyển Thanh đánh giá Vương Tuyên từ trên xuống dưới, thần sắc phức tạp, vẫn luôn không nói gì. Nàng lại tiến lên một bước, suýt chút nữa là dán lên người Vương Tuyên. Vương Tuyên cảm thấy từng đợt hương thơm ngọt ngào từ trên người thiếu nữ chui vào mũi mình. Hắn không giấu vết lùi lại một bước. Lúc này Mộ Uyển Thanh mới lên tiếng. Vương Tuyên, ta hỏi ngươi, hôm đó ngươi có thấy mặt ta không? Vương Tuyên vừa muốn lắc đầu, đối diện với ánh mắt của nàng, đành phải nói thật. Thấy rồi. Đã thấy rồi. Vậy bây giờ trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất là ngươi cưới ta. Vậy con đường thứ hai là gì? Con đường thứ hai là ta giết ngươi. Vương Tuyên nhìn kỹ đôi mắt của Mộ Uyển Thanh, phát hiện cô nương này nói thật. Mộ Uyển Thanh quả thật rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia, luôn khiến Vương Tuyên cảm thấy bên trong tràn đầy nhu tình. Khi nhìn ngươi, đôi mắt sáng như sao mang theo vẻ quyến rũ. Vương Tuyên quỷ thần xui khiến chọn con đường thứ nhất. Hắn nhận thấy một Uyển Thanh dường như thở phào nhẹ nhõm. Vương Tuyên, ta nhớ kỹ lựa chọn của ngươi rồi, ngươi cũng đừng quên. Vương Tuyên cảm thấy trong giọng nói của nàng không còn vẻ lạnh lẽo kia nữa. Một Uyển Thanh nhìn Vương Tuyên thật sâu rồi rời đi. Vương Tuyên khẽ thở ra một hơi. Hắn quay người muốn đi. Bên trong một tiểu viện gần đó truyền đến tiếng nói chuyện. Vương Tuyên không cố ý cũng có thể nghe thấy. Là giọng của hai nữ tử. Hắn chưa từng nghe qua. Thanh Điểu, ngươi nói Vương Tuyên có thu nhận chúng ta không? Ta cũng không rõ. Vậy nếu hắn không thu nhận chúng ta thì phải làm sao? Nhiệm vụ của chúng ta sợ là không hoàn thành được rồi. Chúng ta có thể tìm cơ hội khác. Vương Tuyên nhướng mày. Thì ra hai người này cũng đến tìm hắn. Hơn nữa mục đích còn không thuần khiết. Ánh mắt hắn lóe lên. Vương Tuyên thi triển phong hậu kỳ môn, trên mặt đất lập tức xuất hiện đồ hình thái cực bắt quái. Hắn tâm thần khẽ động. Sau đó liền xuất hiện ở trong tiểu viện. Khương Nghê đang nói chuyện hăng say với Thanh Điểu. Hai người vừa hay đứng ở mép viện. Nàng đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng màu tím lóe lên phía sau Thanh Điểu. Quay lưng về phía người, tóc xoa xuống, thân hình cao lớn, giống như quỷ mị. Khương Nghê lập tức sợ hãi hét thất thanh. Khương Nghê vốn dĩ gan dạ đã nhỏ, hơn nữa còn tin thờ quỷ thần, Vương Tuyên mặc một thân đạo phục màu tím, đột nhiên xuất hiện, khiến tiểu cô nương sợ hãi không thôi. Chỉ thấy Khương Nghê nhắm mắt, tay ra sức vung đẩy, đột nhiên chạm vào trường thương của Thanh Điểu bên cạnh. Nàng cầm lên rồi lung tung đâm về phía trước, không có bất kỳ chiêu thức nào, chỉ dựa vào một luồng sức lực đâm về phía trước. Trong miệng còn hô, yêu ma quỷ quái mau rời đi, yêu ma quỷ quái mau rời đi. Thanh Điểu nhìn trường thương đâm về phía mình lập tức tránh ra, khổ cho Vương Tuyên ở góc tường phía sau, bị thương pháp không có quy tắc của Khương Nghê chặn ở trong góc, suýt chút nữa bị đâm trúng. Tục ngữ có câu loạn quyền đấm chết sư phụ. Khương Nghê một trận loạn đâm này, ngược lại khiến Vương Tuyên tay chân luống cuống. Hắn nhất thời có chút hối hận trêu chọc tiểu cô nương này. Lúc này Thanh Điểu mới nhận ra người mặc y phục màu tím là Vương Tuyên. Tuy không biết vì sao Vương Tuyên lại đột nhiên xuất hiện ở trong viện, nàng vẫn lập tức tiến lên hô, "Khương Nghê đừng sợ, đây là Vương Tuyên, không phải quỷ." Khương Nghê căn bản không nghe lọt tai, vẫn luôn lẩm bẩm yêu ma quỷ quái mau rời đi, còn luôn cầm trường thương loạn chọc. Vương Tuyên đành phải dùng phong hậu kỳ môn xuyên tường rồi ra khỏi viện. Khương Nghê qua một lúc mới phát hiện chân tường đã không còn cái quỷ kia nữa. Nàng lập tức chạy đến sau lưng Thanh Điểu trốn. Vương Tuyên thấy bên trong không còn động tĩnh gì nữa, lúc này mới đẩy cửa tiến vào, suýt chút nữa lại khiến Khương Nghê hét. Vương Tuyên vừa vào cửa liền bắt đầu đổ lỗi. "Ngươi tiểu cô nương sao lại cầm thương liền đâm, không thấy ta lớn một người sao?" Khương Nghê lúc này đã bình tĩnh lại, phát hiện cái bóng quỷ đột nhiên xuất hiện vừa rồi chính là Vương Tuyên. Nghe được lời của Vương Tuyên, trong lòng một trận oán thầm, không phải ngươi hù người trước sao? Nhưng nàng không muốn bị đuổi đi, trên miệng đành phải nói, ta rất sợ quỷ, ngươi đột nhiên xuất hiện dọa ta rồi, ta thật không phải cố ý. Vương Tuyên nhìn Khương Nghê đáng thương tội nghiệp, một khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệnh, đầu còn luôn về phía sau lưng Thanh Điểu trốn, lập tức không còn nói gì nữa. Ánh mắt của Vương Tuyên nhìn về phía Thanh Điểu. Nghe sư minh ta nói, các ngươi là đến tìm ta, có chuyện gì sao? Thanh Điểu lại đem trước đó đối với Trương Tam Phong lời nói lại nói một lần. Vương Tuyên nghe nàng không chút lên xuống diễn đạt cũng có chút ngớ ngác. Nhìn hai người này luôn cảm thấy tổ hợp này vô cùng thú vị, có lẽ mang theo bên người sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Như vậy thì mang theo hai người này cũng không sao. Thế là Vương Tuyên nói, các ngươi thật muốn làm thị nữ của ta sao? Vân Vương thiếu hiệp. Vậy được thôi, ta liền cho các ngươi một cơ hội. Khương Nghê đôi mắt sáng long lanh nhìn Vương Tuyên. Thật sao?
Thật.
Nhưng mà, hai người có chút căng thẳng nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên tiếp tục nói, nhưng các ngươi có thể không thể lại cầm thương đến cho ta. Khương Nghê sảng khoái đáp ứng rồi. Ngược lại Thanh Điểu do dự một lúc, mới đáp một tiếng. Chương 166, mặt đen của Lạc Tiên, Diệt Tuyệt Sư Thái đưa ấm áp. Chương 166, mặt đen của Lạc Tiên, Diệt Tuyệt Sư Thái đưa ấm áp. Vương Tuyên dặn dò hai người xong liền rời đi. Hắn ta ung dung đi về phía các việc khác. Trên đường gặp một tiểu đệ tử, Vương Tuyên liền bảo người mời những người còn lại đến phòng khách. Tiểu đệ tử vội vàng đi mời người. Người đầu tiên được mời chính là Lạc Tiên, mà lúc này Lạc Tiên đang một mình ở trong viện. Trong tay không biết cầm một ống trúc nhỏ, cũng không biết bên trong đựng cái gì. Nghe thấy tiếng liền lập tức giấu đồ trong tay đi. Có chuyện gì? Tiểu sư tổ mời cô nương đến phòng khách. Ta đến ngay. Phòng khách của võ đang được xây rất lớn, có đến mấy dãy nhà. Còn thiết kế một phòng khách. Một lát sau Vương Tuyên đến phòng khách. Hắn vừa mới ngồi xuống, Lạc Tiên liền đến. Vương Tuyên nhìn dung mạo của Lạc Tiên, dáng người nhẹ nhàng, quyến rũ mà không tục, vô cùng xinh đẹp. Bất quá hắn thật sự không quen biết nữ tử này. Lạc Tiên luyện chuyển bái Vương Tuyên một lạy. Lạc Tiên bái kiến tấn công. Ồ, tấn công. Vương Tuyên chỉ nghi hoặc một thoáng, liền nói tiếp, vậy ngươi muốn báo đáp ta thế nào? Lạc Tiên mỉm cười, sau đó hoàn hồn lại. Tiểu nữ tử muốn ở lại bên cạnh thiếu hiệp, dù làm trâu làm ngựa cũng nguyện. Vương Tuyên đánh giá Lạc Tiên từ trên xuống dưới một lượt. Ngươi biết làm gì? Thiếu hiệp muốn ta làm gì ta đều có thể. Nói xong Lạc Tiên dùng ánh mắt tiểu mị nhìn thẳng vào Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn ánh mắt của nàng, trong đáy mắt không hề gợn sóng. Hắn tuy không biết Lạc Tiên này có mục đích gì, nhưng giữ lại bên cạnh làm trò vui cũng không tệ. Vậy ngươi đến viện của ta làm một thị nữ tạm dịch đi. Nghe vậy biểu cảm gần như hoàn mỹ của Lạc Tiên gần như rạn nứt. Nàng phải tốn rất nhiều sức lực mới không phun một ngụm lên đầu Vương Tuyên. Vương Tuyên dường như không thấy bộ dạng nhẫn nhịn của nàng. Cho ngươi cơ hội báo đáp ngươi có vui không? Lạc Tiên gắng gượng nặn ra một nụ cười. Vui. Vui là tốt rồi, ngươi về trước đi, khi nào có việc ta sẽ cho người đến gọi ngươi. Lạc Tiên nghiến răng nghiến lợi đáp lời, liền sải bước rời đi. Bước chân không còn nhẹ nhàng tự nhiên như lúc đến. Nàng vừa đi, tiểu đệ tử liền dẫn Diệt Tuyệt Sư Thái và Chu Chỉ Nhược đến. Sư Thái là khách quý a. Lần cuối gặp Sư Thái đã qua rất lâu rồi nhỉ? Biểu cảm của Diệt Tuyệt Sư Thái cứng đờ, sau đó lại khôi phục bộ dạng như tấm ván quan tài kia. Đúng là đã một thời gian rồi. Nói xong bà ta liền nhường đường để lộ Chu Chỉ Nhược ra. Chỉ Nhược còn không mau ra mắt tiểu sư thúc. Chu Chỉ Nhược điệu điệu đứng trước mặt Vương Tuyên, nhẹ giọng gọi một tiếng tiểu sư thúc. Vương Tuyên không làm khó nàng, mà lại chuyển chủ đề sang Diệt Tuyệt Sư Thái. Sư Thái lần này lên núi chắc không phải là võ đang chúng ta lại chọc đến ai rồi chứ? Ngươi chẳng lẽ là đến báo tin? Diệt Tuyệt Sư Thái bị Vương Tuyên châm chọc đến mức muốn nổi điên. Bất quá vì chính sự bà ta vẫn đứng ở đó, lại tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Bà ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề giải quyết nhanh gọn cho xong, thật sự không muốn bị Vương Tuyên châm chọc nữa. Thế là Diệt Tuyệt Sư Thái nhẫn nhịn cơn giận nói thẳng, luận bối phận bản sư thái và ngươi là ngang hàng. Nhưng ngươi và Chu Chỉ Nhược nhà ta chạc tuổi nhau, nhìn cũng rất xứng đôi vừa lứa. Quan trọng là đồ đệ này của ta tâm duyệt ngươi, hôm nay ta đến là để hỏi ý kiến của ngươi về chuyện này. Chỉ Nhược nhà ta xinh đẹp như hoa, phẩm hạnh lương thiện, miễn cưỡng cũng xứng với ngươi. Không biết Vương Tuyên ngươi thấy thế nào? Vương Tuyên nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, thấy nàng mặt đỏ đến mức sắp đỏ máu, ánh mắt e lệ nhìn Vương Tuyên một cái rồi vội vàng cúi xuống. Vương Tuyên còn gì không hiểu nữa. Chu Chỉ Nhược cũng không tệ, các ngươi nguyện ý thì cứ ở lại. Diệt Tuyệt Sư Thái ngoài mặt nói mấy câu hay, trong lòng lại thầm nghĩ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, quan hệ giữa phái Nga Mi và phái Võ đang xem như là lại ổn định rồi. Thế là Khương Nghê, Thanh Điểu, Lạc Tiên và Hoàng Dung, còn có Chu Chỉ Nhược và một huyện thanh đều ở lại bên cạnh Vương Tuyên. Vương Tuyên đi dạo trở về nơi ở của mình. Trương Tam Phong đã đi rồi, chỉ có Tang Tang một mình ở trong tầm điện. Nàng thấy Vương Tuyên trở về. Công tử, người về rồi. Vương Tuyên gật đầu. Ngươi làm gì vậy? Ta đang đợi công tử về. Tang Tang ngươi có muốn rời khỏi Võ đang ra ngoài xem thử không? Công tử cùng đi sao? Ta cũng đi. Vậy Tang Tang cũng đi. Chúng ta ngày mai sẽ đi. Tang Tang vội vàng chạy ra ngoài. Công tử, ta đi thu dọn đồ đạc. Lời còn chưa dứt người đã không thấy bóng dáng. Vương Tuyên lắc đầu. Hắn nghĩ nghĩ, lần này ra ngoài sợ là phải mang theo mấy người. Bọn họ cần một công cụ đi đường lớn hơn một chút. Vương Tuyên tâm thần khẽ động, thần cơ bách luyện thi triển ra. Thiện tay nhấc chén trà trên bàn lên. Vừa mới đưa đến trước ngực Vương Tuyên chén trà đã biến thành một hình dạng khác, biến thành một chiếc phi thuyền nhỏ màu đen vàng. Phi thuyền hơi dài, phía trước nhọn, có một khoảng bong tàu trống trải. Phía sau bong tàu có mấy chục gian phòng, chạm trổ tinh xảo vô cùng. Vương Tuyên làm xong phi thuyền lại đến các viện của Võ đang đi dạo một vòng. đi hết các viện, sát trời cũng đã không còn sớm nữa. Vương Tuyên định đi tìm Trương Tam Phong, không ngờ trên đường nhìn thấy một bóng đen khổng lồ trốn trong rừng cây, cái đuôi dài ngoằng lắc lư qua lại. Vương Tuyên định thần nhìn kỹ, hóa ra là huyết mãng. Nó còn tưởng rằng Vương Tuyên không nhìn thấy nó. Huyết mãng giấu đầu vào một khe đá, đôi mắt nhỏ vẫn nhìn trộm Vương Tuyên. Vương Tuyên tiến lên cho nó một bạt thai vào đầu. Ngươi ở đây chơi trò bịt thai trộm chung à? Huyết mãng bị Vương Tuyên đột nhiên đánh út cho một trận suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng dùng đầu cọ cọ Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn cái đẽo nhỏ trên đầu nó chỉ lớn thêm một chút, thế là liền lấy ra một túi đan dược ném cho huyết mãng. Ngươi ngoan ngoãn canh giữ võ đàng, sau này còn cho ngươi ăn đan dược. Huyết mãng dùng đầu húc húc Vương Tuyên. Vương Tuyên vô vô đầu huyết mãng tiếp tục đi về phía viện của Trương Tam Phong. Đi được hai bước phát hiện huyết mãng cũng đi theo tới. Vương Tuyên cũng không còn nó, tùy huyết mãng đi theo. Hắn từ xa đã thấy Trương Tam Phong và Cổ Tam Thông đứng trong viện nói gì đó. Lao đầu, ta đến rồi. Đến thì đến, la hét cái gì? Tiểu Vương Tuyên con không gọi một tiếng lao đầu từ ta. Cổ tiên bối. Nghe thấy cách xưng hô này Cổ Tam Thông có chút không vui. Ta mặc kệ, Tiểu Vương Tuyên con phải gọi ta là Cổ Sư Minh. Yêu cầu nhỏ này, Vương Tuyên cũng vui vẻ đáp ứng hắn. Cổ Sư Minh. Tốt tốt tốt. Cổ Tam Thông vui vẻ nhảy cẫng lên. Trương Tam Phong thấy hắn lớn tuổi như vậy rồi mà còn nghịch ngợm như thế, trong nháy mắt không muốn nhìn nữa. Ông ta rời tầm mắt nhìn về phía Vương Tuyên. Nói đi, con một khi đã đến là không vào Tam Bảo Điện vô sự, đến chỗ lao đầu tử ta làm gì? Lao đầu, không có việc gì thì không thể đến thăm ông sao? Trương Tam Phong chỉ nhìn Vương Tuyên không nói gì. Là con có chuyện tốt muốn nói với ông. Chuyện gì không đợi đến ngày mai nói. Ngày mai không kịp rồi, ngày mai con phải ra ngoài rồi. Ra ngoài? Không phải mới về sao? Không ra ngoài thì làm sao tiến bộ được chứ? Lần này nếu không phải lão đầu ông về rồi, con còn ở bên ngoài đấy. Trương Tam Phong cũng không hỏi Vương Tuyên đi đâu. Chương 167 Trương Tam Phong, Cổ Tam Thông kinh ngạc. Chương 167 Trương Tam Phong, Cổ Tam Thông kinh ngạc. Hắn tin rằng Vương Tuyên sẽ không làm loạn, cũng sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Chỉ nói, vậy ngươi tự cẩn thận. Vân Sư Minh, huynh còn không yên tâm ta sao? Vương Tuyên thấy Trương Tam Phong còn muốn nói gì đó, hắn vội vàng cắt ngang. Lão đầu, lần này ta lại tìm cho võ đang chúng ta một con thú thần trấn sơn. Thú thần gì? Cổ Tam Thông cũng vô cùng hứng thú. Ở đâu vậy? Có lợi hại bằng con huyết mãng kia không? Còn lợi hại hơn con huyết mãng kia. Thật hay giả, mau thả ra cho lão đầu tử ta xem. Vương Tuyên lấy ra một cái hương nang, chính là túi ngự thú. Trương Tam Phong và Cổ Tam Thông mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào hương nang của Vương Tuyên. Hắn ở dưới ánh mắt của hai người mở to túi ra. Trong hương nang đột nhiên bốc lên một đoàn lửa. Lửa rơi xuống đất, biến thành một con dã thú lớn. Trương Tam Phong và Cổ Tam Thông đồng thanh nói, "Hỏa Kỳ Lân." Lại là Hỏa Kỳ Lân, tiểu Vương Tuyên đây là lấy được từ đâu? Còn chưa đợi Vương Tuyên trả lời, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện ở môi trường xa lạ, nhất thời bị kích thích, há mồm muốn phun lửa. Vương Tuyên một tay bịt miệng Hỏa Kỳ Lân lại. Hỏa Kỳ Lân một đôi mắt to tròn long lanh nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên vô vô đầu nó. Sau này ngươi cứ ở lại võ đang, không được tùy tiện phun lửa. Biết chưa? Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu. Còn có không được làm tổn thương người của võ đang, ở đây ngươi phải nghe lời hắn, nhớ kỹ chưa? Vương Tuyên nhìn Trương Tam Phong nói với Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn Trương Tam Phong, chậm rãi gật đầu. Sự xuất hiện của Hỏa Kỳ Lân thu hút rất nhiều đệ tử võ đang dừng chân xem. Vương Tuyên cũng không thu Hỏa Kỳ Lân lại, mà là để nó đứng ở trong sân làm quen với các đệ tử võ đang một chút. Nếu không Hỏa Kỳ Lân không phải là một tên giá hỏa có tính khí tốt, không nhanh chóng làm quen, làm bị thương người đều là nhẹ. Vương Tuyên đem túi ngự thú giao cho Trương Tam Phong. Lão đầu, đây là túi ngự thú, nếu Hỏa Kỳ Lân làm bị thương người hoặc là tùy tiện phóng hỏa đều có thể đem nó nhốt trở lại. Hỏa Kỳ Lân giống như là nghe thấy được, lập tức hiểu xịu nằm sấp trên mặt đất. Mọi người võ đang lập tức cảm thấy Hỏa Kỳ Lân đáng yêu hẳn lên, lần lượt trêu chọc Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân cũng là một tên gia hỏa thích chơi, chốc lát liền cùng các đệ tử đánh thành một mảnh. Địa vị thú thần trấn sơn của Hỏa Kỳ Lân triệt để vững chắc. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, ánh nắng ban mai như hẹn mà đến. Võ đang từ sáng sớm đã náo nhiệt hẳn lên. Nguyên nhân là tiểu sư tổ lại muốn ra ngoài rồi. Hầu như tất cả các đệ tử đều đến ngoài cửa võ đang để tiễn Vương Tuyên. Đây là lần đầu tiên Vương Tuyên ra ngoài long trọng như vậy. Vốn dĩ hắn không muốn kinh động mọi người võ đang, không ngờ tối hôm qua hắn tìm mấy sư điệt cáo biệt thì bị lộ tin tức. Hắn mang theo mấy nữ tử ra ngoài liền bị chặn ở trước cổng lớn. Trương Tam Phong cũng tới. Hắn nhìn đám oanh oanh yến yến phía sau Vương Tuyên, nhịn không được co giật khóe miệng. Tiểu Vương Tuyên đây là đi du sơn ngoạn thủy đi, còn nói cái gì ra ngoài mới có thể tiến bộ. Các đệ tử võ đang cũng nhìn thấy mấy cô nương mà Vương Tuyên mang theo. Ai nấy đều xinh đẹp như hoa, khí chất động lòng người. Thật sự là khiến người ta hâm mộ. Mấy đệ tử của Vương Tuyên lập tức đều cảm thấy thương cảm ly biệt không còn nữa. Vương Tuyên cùng mọi người cáo biệt xong đã là nửa canh giờ sau. Hắn lau mồ hôi không tồn tại trên trán. Hắn đem cái phi chu nhỏ kia ném lên trời. Tiểu phi chu nhanh chóng biến lớn. Mọi người võ đang chỉ cảm thấy ánh nắng trên đỉnh đầu bọn họ bị che khuất hơn phân nửa. Lần lượt kinh ngạc nhìn phi chu ở giữa không trung. Tiểu sư tổ đây là vật gì? Tiểu sư tổ đây là dùng để làm gì? Các loại vấn đề hướng về phía Vương Tuyên hỏi tới. Vương Tuyên khẽ động tay. Phi chu chậm rãi hạ xuống, răng rác một tiếng, ngay sau đó một cái thang từ trên phi thuyền bật ra đáp xuống đất. Đây là một cái phi chu, tính là một cái công cụ đi đường. Mấy người các ngươi mau lên đi. Mấy nữ tử ngây người tại chỗ nghe vậy lập tức từ trên thang leo lên phi chu. Vừa lên trên tăng tăng và hoàng dung khắp nơi sờ loạn, vừa sờ hai người còn vừa thảo luận, hai người lập tức quen thuộc hẳn lên. Khương Nghê cũng hăng hái muốn thử. Vương Tuyên thấy mọi người đều lên hết rồi, hắn cũng nhảy lên. Vương Tuyên xoay người hướng về phía mọi người võ đang vẫy vây tay. Tay vung lên, phi chu chậm rãi bay lên. Lại là một cái vung tay, phi chu trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Mấy nữ tử trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Tang Tang và Hoàng Dung hai người cũng trở lại bong tàu. Mấy người cùng nhau nhìn phong cảnh ở phía xa. Công tử ta lần đầu tiên ở nơi cao như vậy nhìn xuống dưới, thật đẹp a. Vậy thì nhìn nhiều một chút, sau này có thể nhìn thấy càng đẹp hơn. Khoe miệng Tang Tang đều là ý cười. Hoàng Dung đã từng thấy Vương Tuyên lấy ra qua các loại bảo vật. Tuy rằng đối với cái phi chu này vô cùng kinh ngạc, nhưng nàng không nghĩ nhiều lắm. Ngược lại là cùng Tang Tang hai người cùng nhau thưởng thức phong cảnh phía dưới. Hai cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại ghé vào nhau nói nhỏ cái gì đó. Nói xong lại cười ha ha thành tiếng. Vương Tuyên nhìn tâm tình đều tốt hơn không ít. Từ trên xuống dưới nhìn phong cảnh quả thật không tệ, dọc đường khắp nơi đều là mỹ cảnh đẹp không sao tả xiết, khiến người ta nhìn không kịp. Mấy người khác lại không có tâm tình thưởng thức. Trong đầu các nàng đều là hiếu kỳ đối với phi chu. Mấy người đi đến trước mặt Vương Tuyên đang không chế phương hướng. Lạc Tiên trước mở miệng nói, công tử cái phương chu này thật thần kỳ. Khương Nghê gan nhỏ người lại không đốc, hai ngày tiếp xúc với Vương Tuyên xuống, liền đã mỏ rõ tính tình của Vương Tuyên. Hiện tại đã không còn sợ Vương Tuyên nữa. Nàng cũng nói, công tử, phi chu của ngươi ta từ trước đến nay chưa từng thấy đâu. Các ngươi chưa từng thấy cái này mới bình thường, cái phi chu này chính là toàn bộ thế gian đầu một phần. Mấy người nghe vậy càng thêm hiếu kỳ lai lịch của cái phi chu này. Công tử, Lạc Tiên dám hỏi bảo vật này từ đâu mà đến? Khương Nghê và Thanh Điểu hiển nhiên cũng muốn biết, mắt cùng nhau nhìn chằm chằm vào Vương Tuyên chờ hắn nói chuyện. Vương Tuyên cười không nói. Mấy người liếc nhau một cái. Ngược lại là Hoàng Dung ở một bên đột nhiên nói, các ngươi đừng hỏi nữa, các ngươi sau này sẽ biết thôi. Hoàng Dung nói đúng, bây giờ nói các ngươi không tin, sau này các ngươi sẽ biết. Nghe vậy mấy nữ tử toàn bộ đều xuống lại đến chỗ Hoàng Dung, dịu dít hỏi dò. Trong lúc nhất thời bầu không khí trên thuyền náo nhiệt hơn không ít. Vương Tuyên lại ra tăng nội khí rót vào. Tốc độ của phi chu nhanh hơn không ít. Vương Tuyên nhìn phi chu to lớn, lại nhìn mấy nữ tử đang nói chuyện rôm rả. Các nàng mới là thị nữ đi, sao lại đến phiên hắn cái chủ nhân này mệnh chết mệnh sống giúp các nàng lái phi chu. Lúc này Tang Tang và Chu Chỉ Nhược đứng ở bên cạnh Vương Tuyên không hiểu Vương Tuyên sao đột nhiên cảm xúc không đúng rồi. Công tử, ngươi làm sao vậy? Tiểu sư tổ có muốn ăn chút gì nghỉ ngơi không? Nghe vậy Vương Tuyên nhìn về phía hai người. Vẫn là hai người các ngươi tốt. Chỉ Nhược, lại đây ta dạy ngươi lái phi chu. Mắt Chu Chỉ Nhược sáng lên. Thật sao? Nhanh lên, ngươi không muốn học sao? Mấy người vừa rồi còn đang nói chuyện náo nhiệt, chốc lát liền tập trung lại đây. Vương Tuyên, ngươi không thể chọn người này khinh người kia, muốn dạy thì dạy hết đi. Vương Tuyên vui vẻ vô cùng. Các nàng đều học được, hai tay của hắn không phải là có thể giải phóng sao? Toàn bộ đều đến học, ai cũng không bỏ lại. Bất quá, Vương Tuyên đảo mắt nhìn mọi người một vòng. Một biển thanh nghẹn học nói, có gì ngươi cứ nói, một đại nam tử đừng có ấp á đúng. Chương 168, võ đang phân tông ăn dưa, từ thế tử đến công. Chương 168, võ đang phân tông ăn dưa, từ thế tử đến công. Vương Tuyên cảm thấy mỗi lần đều bị lời của cô nương này làm cho lạnh người. Cái phi thuyền này muốn động được cần nội khí, không có nội khí thì không được. Nghe vậy, ánh mắt Khương Nghê sáng lên. Nàng lại có thể không cần làm việc rồi. Công tử, vậy thật ngại quá, ta không có nội khí, sợ là học không được rồi. Tang Tang không hưng phấn như vậy, chỉ là nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên lập tức hiểu ý Tang Tang, ngươi cũng không có nội khí, ngươi cứ đứng bên cạnh xem đi. Tang Tang gật đầu. Các ngươi nhìn kỹ ta thao tác như thế nào. Cái khe cắm này là để chứa nội lực, nếu không có nội khí thì phi thuyền không thể động được. Khi khống chế phi thuyền phải luôn chú ý lượng nội khí. Mà cái đĩa tròn này là để khống chế phương hướng, chỉ cần nhập nội khí vào là nó có thể động. Được rồi, các ngươi tự mình thử đi. Vương Tuyên nhường vị trí cho mấy nữ tử. Đầu tiên là một người thử, phát hiện thế nào cũng không động được. Các nàng cầu cứu nhìn về phía Vương Tuyên. Hắn thấy được vấn đề này, lập tức hiểu ra vì sao. Nội khí của các ngươi quá ít, sợ là phải mấy người hợp lực mới động được. Lời vừa dứt, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Đi. Bản đồ hệ thống đã mở. Mời ký chủ lập tức đi. Âm thanh nhắc nhở vừa dứt, Vương Tuyên liền điều khiển phi kiếm xông thẳng lên trời, lập tức biến mất không thấy. Mấy nữ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn phương hướng Vương Tuyên rời đi, lúc này phi thuyền lắc lư một cái. Mấy người vội vàng lái phi thuyền. Hoàng Dung phản ứng lại, hướng về phía Vương Tuyên rời đi mà hô lớn. "Vương Tuyên, ngươi không giữ chữ tín, lại bỏ ta lại tự mình chạy rồi." Hét xong nhìn mấy người còn đang lên người. "Còn không mau đuổi theo a." "Ồ ồ." Mấy người vội vàng hợp lực lái phi thuyền. Ly Dương Võ đang phân tông. Vương Tuyên cưỡi phi kiếm chậm rãi tới gần Ly Dương Võ đang sơn. Võ đang của Ly Dương bốn phía đều là núi, nơi này là một phân tông của Võ đang phái. Đại điện của phân tông được xây trên đỉnh núi. Từ chân núi đến đỉnh núi đều là rừng cây, chỉ có một con đường núi không rộng không hẹp thông lên đại điện. Từ lưng núi đến đại điện rải rác xây mấy gian nhà tranh. Bên cạnh đại điện tọa lạc rất nhiều nhà ngói xanh. Lúc này đã là giờ ngọ, nhưng trên đỉnh núi lại không thấy có khói bếp bốc lên. Vương Tuyên cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn bay gần thêm chút nữa. Vương Tuyên lúc này mới thấy trên mặt đất đen ngịt đầu người. Hắn thần thức triển khai. Đầu tiên là nghe thấy tiếng chuông leng keng. Sau đó lại thấy Võ Đang Sơn bị một chi quân đội chiếm đóng, người đông nghịt. Trong rừng cây, trên đường nhỏ, ngay cả trên ngọn cây cũng có mấy người ngồi xổm. Người ở phía trước nhất hẳn là chủ soái. Trên mặt đất trống một cái dù lớn, dưới dù lớn ngồi một người áo đen, vừa vặn quay lưng về phía Vương Tuyên. Bên cạnh người áo đen lúc nào cũng có mấy người canh giữ, xem ra võ công không tệ. Một lão đầu cụt tay bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Vương Tuyên. Lão đầu kia xem ra thực lực là mạnh nhất trong đám người này, nếu không sao chỉ có một mình hắn mẫn cảm như vậy. Lão đầu gầy gò thấp bé, một đôi mắt gà trọi, chỉ có một cánh tay, dựa vào một gốc cây đổ, thỉnh thoảng lại ngoáy mũi, ngoáy chân. Đây là người không câu nệ nhất mà Vương Tuyên gặp được ở đây. Vương Tuyên vội vàng thu hồi thần thức, hắn không dám nhìn chung nữa, sợ bị mấy người phát hiện. Hắn trực tiếp ngự kiếm vòng ra sau núi. Từ vách núi phía sau võ đang phân tông bay lên. Vương Tuyên càng đến gần đại điện thì tiếng chuông càng vang, nhưng tiếng của đệ tử võ đang lại không có chút nào. Vương Tuyên vòng quanh những căn nhà phía sau võ đang rồi bay thấp vào. Trên đường đi không gặp được một người nào. Trong lòng Vương Tuyên lộn bộ một tiếng. Cái võ đang phân tông này sẽ không phải là đã bị diệt môn rồi chứ? Hắn vội vàng tăng nhanh tốc độ, bay đến chỗ đại điện lớn nhất. Vương Tuyên lúc này mới nghe được âm thanh. Hắn thu kiếm lại, đi về phía trước. Lúc này mới phát hiện các đệ tử đều khoanh chân ngồi ở trước cửa đại điện, mà cửa đại điện đóng chặt. Các đệ tử Ly Dương không nhận ra Vương Tuyên, nhưng thấy y phục của hắn cũng không ngăn cản Vương Tuyên đi vào đại điện. Vương Tuyên một tay đẩy cửa đại điện ra, tiếng nói chuyện bên trong im bặt. Vương Trùng Lâu và Hồng Tẩy Tượng nghe thấy âm thanh lập tức quay đầu lại. Hồng Tẩy Tượng một thân bạch bào, trông thư sinh, không giống đệ tử võ đàng, ngược lại giống phu tử của học viện. Vương Trùng Lâu một thân đạo bào, cầm một cái phất trần. Hắn thấy rõ người đến, hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức nhận ra Vương Tuyên. Vương Trùng Lâu lập tức mang theo vẻ mặt tươi cười. "Tiểu sư thúc, sao ngươi lại tới đây?" Vừa nói vừa đi về phía Vương Tuyên. Hắn kéo cánh tay Vương Tuyên đi vào trong. "Mau mau vào, chắc hẳn một đường đến cũng vất vả rồi. Mau uống chén trà." Hắn nhiệt tình như vậy, Vương Tuyên căn bản không chen vào được, chỉ đành để hắn kéo ngồi xuống. Vương Trùng Dương rót cho Vương Tuyên một chén trà. Hắn lại thấy Hồng Tẩy Tượng đứng tại chỗ đánh giá Vương Tuyên, liền gọi Hồng Tẩy Tượng. "Sư đệ, đây là Vương Tuyên tiểu sư thúc, ngươi không nhận ra sao?" Hồng Tẩy Tượng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. "Thì ra là Vương Tuyên tiểu sư thúc à, nhiều năm như vậy không gặp, ta đều nhanh không nhận ra rồi." Vương Tuyên uống một ngụm trà. "Hồng sư điệt nhiều năm không gặp tướng mạo không đổi, ngược lại thư sinh khí càng đủ rồi." Vương Trùng Dương nghe vậy cười ha ha. "Hồng sư đệ cùng chúng ta tu hành đạo không giống nhau, chỉ thích xem sách, chẳng phải là thư quyển khí nồng hơn chút thôi." Ba người nói cười vài câu. Vương Trùng Dương mày không tự giác nhíu chặt, dường như có chuyện phiền lòng. Vương Tuyên nghĩ đến quân đội đông nghịt trên lưng núi, trong nháy mắt hiểu ra cái gì. "Vương sư điệt, ta vừa rồi đến thì gặp phải đại quân, không biết là của ai, có phải Long Hồ Sơn có chuyện gì phiền phức?" Vương Trùng Dương lập tức cười hì hì. "Không có chuyện gì phiền phức, đâu ra phiền phức." Ngược lại là Hồng Tẩy Tượng bên cạnh khẽ thở dài một hơi. Vương Tuyên chuyển tầm mắt sang hắn. Hồng Tẩy Tượng cũng không giấu giếm, đó là quân đội của Bắc Lương Vương phủ, người dẫn đầu chính là Bắc Lương Vương phủ thế tử Từ Phong Niên. Vương Tuyên kinh ngạc, cái Từ Phong Niên này đều thảm như vậy rồi, tay chân đều gãy rồi còn có thể ra ngoài nhảy nhót, cũng là một cái kỳ lạ. "Vương tiểu sư thúc không biết, Trùng Dương sư huynh võ công chính là đại hoàng đỉnh trong truyền thuyết, cái võ công nội khí công pháp này có thể đem hết truyền cho người khác. Sư huynh chính là một cái công pháp này mà nổi danh giang hồ." Từ Phượng Niên phụ thân Từ Tiêu nghe nói võ công của Trùng Dương sư huynh, liền muốn để Từ Phượng Niên không công lấy được một thân võ lực của Trùng Dương sư huynh. Vương Tuyên trầm tư một phen. "Từ Tiêu là gần đây mới có cái ý định này sao?" Vương Trùng Dương tiếp lời. "Từ Tiêu cái lao hổ ly kia hẳn là sớm đã biết võ công của ta rồi, nhưng không biết vì sao bây giờ mới đến đánh chủ ý của ta. Chúng ta là không có năng lực chống lại. Nếu ta không đi cái một thân tu vi này, đại quân của Từ Tiêu thật sự sẽ đạp bằng Long Hồ Sơn. Vì võ đang trên dưới, ta vẫn là đem đại hoàng đỉnh giao ra." Hồng Tẩy Tượng đội vàng nói, "Sư minh, không thể. Đó chính là công lực cả đời của ngươi a." Chương 169 Vương Tuyên VS Đại Tuyết Long Kỵ. Chương 169 Vương Tuyên VS Đại Tuyết Long Kỵ. Hồng sư điệt nói đúng, võ công của ngươi sao có thể uổng phí cho cái thằng ngãi đó. Ta thấy hắn đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày. Vương Trùng Lâu dở khóc dở cười nhìn Vương Tuyên. Lúc này ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng hô của đệ tử. "Sư phụ, quân Bắc Lương ngoài cửa đang gọi cửa rồi." Vương Trùng Lâu thở dài một hơi thật nặng. "Đến thì cũng phải đến thôi. Vậy ta đi xem sao?" "Vậy ngươi đi đi, ta lát nữa đến. Ta muốn xem thử Từ Phụng Niên sẽ ức hiếp người võ đang ta như thế nào." Nói xong, Vương Tuyên vô vai Vương Trùng Dương. "Vương sư điệt, ngươi biết đấy, ta chính là trưởng môn võ đang tương lai, vô luận là đệ tử võ đang sơn hay là đệ tử võ đang phân tông, đều là người của ta. Nếu hôm nay mặc kệ các ngươi bị người ta ức hiếp, ta cái vị trưởng môn võ đang tương lai này làm sao mà đứng vững được?" Vương Trùng Dương và Hồng Tẩy Tượng nghe xong lời Vương Tuyên nói trong lòng vô cùng chấn động. Hai người đối với Vương Tuyên càng thêm kính trọng. Nhưng Vương Trùng Dương vẫn cố chấp nói, "Tiểu sư thúc, chuyện này ngươi đừng còn nữa. Người của Bắc Lương quá đông, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Còn có sư đệ, ta đi rồi võ đang phân tông liền giao cho ngươi." Hồng Tẩy Tượng cũng biết đây là biện pháp duy nhất để bảo trụ phân tông, hắn không có cách nào ngăn cản, chỉ đành không người đối với Vương Trùng Dương hành một đại lễ. Vương Trùng Dương nói xong liền dứt khoát đi ra ngoài. Hồng Tẩy Tượng cũng đi theo. Phía sau bọn họ là một đám đệ tử võ đang sơn. Hùng Dũng Ai Vệ hướng xuống núi mà đi. Những đệ tử này vẫn là rất đông, nhưng so với đại quân mà Vương Tuyên vừa thấy, sợ là ngay cả một nửa của người ta cũng không bằng. Vương Tuyên nhìn một hàng người đi xa một đoạn đường mới đi theo. Hắn để cho Từ Phụng Niên nhảy nhót thêm một lát, không thể một lần liền đẻ chết được. Nếu không cái dưa này còn có gì để ăn. Vương Tuyên chậm rãi hướng về phía đại môn võ đang sơn mà đi. Hắn phát hiện phong cảnh võ đang sơn vẫn là không tệ. bởi vì xây trên núi, đến đại môn đường gần như đều là xuống dốc. Điều này khác với võ đang, đại môn võ đang phân tông đến đại điện vẫn là rất bằng phẳng. Khi Vương Tuyên đến, Từ Phụng Niên còn đang gọi trận. Vương Tuyên nhìn một chút, thiếu niên đoan tọa trên ghế, một thân khí chất phi phàm, tuổi còn nhỏ đã có khí chất quân lâm thiên hạ, nói chuyện càng là ung dung tự tại, không hề sợ sệt. Vương Tuyên không thể không thừa nhận Từ Phụng Niên không gặp được mình quả thật là ưu tú. Bất quá ai bảo hắn gặp phải hắn Vương Tuyên chứ? Từ Phụng Niên còn đang lớn tiếng kêu gào. Vương trưởng giáo, Bác Lương Vương phủ chúng ta vốn dĩ không muốn đến bước ngươi. Ai bảo võ đang phái các ngươi có một Vương Tuyên chứ? Hắn hại ta thì thôi đi. Phụ thân ta chỉ là muốn cho võ đang phái một chút giáo huấn. Nhưng võ đang phái các ngươi không biết điều đem người của chúng ta giết chết. Phụ thân ta một hơi này chỉ có thể tìm các ngươi chút ra. Đương nhiên, nếu như ngươi đem đại hoàng đình giao ra, ta có thể để cho phụ thân ta bỏ qua cho các ngươi một lần. Nếu không giao ra, một vạn tuyết long kỵ phía sau ta sẽ san bằng võ đang phân tông các ngươi. Từ Phụng Niên vung tay lên, một vạn tuyết long kỵ phía sau chỉnh tề cầm lấy vũ khí của mình dậm chân xuống đất. Mặt đất lập tức rung động, giống như động đất vậy. Đệ tử Long Hổ Sơn sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh. Vương Trùng Dương và Hồng Tẩy Tượng sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Ngay tại lúc Vương Trùng Dương muốn đáp ứng, Vương Tuyên trực tiếp bay người lên phía trước. Đây không phải là quả hồng của Bắc Lương sao? Không ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, chạy đến võ đang phái chúng ta làm gì? Từ Phụng Niên thấy Vương Tuyên xuất hiện, lập tức bị tức đến thở dốc liên tục. Một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Từ Phụng Niên lúc này gặp Vương Tuyên, tâm tình vô cùng phức tạp, vừa tức vừa hoảng. Hắn gặp Vương Tuyên luôn không có chuyện tốt. Nếu như có thể, Từ Phụng Niên hy vọng Vương Tuyên vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Hắn nhìn thấy một vạn đại quân phía sau và Lý Thuần Cương bên cạnh, lúc này mới có thêm tự tin. Lần này không nhất định là mình xui xẻo, người xui xẻo cũng nên đổi đổi rồi. Vương Tuyên, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Ngươi đều dám ra khỏi cửa ta, vì sao không dám? Đã ngươi thành tâm muốn chết, ta liền tắt thành cho ngươi. Từ Phụng Niên đối với phía sau vẫy vây tay, Đại Tuyết Long Kỵ lập tức động, nhất thời tiếng hô vang trời. Giết giết giết! Vương Tuyên ra hiệu Vương Trùng Dương mang theo đệ tử lui về phía sau. Vương Trùng Dương chỉ là ra hiệu đệ tử lui về phía sau, mình thì đứng tại chỗ cùng Vương Tuyên cùng một trận địa. Hồng Tẩy Tượng cũng không động. Vương Tuyên tán thưởng nhìn hai người, chỗ này không cần đến các ngươi cứ hảo hảo mà nhìn đi. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, bọn họ tuy là bội phục dũng khí của Vương Tuyên, nhưng cũng không cho rằng Vương Tuyên có thực lực cùng một vạn thiết kỵ chống lại. Lúc này Tang Tang một hàng người đã giá ngự phi thuyền đến nửa không Long Hồ Sơn. Tang Tang liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Tuyên trong đám người, đó là công tử. Các ngươi xem, công tử ở phía dưới. Mấy nữ tử trên phi thuyền không nói gì, ánh mắt ngược lại là thuận theo phương hướng Tang Tang chỉ mà nhìn qua. Lúc này Tang Tang mới nhìn ra Vương Tuyên đây là bị người bao vây, muốn kêu các nàng xuống giúp đỡ, nhưng không có một người nào động. Tang Tang lập tức sốt ruột ở trên phi thuyền đi tới đi lui, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: chúng ta không đi giúp công tử sao? Những người khác một chút cũng không lo lắng mà quan vọng. Công tử có thể đối phó được nhiều người như vậy sao? Hoàng Dung đi qua sờ sờ đầu Tang Tang: ngươi cái tiểu gia hỏa này còn lo lắng cho hắn. Chúng ta có chuyện, hắn đều sẽ không có chuyện. Tang Tang vẫn là rất lo lắng. Nhưng là có nhiều người như vậy à? Một Uyển Thanh cũng đi tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía dưới. Tục ngữ nói họa hại di ngàn năm, nói chính là Vương Tuyên. Ha 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 ha, một cô nương nói đúng, ta cũng cảm thấy. Khương Nghe vừa nói xong liền bị Thanh Điệu kéo một cái, nàng lập tức ngậm miệng lại. Lạc Tiên thì là mặt không biểu tình nhìn phía dưới, một câu cũng không nói. Mọi người nhất thời nhìn không rõ nàng rốt cuộc có ý nghĩ gì. Mấy người không nói chuyện nữa, lặng lặng nhìn chiến hướng phía dưới. Lúc này Vương Tuyên mạnh mẽ đạp lên kiếm bay đến giữa không trung. Lão đầu gầy nhỏ bên cạnh Từ Phụng Niên cũng chính là Lý Thuần Cương, híp mắt gà trọi nhỏ của hắn, nhìn bóng lưng Vương Tuyên như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là ngự kiếm thuật mà giang hồ đồn đại một dạng này? Đại quân Tuyết Long nhìn Vương Tuyên lộ ra một tay này chỉ là kinh ngạc một thoáng, lại tiếp tục hướng về phía Vương Tuyên bên này tiến lên. Một vạn đại Tuyết Long kỵ chỉnh tề động tác nhất trí, khí thế như cầu đồng, vô cùng rung động. Khó trách người Bắc Ly đều sợ thiết kỵ của Bắc Lương Vương phủ. Cường binh như vậy người bình thường làm sao không sợ? Vương Tuyên ánh mắt sắc bén, nhìn một vạn thiết kỵ này chút nào không sợ. Đột nhiên kiếm dưới chân biến thành hai thanh, một thanh bay đến trong tay Vương Tuyên. Mọi người lại là đối với một tay này của hắn kinh ngạc không thôi. Kiếm của người bình thường nhiều nhất chỉ có thể phân ra một thanh hư ảnh, hắn lại có thể chân chân thật thật phân ra một thanh kiếm chân thật tồn tại. Bất quá mọi người vẫn là kinh ngạc sớm. Bọn họ đối với một màn tiếp theo chấn kinh đến vĩnh sinh khó quên. Chỉ thấy Vương Tuyên đem kiếm cao cao giơ lên. Chương 170 nhất kiếm phá giáp 6006. Lý Thuần Cương, ta không bằng Vương Tuyên. Chương 170 nhất kiếm phá giáp 6006. Lý Thuần Cương, ta không bằng Vương Tuyên. Một luồng sáng chói mắt chậm rãi hội tụ trên đầu mũi kiếm của Vương Tuyên. Trong khoảnh khắc, quang mang rực rỡ. Đám sáng kia dường như còn chói chang hơn cả mặt trời trên trời. Những người ở gần Vương Tuyên cảm nhận được một cỗ uy áp mạnh mẽ chậm rãi đè xuống, khiến người ta không nhịn được muốn thần phục. Lúc này, chỉ thấy thiếu niên dưới đoàn sáng tùy tay vung lên, kiếm khí bàng bạc trong nháy mắt bị vung vãi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, phương viên 10 dặm đều bị vô tận kiếm quang bao phủ. Lý Thuần Cương cảm nhận được từng đạo kiếm khí này còn đáng sợ hơn kiếm khí của mình. Từ Phượng Niên mấy người bị chấn đến mức lui về phía sau mấy bước. Lý Thuần Cương vội vàng đỡ lấy mấy người mới may mắn không bị ngã. Mà Tuyết Long Thiết Kỵ thì không có may mắn như vậy. Vô tận kiếm khí kia từ giữa đám thiết kỵ xuyên qua, Đại Tuyết Long Thiết Kỵ lập tức bị những kiếm khí cường đại này đâm trúng. Trong chớp mắt, cắt bay đá chạy, cuồn phong nổi lên. Hàng ngàn kỵ binh Tuyết Long ngã xuống, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Âm thanh kéo dài một hồi rồi biến mất. đợi đến khi mọi thứ trở lại bình tĩnh, Đại Tuyết Long Kỵ có thể nói là thương vong quá nửa. Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Trên trận chỉ còn lại hơn 3000 kỵ binh Tuyết Long. Trong lúc nhất thời, trên trận là một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Có thể nói, một chiêu Thục Sơn Ngự Kiếm thuật này của Vương Tuyên, một kiếm liền phá giáp 6600, Đại Tuyết Long Kỵ thương vong quá nửa, tổn thất thảm trọng. Mọi người có thể nói là mắt đều muốn trợn trừng lên. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Vương Trùng Lâu và Hồng Tẩy Tượng hai người cũng bị kinh hãi không thôi, đây đâu phải là kiếm khí mà một thiếu niên có thể vung ra. Sợ là đại năng kia cũng không thể vung ra. Hai người triệt để tin tưởng thực lực của Vương Tuyên. Từ Phượng Niên bị chấn kinh đến mức tự kỷ. Trên phi thuyền đều là tiếng hoan hô của Tang Tang. Công tử thắng rồi. Công tử thắng rồi. Mấy nữ tử vẫn còn đang kinh ngạc lúc này mới hồi thần. Một biển thanh biết Vương Tuyên lợi hại, nhưng không biết hắn lại lợi hại đến như vậy. Tạm được đi. Không yếu đến mức cần chúng ta đi cứu hắn. Lạc Tiên đối với thực lực của Vương Tuyên cuối cùng cũng có một sự hiểu biết. Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Trước thực lực của Vương Tuyên, nàng quả thực chỉ là một con kiến nhỏ. Thật sự quá đáng sợ. Khương Nghê thì sợ hãi lại kéo lấy tay Thanh Điểu. Nhỏ giọng hỏi, Thanh Điểu, kế hoạch của chúng ta cảm thấy có thể bị bỏ rồi, ngươi thấy thế nào? Thanh Điểu cũng hạ thấp giọng. Chuyện này không cần ngươi cảm thấy, cũng không cần ta cảm thấy, chuyện này phải để Thế Tử và Tiểu Thư cảm thấy. Khương Nghê lập tức sống không còn gì luyến tiếc. Hoàng Dung thấy hai người lén lén lút lút không biết đang làm gì. Một trưởng vỗ lên vai hai người. Các ngươi nói gì cũng không nói ra cho chúng ta nghe xem. Khương Nghê bị dọa cho nhảy dựng lên. Nghe được lời của Hoàng Dung lắp ba lắp bắp không biết nói gì. Ta biết Vương Tuyên thực lực lợi hại. Tuy rằng ta cảm thấy một kiếm kia thật sự là có thế hủy thiên diệt địa a, nhưng ngươi cũng không thể kích động đến mức nói không ra lời a. Khương Nghê trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, không dám nói chuyện nhỏ nữa. Mà Lý Thuần Cương người mà nửa bước chân đã bước vào cảnh giới võ thần cũng tự cảm thấy không bằng. Một kiếm này của Vương Tuyên, Lý Thuần Cương tự nhận là không thể vung ra được. Với thực lực nửa bước võ thần của hắn, kiếm khí mà hắn từng vung ra một kiếm cũng chỉ là phá giáp 2600, đã là nổi danh ở Bắc Lương. Hắn nghiêm trọng nghi ngờ Vương Tuyên đã đến cảnh giới võ thần rồi. Nghĩ đến đây, tâm tình Lý Thuần Cương mãi không thể bình tĩnh. Thật sự có người trẻ tuổi như vậy đã đến cảnh giới võ thần sao? Lúc này, Từ Phượng Niên nhìn đám Tuyết Long Kỵ còn lại không nhiều phía sau. Rõ ràng là cùng một độ tuổi, Vương Tuyên vì sao lại lợi hại như vậy? Trong lòng Từ Phượng Niên một trận không cam tâm. Hắn không cam tâm cứ như vậy bỏ qua cho Vương Tuyên. Không cam tâm cứ như vậy rời đi, từ bỏ Đại Hoàng Đỉnh. Không cam tâm những người năm xưa hãm hại hắn sống được thống khoái như vậy. Từ Phượng Niên nhớ tới bên cạnh hắn hiện tại còn có một bán bộ võ thần. Lý Thuần Cương, ngươi đi, xem Vương Tuyên ứng phó như thế nào. Nghe vậy, Lý Thuần Cương chỉ là nhìn bóng dáng Vương Tuyên. Trong mắt là tràn đầy kính sợ. Đối với cường giả kính sợ, thẳng thắn nói, ta không đi, đánh không lại. Từ Phượng Niên con người phóng đại. Ngươi nói cái gì? Đánh không lại Vương Tuyên, ta Lý Thuần Cương đánh không lại hắn. Ngươi chính là bán bộ võ thần. Thì sao chứ, thực lực và kiếm pháp của Vương Tuyên đều vượt xa ta. Từ Phượng Niên không phải là kẻ ngốc, hắn lập tức minh bạch hôm nay là không làm gì được Vương Tuyên rồi. Chỉ đánh hung hăng trừng mắt nhìn Vương Tuyên mấy cái. Hắn xoay người liền vung tay ra hiệu đại quân rút lui. Một lát sau, Từ Phượng Niên liền mang theo thủ hạ chật vật xuống núi. Vương Tuyên đứng trên không trung, nhìn bóng lưng Từ Phượng Niên. Cao giọng nói, người của Bắc Lương Vương phủ nhớ kỹ cho ta. Nếu Bắc Lương Vương phủ còn dám động đến người của ta ở võ đàng, ngày khác ta nhất định sẽ đích thân lên Bắc Lương, diệt Bắc Lương Vương phủ mãn môn. Âm thanh truyền khắp cả võ đàng, tất cả mọi người đều nghe được. Đệ tử của võ đàng phân tông trong lòng một mảnh chấn động, mà người của Bắc Lương Vương phủ dưới chân càng thêm hoảng loạn. Từ Phượng Niên càng là dám giận mà không dám nói, tức đến mức huyết khí quần quận chỉ có thể nhẫn nhịn. Run run rẩy rẩy giống như chúng gió vậy. Hắn hôm nay kiến thức được một kiếm này của Vương Tuyên, Từ Phượng Niên biết Vương Tuyên không phải là nói khoác. Hắn có thực lực này diệt Bắc Lương Vương phủ, mà Từ Vị Hùng vẫn luôn không lộ diện nghe được lời của Vương Tuyên, nàng lần đầu tiên đối với một người cảm thấy sợ hãi. Thiếu niên này nàng không trêu vào nổi. Chỉ bằng một chiêu nhất kiếm phá giáp 6600, Vương Tuyên cũng đủ để trấn nhiếp đại quân Bắc Lương. Cuối cùng liếc mắt nhìn Vương Tuyên một cái, Từ Vị Hùng lặng lẽ rời đi. Mấy người trên phi thuyền cũng bị mấy lời này của Vương Tuyên nói đến mức trong lòng chấn động. Vương Tuyên thật sự là hộ đoàn a. Trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp, Tang Tang tâm tư đơn giản chỉ là cảm thấy đi theo đúng người rồi. Một biển thanh đối với hảo cảm của Vương Tuyên có thêm một chút, mà Vương Tuyên không biết mấy tâm tư nhỏ của mấy người. Hắn lúc này đang tiếp thu phần thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, An Dưa thành công, đạt được phần thưởng trận đạo thiên bi. Vương Tuyên có chút nghi hoặc. Trận đạo thiên bi? Hắn nhìn bảng điều khiển. Trận đạo thiên bi, ghi lại chân đế của trận pháp, lĩnh ngộ hoàn toàn sau, có thể trận pháp thành thánh, có thể tùy ý xuyên toa bất kỳ trận pháp nào. Vương Tuyên còn đang nghiên cứu phần thưởng. Hồng Tẩy Tượng ở phía dưới nghĩ đến một kiếm kia của Vương Tuyên vừa rồi. Thật sự là đại vi trấn hãm, không khỏi cảm thán, hắn cả đời này sợ là đều không thể trở thành thiên hạ đệ nhất rồi. Hắn từng thề, nếu không thể trở thành thiên hạ đệ nhất thì sẽ không xuống núi. Thiên hạ đã có Vương Tuyên, hắn Hồng Tẩy Tượng định viễn không thể trở thành thiên hạ đệ nhất rồi. Đã sinh vương, há tất có hắn Hồng Tẩy Tượng chứ? Bất quá Hồng Tẩy Tượng rất nhanh liền thích như rồi. Thế gian có được Vương Tuyên thiên tài như vậy, là võ đang chi hạnh, cũng là thiên hạ chi hạnh. Vương Trùng Dương biết chí hướng của Hồng Tẩy Tượng, hắn vô vai Hồng Tẩy Tượng. Sư đệ, ngươi nỗ lực một chút hẳn là đại khái có thể lấy, đừng nản lòng. Sư Minh, không cần nhiều lời. Ngươi phải tin tưởng hết thảy đều là sự an bài tốt nhất. Vương Trùng Dương mở ra. Đúng, hết thảy đều là sự an bài tốt nhất. Vương Tuyên đã từ trên trời rơi xuống đất rồi. Hắn bốn phía nhìn thực lực của chúng đệ tử Long Hồ Sơn. lại tìm Vương Trùng Dương tìm hiểu một chút. Phát hiện thực lực của Long Hồ Sơn đáng lo a. Mấy người trên phi thuyền xem xong náo nhiệt, mấy người khống chế phi thuyền chậm rãi rơi xuống trước cửa đại điện Long Hồ Sơn. Phi thuyền khổng lồ gây ra một trận sao động trên dưới Long Hồ Sơn. Dồn dập kinh thán với sự thần kỳ của phi thuyền. Chương 171, Hồng Tẩy Tượng kinh hãi. Chương 171, Hồng Tẩy Tượng kinh hãi. Vài nữ tử bước xuống thuyền bay, liền thẳng đến chỗ Vương Tuyên. "Công tử, huynh ra sao rồi? Có bị thương không?" Tang Tang kéo tay áo Vương Tuyên kiểm tra từ trên xuống dưới. "Sợ Vương Tuyên bị thương ở đâu đó. Ai có thể làm ta bị thương? Đúng là không ai làm huynh bị thương được, nhưng Vương Tuyên, sao huynh lại bỏ chúng ta mà chạy một mình vậy? Các nàng đến là được, đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này." Hoàng Dung còn muốn nói gì đó. Vương Tuyên ngắt lời nàng. "Được rồi, mấy nàng tự đi dạo đi, ta còn có việc phải làm." Nói xong lại hướng Vương Trùng Dương gọi, "Vương sư điệt, ta ở chỗ các ngươi một ngày rồi đi." "Tiểu sư thúc, huynh ở lại đây bao lâu cũng không thành vấn đề." Vương Tuyên không nói gì mà lấy lò luyện đan của mình ra. Tang Tang mấy người cũng không rời đi, cứ đứng tại chỗ nhìn động tác của Vương Tuyên. Vừa nhìn thấy hắn lấy ra một cái lò luyện đan 310 còn ngơ ngác một lúc, nhưng động tác tiếp theo của Vương Tuyên lại khiến mấy người kinh ngạc. Chỉ thấy Vương Tuyên lại từ một cái hộp nhỏ bằng bàn tay lấy ra một đống dược liệu lớn như núi. Hắn đối với dược liệu chọn tới chọn lui xử lý một chút rồi trực tiếp ném vào nồi. Rất nhanh đã chọn xong, lại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người rót nội lực vào đốt lửa luyện đan. Hoàng Dung đưa ngón tay chọc chọc Tang Tang. "Vương Tuyên đây là đang luyện đan sao?" "Chắc là vậy, lúc trước ở Võ Đang công tử còn tặng một nhóm đại hoàn đan về Võ Đang, nghĩ là do công tử luyện chế." Tang Tang nói với vẻ mặt tự hào. Mấy nữ tử nhìn nhau, các nàng hiển nhiên là biết giá trị của đại hoàn đan. Rồi sau đó ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Vương Tuyên luyện đan. Vương Tuyên cứ như vậy ngồi ở trước cửa đại điện bắt đầu luyện đan. Các đệ tử qua lại đều nhìn thấy một màn này. Lúc này các đệ tử ở đây hầu như đều biết Vương Tuyên tiểu sư tổ đang luyện đan cho bọn họ. Người xem náo nhiệt đến từng tốt, nhưng thời gian luyện đan rất dài. Người xem náo nhiệt đổi từng tốt, mấy nữ tử cũng không nhịn được đi nghỉ ngơi một lát. Thời gian đến sáng ngày hôm sau, lò luyện đan của Vương Tuyên cuối cùng cũng có động tĩnh. Phương thuốc tử trong lò từng trận bốc ra, lại hấp dẫn vô số người dừng chân quan sát. Lúc này Vương Tuyên đã trở thành một cái máy luyện đan không có cảm xúc. Tuy rằng luyện đan cả đêm không nhìn ra hắn có một chút mệt mỏi, ngược lại còn tinh thần hơn không ít. Nhưng luyện đan cái công việc này thật sự là quá khô khan, người lại không thể rời khỏi lò. Lúc này Tang Tang Chu Đáo lại đến hỏi Hàn Ân Cần. "Công tử, huynh có mệt không?" "Không mệt." "Công tử, có muốn ăn gì không?" "Cái này thì có thể." Tang Tang mắt sáng lên giống như thuật biến hóa từ trong bao lấy ra rất nhiều đồ ăn. Bánh ngọt, trái cây, hạt dẻ và thịt khô, cái gì cần có đều có. Nàng từng món đút cho Vương Tuyên ăn, còn thỉnh thoảng lau miệng cho Vương Tuyên, đút nước. Vương Tuyên cảm giác nhân sinh đều viên mãn. Mấy nữ tử bên cạnh nhìn mà hê răng. Khương Nhi ném một quả táo cắn một miếng. "Tang Tang, sao ngươi đối với hắn tốt như vậy?" Tang Tang liếc nhìn Khương Nhi. Nàng nhớ công tử đã nói Khương Nhi cũng là thị nữ mà. Tang Tang nghi hoặc nói, đây không phải là việc thị nữ nên làm sao? Khương Nhi chột dạ liếc nhìn Vương Tuyên. Quả táo trong tay cũng cắn không nổi nữa, cả người trực tiếp trốn ở sau lưng thanh điểu. Mấy nữ tử khác cũng lui về phía sau vài bước. Vương Tuyên có chút cả lời. Mình chỉ nhìn Khương Nhi một cái thôi mà, hắn Vương Tuyên không đáng sợ đến vậy chứ? Lúc này hương thuốc càng thêm nồng đậm. Vương Tuyên vội vàng ngừng ra nhiệt. Trong khoảnh khắc một mùi hương lạ lan tỏa khắp cả ngọn núi. Vương Trùng Dương và Hồng Tẩy Tượng ngửi được mùi hương không hẹn mà cùng đến. "Tiểu sư thúc, thuốc xong rồi sao?" "Được rồi, luyện chế thành công." Mọi người nghe vậy, đều dán mắt vào lò luyện đan. Vương Tuyên trong ánh mắt chăm chú của mọi người đưa ngón tay thon dài trắng nõn ấn vào nút mở nắp lò luyện đan. Một tiếng, nắp lò luyện đan bật mở. Một mùi hương thuốc càng thêm nồng đậm chui vào mũi mọi người, chỉ khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần chấn động. Cái này không cần nếm cũng biết đan dược này không tệ. Ánh mắt mọi người nhìn đan dược càng thêm nóng rực. Vương Tuyên vung tay lên, đan dược trong lò luyện đan từng viên bay vào trong bình sứ nhỏ trong tay hắn. Hắn đậy nắp lại, không chút do dự đưa bình thuốc cho Vương Trùng Dương. "Sư điệt, đây là 20 viên đại hoàn đan, mỗi người chỉ có thể ăn một viên, có thể tăng thêm 50 năm công lực." "Tiểu sư thúc, cái này thật sự cho ta sao? Không phải cho một mình ngươi, là cho các đệ tử trên núi của các ngươi, đan dược có hạn tự ngươi phân phối." Vương Trùng Dương quả thực muốn cảm động đến khóc. "Ta thay mặt các đệ tử cảm ơn tiểu sư thúc." "Đừng vội cảm ơn." Nói xong Vương Tuyên lại lấy ra một cái dương chữ bật. Nội khí đã rót vào, dương cạnh. Một tiếng liền mở ra. Vương Tuyên liền bắt đầu lấy đồ ra. Từ trong dương lớn bằng bàn tay lấy ra một con chó máy, hai con, ba con, bốn con. Cho đến con thứ 12 mới không lấy chó máy nữa. Một màn này khiến mọi người trên núi kinh ngạc đến mức quên cả hô hấp. "Tiểu sư thúc, đây là cái gì vậy?" "Chỉ là một cái dương chữ vật, mấy thứ giống chó lại giống dê này là đồ chơi nhỏ ta tự luyện chế, gọi là chó máy, chúng có nhất định năng lực chiến đấu, nếu có chuyện gì còn có thể bảo vệ các ngươi." Nói xong Vương Tuyên còn cho Vương Trùng Dương biểu diễn một chút. 12 con chó máy đồng thời bắn ra một đạo hào quang đỏ. Núi đá ở phía xa trực tiếp bị bắn thành một phấn. Mọi người cảm giác những từ kinh thán cả đời này đều dùng hết ở đây. Còn có thể có người nào lợi hại hơn Vương Tuyên tiểu sư tổ sao? Vương Tuyên lại lấy ra một ít pháp bảo, đều là những thứ mọi người chưa từng thấy chưa từng nghe thấy. Mắt mọi người đều không đủ nhìn. "Vương sư điệt, mấy thứ này đều cho các ngươi dùng, đến lúc đó có lẽ có thể dùng được." Vương Trùng Dương và Hồng Tẩy Tượng bị thủ bút lớn như vậy của Vương Tuyên làm cho kinh ngạc đến ngây người. Hai người đều không biết nói gì, chỉ có thể liên tục nói lời cảm tạ. Ngay cả con trâu vàng mà Hồng Tẩy Tượng kéo cũng không nhịn được mô mô, hai tiếng. Trong mấy nữ tử, Tang Tang và Hoàng Dung thì không quá kinh ngạc, chỉ là đối với sự lợi hại của Vương Tuyên lại thêm một chút nhận thức. Mà Thanh Điểu, Khương Nghi và Lạc Tiên chưa từng thấy Vương Tuyên triển lãm những năng lực này. Không chỉ có thể luyện đan, còn có thể luyện chế pháp bảo, quan trọng nhất là còn có thể đánh. Luyện đan và luyện chế pháp bảo cái gì đó người bình thường nghe cũng chưa từng nghe qua. Vương Tuyên lại có thể tinh thông. Quả thực không phải là người. Các nàng đều muốn hỏi Vương Tuyên còn có cái gì là không biết. Vương Tuyên đã từng đối mặt với vô số ánh mắt kinh ngạc và kinh ngạc. Hắn hiện tại đã có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng ai biết cái Hồng Tẩy Tượng này kinh ngạc đến mức ngay cả Châu cũng quên thả ra. Hắn kéo Châu liền hướng tay Vương Tuyên nắm tới. Châu cũng thừa cơ hướng mông Vương Tuyên đẩy tới. Vương Tuyên một cái không đứng vững trực tiếp bị đẩy vào cổ Châu. Hai cái chân dài, một cái về lên, một cái rơi trên mặt đất. Châu vàng còn không ngừng mô mô kêu. Mọi người đều ngẩn ngơ. Chương 172, sự phẫn nộ của Bắc Lương Vương, sự kiêng kỵ của Đế Thích Thiên. Chương 172, sự phẫn nộ của Bắc Lương Vương, sự kiêng kỵ của Đế Thích Thiên. Mọi người nhìn bộ dạng của Vương Tuyên lúc này, muốn cười nhưng không dám cười, đều che miệng nhịn cười. Ngược lại, Hoàng Dung và Khương Nghê ở bên cạnh cười rất vui vẻ. Vương Tuyên cảm thấy mặt mo già nua của mình đều mất hết rồi. Xem ra nơi này không nên ở lâu. Hắn vội vàng từ trên đầu con trâu vàng nhảy xuống. Vương Tuyên một thân ảnh liền đến trên phi thuyền, hướng về phía mấy nữ tử hô: "Các ngươi nếu muốn ở lại đây, ta đi đây." Mấy thị nữ cũng vội vàng lên phi thuyền. Vương Tuyên để lại mấy chữ: "Hai vị sư điệt bảo trọng." Còn chưa đợi Vương Trùng Dương và Hồng Tẩy Tượng kịp phản ứng, Vương Tuyên đã biến mất ở giữa không trung. Trong chốc lát cả võ đang cười ồ lên. Hoa nở hai đóa, mỗi bên một cảnh. Lúc này Từ Phụng Niên đã mang theo số tàn dư của Đại Tuyết Long kỵ chạy trối chết về Bắc Lương Vương phủ. Nhận được tin tức, Từ Kiêu vội vàng chạy ra phủ nên đón Từ Phụng Niên. Từ Phụng Niên chân cẳng không tiện vẫn bị mấy thân tín khiêng chạy về. Từ Kiêu nhào tới trước: "Phụng Niên còn thế nào rồi?" Từ Phụng Niên nhìn Từ Kiêu quan tâm mình, vẻ mặt luôn cố gắng nghiêm túc, lúc này mới lộ ra một chút cảm xúc thấp thỏm. Nhìn vẻ mặt xám xịt của Từ Phụng Niên, Từ Kiêu lập tức biết lần xuất hành này sợ là tổn thất thảm trọng. Hắn bô bô vai Từ Phụng Niên: "Không sao đâu con trai, chúng ta vào trong nói." "Đưa thế tử vào trong." "Vâng." Vương phủ rất lớn, một đoàn người rẽ trái rẽ phải mới vào được viện. Trên đường đi hai cha con không nói gì, đều chìm đắm trong cảm xúc của mình. Từ Kiêu vây tay: "Mọi người lui xuống." Trong phòng chỉ còn lại hai cha con. "Con trai, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ ra với thực lực của Ly Dương và Võ Đăng Sơn, chuyến đi này của con phải thuận lợi chứ, sao lại thành ra thế này?" Từ Phụng Niên trầm ngâm hồi lâu, mới đem chuyện hôm nay kể lại đầu đôi. "Chúng ta vốn dĩ có năm chắc lấy được Đại Hoàng Đỉnh, nhưng Vương Tuyên đột nhiên xuất hiện. Không thể phủ nhận là hắn trở nên mạnh hơn trước kia rất nhiều. Một kiếm của hắn phá giáp 6006, giết chết gần một nửa Đại Tuyết Long kỵ của chúng ta." Từ Thiêu cũng vô cùng chấn động. "Con nói là thật sao? Con tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa ngay cả Lý Thuần Cương cũng nói hắn không địch lại Vương Tuyên." Nghe vậy Từ Kiêu im lặng hồi lâu. Từ Kiêu nhớ tới tu vi của Lý Thuần Cương đã là bán bộ võ thần rồi. Vậy tu vi của Vương Tuyên chỉ có thể cao hơn Lý Thuần Cương. Lúc này Từ Phụng Niên lại thuật lại lời của Vương Tuyên. "Vương Tuyên còn nói, nếu chúng ta còn tìm võ đang gây phiền phức, hắn sẽ đến đổ sát cả nhà chúng ta." Từ Kiêu bị câu nói này của Vương Tuyên chọc cười. "Thằng ngãi này khẩu khí cũng lớn thật, lại còn muốn diệt cả nhà chúng ta, coi Bắc Lương đại quân của chúng ta là ăn chay sao? Cha, cha đừng coi thường Vương Tuyên, hắn thật sự có thực lực đó." Từ Kiêu trầm mặc. Hắn cũng biết đứa con trai ngoan của hắn nói là sự thật. Nhưng mà cái cục tức này ta nuốt không trôi. Cứ nghĩ đến Vương Tuyên là ta lại như có gai trong cổ họng. Nổ không ra nuốt không xuống, khó chịu á con trai. Từ Phụng Niên liếc nhìn Từ Kiêu không nói gì. Nhưng cha biết, bây giờ không thích hợp để ra tay với hắn. Chúng ta đợi thời cơ thích hợp rồi ra tay. Từ Phụng Niên đã không còn ôm hy vọng báo thủ Vương Tuyên nữa. Chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Từ Kiêu thấy con trai mình bị Vương Tuyên dạy vò thành ra như vậy. Lại là một trận tức giận. Nhưng mà con trai, chúng ta không thể quang minh chính đại đối phó hắn, vậy thì chúng ta chơi bẩn. Từ Phụng Niên hứng thú không cao, hắn cảm thấy không có khả năng thành công. Nhưng hắn cũng không ngăn cản Từ Kiêu. Một nơi băng cung, Đế Thích Tiên đang ngồi trên băng ghế, đeo một chiếc mặt nạ bích ngọc trong suốt, nhìn không rõ mặt. Phía dưới ghế là từng bậc thang băng trắng, toàn bộ cung điện đều được làm bằng băng. Những cây cột băng khổng lồ sừng sững ở các góc cung điện. Đế Thích Tiên lại không hề cảm thấy lạnh, hắn tự tại sinh sống trong băng cung. Lúc này một người đàn ông từ ngoài cửa lớn bằng băng đi vào. Đế Thích Tiên không nhìn hắn, người đó đi thẳng đến vị trí dưới tay Đế Thích Tiên, quỳ xuống hành lễ: "Chủ nhân, vừa rồi Lạc Thần đại nhân truyền tin đến." Đế Thích Tiên lúc này mới có phản ứng. "Trên thư nói gì?" Người đó đem một ống trúc nhỏ dâng lên bằng hai tay. "Ngươi cứ đọc đi, ta ngược lại muốn nghe xem Lạc Thần đã thấy gì thú vị ở chỗ Vương Tuyên." "Vâng." Người đàn ông mở ống trúc lấy ra tờ giấy bên trong. Hắn nhìn một cái. "Chủ nhân, trên giấy viết Lạc Thần đại nhân đã thành công ẩn thân bên cạnh Vương Tuyên. Còn có chính là mấy ngày gần đây Vương Tuyên chỉ dùng một kiếm liền đánh bại một vạn Đại Tuyết Long kỵ của Từ Phụng Niên." "Ồ, Vương Tuyên này thật sự là càng ngày càng khiến người ta tò mò a. Còn biết gì nữa?" Lạc Thần đại nhân còn nói Vương Tuyên một kiếm phá giáp 6006 sau, lại luyện chế rất nhiều đan dược, còn lấy ra một vài bảo vật mà ngay cả Lạc Thần đại nhân cũng chưa từng thấy qua. Đế Thích Thiên nghe vậy ngồi thẳng người lên một chút. Bí mật trên người thiếu niên Vương Tuyên này càng ngày càng lớn, hơn nữa tiến bộ nhanh chóng, còn có thể lấy ra một số thứ mà thế nhân không biết. Đế Thích Thiên lần đầu tiên đối với Vương Tuyên có một tia kiêng kỵ. Hắn trầm tư hồi lâu, bảo Lạc Tiên tiếp tục giám thị.
Vâng, chủ nhân.
Trên phi thuyền Lạc Tiên nhìn về phía Vương Tuyên mọi người. Nàng tối hôm qua đã đem tin tức truyền ra ngoài rồi, cũng không biết chủ nhân có nhận được hay không. Bên hai Lạc Tiên truyền đến một trận nói cười. Nàng ngẩng mắt nhìn, mấy nữ tử đang tranh nhau điều khiển phi thuyền. Lòng Lạc Tiên đột nhiên tĩnh lặng lại. Nàng chưa từng sống một cuộc sống bình yên như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không khỏi lộ ra một nụ cười. Vương Tuyên mang theo mấy thị nữ rất nhanh đã đến địa phận đại tống.
Công tử, người xem phía dưới có rất nhiều nhà cửa.
Tang Tang đối với mọi thứ vẫn là hiếu kỳ như vậy. Trên đường đi gặp được cái gì độc đáo luôn sẽ gọi Vương Tuyên đi xem. Vương Tuyên thuận thế hướng phía dưới nhìn lại. Quả thật là một chấn nhỏ, nhìn từ xa. Trên đường phố người đến người đi, xe ngựa như nước, vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Đi đường lâu như vậy rồi, chúng ta xuống dưới nghỉ chân thuận tiện ăn chút gì đó. Mấy nữ tử mắt thường có thể thấy được vui vẻ hẳn lên. Hoàng Dung trực tiếp làm trò quái gì nói, cảm ơn công tử và thuế. Vương Tuyên không rảnh để ý tới nàng. Hắn đi thẳng đem phi thuyền dừng ở cửa thành. Mấy người đi xuống. Vương Tuyên vung tay một cái phi thuyền liền biến mất tại chỗ. Đồng thời trong tay xuất hiện một chiếc phi thuyền nhỏ. Mấy thị nữ cho dù đã quen với rất nhiều thao tác phi nhân của hắn, vẫn là bị kinh ngạc một chút. Mấy người vào thành, tùy tiện tìm một quán ăn đi vào. Vương Tuyên gọi một bàn lớn thức ăn, liền tìm vị trí ngồi xuống. Vương Tuyên một đoàn người vừa vào cửa liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Một nam tử tuấn mỹ mang theo 7 nữ tử xinh đẹp với các phong cách khác nhau. Tổ hợp này đặt ở đâu cũng đều vô cùng hút mắt. Ánh mắt của những người trong quán ăn luôn di chuyển theo Vương Tuyên mấy người, cho đến khi mấy người ngồi xuống mới chuyển rời tầm mắt. Những người khác thì tự nhiên. Tang Tang lại nhịn không được thở ra một hơi. Vương Tuyên buồn cười nhìn về phía nàng. Tang Tang phừng má, ngược lại không có tức giận, còn đứng dậy rót cho Vương Tuyên một chén trà, mới tự mình rót đầy, uống một hơi hết một chén lớn nước. Trong trà lâu tiểu lâu trên giang hồ vĩnh viễn không thiếu chuyện mới lạ để nghe. Chương 173 tranh đoạt chiến thần đổ lục, bước Kinh Vân và Nhiếp Phong sống lại từ coi chết. Chương 173 tranh đoạt chiến thần đổ lục, bước Kinh Vân và Nhiếp Phong sống lại từ coi chết. Cũng có những kẻ buôn ba một thời gian, muốn ra ngoài đổi món. Chẳng phải sao, trước bàn của Vương Tuyên là một đám đệ tử cái bang. Xem ra mấy người này vì đến tiểu lâu ăn một bữa ngon, cải thiện bữa ăn. Còn cô y ăn mặc bành bao, quần áo sạch sẽ, mặt cũng rửa sạch sẽ. Nếu không phải mái tóc dài mấy tháng không được cắt tỉa, e là Vương Tuyên cũng không nhận ra mấy người này là đệ tử cái bang. Thời buổi này, thu thập tin tức thì đệ tử cái bang mới là trùm. Chẳng phải sao, đám người này đã từ chuyện phiếm về người nổi tiếng, nói đến những phong lưu vận sự của các hiệp sĩ trên giang hồ. Hoàng Dung và Tang Tang nghe chăm chú nhất. Vương Tuyên không nhịn được gõ vào đầu hai người. Mau ăn cơm đi. Hoàng Dung đặt ngón trỏ lên môi đỏ, hướng về phía Vương Tuyên suỵt một tiếng. Vương Tuyên lắng nghe kỹ, bàn đệ tử cái bang kia còn cố ý nói nhỏ. Vương Tuyên ngưng thần mới nghe rõ. Các ngươi nghe nói chưa?
Chuyện gì?
Kinh Nhạn Cung xuất hiện rồi.
Thật hay giả?
Thật. Nghe nói ở Bình Nguyên Dịch Lưu Mã bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện, chính là Kinh Nhạn Cung. Ta cũng nghe nói trong Kinh Nhạn Cung có một bộ công pháp cường đại chiến thần đổ lục, nếu có thể được thấy một lần thì chết cũng không hối tiếc. Ngươi thì đừng mơ mộng nữa, Kinh Nhạn Cung vừa xuất hiện e là sẽ dẫn đến thiên hạ võ giả bất tập, ai nấy đều muốn có được bộ công pháp này. Đâu đến lượt ngươi, ta khuyên ngươi về nhà mà mơ còn thực tế hơn. Lời này vừa nói ra, mấy tên đệ tử cái bang cười ồ lên. Vương Tuyên lập tức thu hồi sự chú ý, hắn tiếp tục ăn cơm. Mấy cô nương thì lại thảo luận. Hoàng Dung nói trước, các ngươi thấy lời bọn họ nói là thật hay giả? Chắc không phải là chuyện bịa đặt, tám phần là thật. Không biết có âm mưu gì không? Nếu thật có, người đầu tiên phát hiện đã trốn đi tự mình lấy rồi, còn làm cho ai cũng biết làm gì. Khương Nê nói đúng, chắc chắn là có âm mưu. Vương Tuyên không tham gia vào cuộc thảo luận của họ. Ngược lại, âm thanh của hệ thống vang lên.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ, địa điểm ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không?
Đi.
Bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức đi tới. Vương Tuyên trực tiếp đứng dậy rời đi. Mấy người còn đang thảo luận không ai để ý mà Tang Tang vẫn luôn im lặng thì lại thấy. Nhưng cô cho rằng Vương Tuyên đi giải quyết nỗi buồn nên cũng không hỏi. Không ngờ Vương Tuyên trực tiếp ngự kiếm đi mất. Đợi mấy người phản ứng lại, Vương Tuyên đã không biết tung tích. Hắn lại tự mình chạy rồi.
Vương Tuyên,
đợi ta bắt được ngươi, cho ngươi biết tay. Lạc Tiên ngược lại bình tĩnh nói, vậy hắn đi đâu rồi? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Tang Tang.
Tang Tang xua tay,
ta cũng không biết, vừa rồi các tỷ tỷ đang thảo luận chuyện Kinh Nhạn Cung gì đó, công tử đứng dậy liền đi, ta cho rằng hắn vội đi giải quyết nỗi buồn nên không theo. Nói xong Tang Tang cúi đầu. Hoàng Dung suy nghĩ một hồi, các ngươi nói Vương Tuyên có phải là đi Kinh Nhạn Cung xem náo nhiệt rồi không? Mấy người nhìn nhau,
có khả năng.
Vậy chúng ta đi Kinh Nhạn Cung. Đề nghị này được nhất trí thông qua. Mấy người vừa mắng vừa đi đuổi theo Vương Tuyên. Mà lúc này Vương Tuyên đã ngự kiếm bay rất xa rồi. Bay một đoạn đường, Vương Tuyên đột nhiên nhớ ra phần thưởng của hắn còn chưa nhận. Hệ thống, nhận lấy trận đạo thiên bi.
Đinh.
Đang nhận trận đạo thiên bi.
Đinh.
Trận đạo thiên bi đã nhận thành công. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vừa dứt, trong tay Vương Tuyên liền xuất hiện một cái bảng giống như giới bia. Hắn nhìn kỹ vật này, cũng không có gì đặc biệt, Vương Tuyên lại đem đồ vật cất vào kho hệ thống, tiếp tục tiến lên. Phía trước đường bằng phẳng, cách đó mấy chục dặm có một tòa cung điện khổng lồ, trông có vẻ thần bí và cổ kính. Phong cách kiến trúc cũng rất cũ kỹ, khắp nơi tràn ngập hơi thở hoa lệ. Vương Tuyên từ xa đã thấy trước cung điện có rất nhiều người. Hắn nghĩ, một cái thổ độn vòng ra phía sau đám người. Vương Tuyên từ trong đất chui lên, chỉ thấy một cánh cổng cung điện to lớn đóng chặt. Phía trước chen chúc người của mấy thế lực, mỗi người đều ở trong đoàn thể của mình, mà các thế lực lại đề phòng lẫn nhau. Mấy người tụ tập lại thảo luận gì đó. Toàn bộ cổng cung điện vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ số ít người đi lung tung, khắp nơi chào hỏi làm quen. Những người khác đều ở tại chỗ, thậm chí đã có dự liệu, xem ra là đã đợi ở đây rất lâu rồi. Ánh mắt Vương Tuyên chuyển động liền thấy hai người không ngờ tới, Nhiếp Phong và Bước Kinh Vân. Hai người này không phải đã chết rồi sao? Vương Tuyên rủi rủi mắt, xác định là Nhiếp Phong và Bước Kinh Vân. Vương Tuyên trăm mối không giải được, hai người đã chết vì sao còn xuất hiện ở đây? Hắn chú ý tới bên cạnh Nhiếp Phong và Bước Kinh Vân còn có một người đeo mặt nạ bạch ngọc trong suốt. Vương Tuyên trực giác sự xuất hiện của hai người có thể liên quan đến người đeo mặt nạ này. Lúc này Nhiếp Phong và Bước Kinh Vân hai người liếc nhìn nhau, nhìn xung quanh, không phát hiện ra ai. Kỳ lạ, ta cảm giác có người đang nhìn chúng ta. Ta cũng vậy, nhưng không tìm thấy. Người đeo mặt nạ quay đầu nhìn hai người. Hai người lập tức lắc đầu. Đế tiền bối, chúng ta không có gì. Người đeo mặt nạ chính là Đế Thích Thiên quay đầu đi. Nhiếp Phong và Bước Kinh Vân thở phào nhẹ nhõm. Hai người từ khi được Đế Thích Thiên phục sinh, bọn họ đối với Đế Thích Thiên là vừa kính vừa sợ. Vương Tuyên ở đằng xa thấy cảnh này, cảm giác Bước Kinh Vân và Nhiếp Phong vô cùng kiêng kỵ người đeo mặt nạ bạch ngọc này, hơn nữa còn gọi hắn là Đế tiền bối. Vậy người này chẳng lẽ là Đế Thích Thiên? Trên đời này e là chỉ có hắn có năng lực phục sinh hai người. Vương Tuyên nghĩ thông suốt cũng không còn chú ý tới hai người nữa. Hắn nhìn về phía những người khác. Vương Tuyên phát hiện lần này tới thật nhiều cao thủ. Người đến xem náo nhiệt cũng không ít, ra còn có mấy người quen thuộc. Lục Tiểu Phụng, Tư Không Tinh Trích, Yêu Nguyệt, Đông Phương Bất Bại và Kiều Phong. Còn có thiếu nữ Xích Chân mặc đồ phấn hồng đã gặp qua một lần Văn Vãn. Giống như Lục Tiểu Phụng và Tư Không Tinh Trích hai người này thuần túy là đến xem náo nhiệt đi. Hai người giống như quen biết ai cũng vậy. Gặp người liền tiến lên chào hỏi. Toàn trường chỉ có hai người bọn họ là vô dụng. Còn có cái gã khôi ngô kia không phải Kiều Phong thì là ai? Vương Tuyên thật không ngờ Kiều Phong cũng sẽ đến. Bên cạnh Kiều Phong đứng một đống người. Vương Tuyên từng người nhìn qua. Mặc áo giáp có dấu hiệu con nhện hẳn là người của La Võng. Mà người dẫn đầu nhìn dáng người hẳn là Triệu Cao. Triệu Cao đội một cái mũ cao to, vẻ mặt âm nhu, trong đám người vô cùng dễ thấy. Vương Tuyên tiếp tục nhìn đám người. Vừa nhìn liền thấy hai người cường giả tiên nhân cảnh, đại hiệp truyền ứng và Mông Xích Hành của Đại Nguyên. Bên cạnh bọn họ là một tổ hợp bốn người, hẳn là Gia Cát Chính Ngã và Tứ Đại Danh Bổ. Một người là Tráng Hán Thời Trần Truy Mệnh, mỹ nhân cao lãnh hẳn là Lãnh Huyết. Người ngồi xe lăn hẳn là Vô Tình, còn có một người đội nón lá thiết thủ. Nhìn về phía sau, đứng ở phía sau cùng hẳn là Triệu Hoàng Sảo của Long Hồ Sơn. Phía trước là Tả Vương Thạch Chi Hiên. Người đứng cùng Vãn Vãn đối chọi gay gắt kia hẳn là Sư Phi Huyền. Vương Tuyên còn thấy Bất Lương Soái, thậm chí còn có hai vị vô thượng đại tông sư, Liêu Thủy Phong và Thượng Quan Kim Hồng. Chương 174 âm mưu của Đế Thích Thiên, Vương Tuyên, ta chọn cấp đoạn. Chương 174 âm mưu của Đế Thích Thiên, Vương Tuyên, ta chọn cấp đoạn. Đế Thích Thiên trong đám Đông Hải lòng nhìn vô số cao thủ võ lâm đến Kinh Nhạn Cung. Chính hắn là người tung tin Kinh Nhạn Cung xuất thế. Hắn tuy bất tử bất diệt nhưng không thể không giả. Gần ngàn năm nay, hắn vẫn luôn tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cuối cùng hắn cũng tìm được phương pháp. Chỉ cần phục Long Nguyên, hắn có thể vĩnh viễn bất lão bất tử bất diệt. Mấy năm gần đây hắn khổ sở tìm kiếm, cuối cùng cũng biết được vị trí của hai con rồng. Một trong số đó đang ở trong Kinh Nhạn Cung này, mà con còn lại ở trên trời. Hơn nữa con rồng ở Kinh Nhạn Cung này còn trong thời kỳ ấu niên, không mạnh lắm, dễ đối phó hơn một chút. Thủ hạ bên cạnh hắn thấy nhiều người đến như vậy, thực sự là vô cùng khó chịu. Chủ nhân, thuộc hạ không hiểu vì sao ngài lại dẫn nhiều người đến như vậy. Chúng ta tự mình độc chiếm bí kíp chẳng phải tốt hơn sao? Đế Thích Thiên liếc xéo hắn một cái. Tên thủ hạ lập tức ý miệng, không dám mở lời. Ngươi nhớ kỹ, chỉ có nước đục mới dễ bắt cá, chỉ có làm cho vũng nước này đục nổi lên, chúng ta mới có thể dễ dàng bắt cá hơn. Tên thủ hạ kia tuy không hiểu lắm cũng không dám nói thêm gì. Ngược lại Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân ở một bên có vẻ suy tư. Đế tiền bối, bên trong có nguy hiểm gì sao? Báo đáp càng lớn, thường đi kèm rủi ro càng cao. Câu nói đầy thâm ý của Đế Thích Thiên khiến sắc mặt Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đồng loạt thay đổi. Đừng sợ, ta nói đâu phải nói các ngươi. Chuyện ở Kinh Nhạn Cung càng loạn càng tốt. Bên trong không phải là nguy hiểm bình thường, cơ quan trùng trùng, trận pháp cũng không ít, chỉ dựa vào chúng ta căn bản không thể vào được. Chỉ có dẫn những cao thủ này đến, làm cho nước đục nổi lên, chúng ta mới có thể kiếm lợi từ đó. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong gật đầu. Lúc này người của các thế lực tập trung ở cửa cung điện, bốn phía tìm kiếm biện pháp đi vào. Tỉ mỉ sờ soạn một hồi không được, liền muốn dùng vũ lực phá cửa mà vào. Các cao thủ võ lâm luân phiên công kích về phía đại môn. Không biết đại môn được làm bằng chất liệu gì, nội khí mạnh đến đâu đánh lên đại môn cũng không hề suy xuyển. Lúc này một bóng người lóe lên ở cửa cung điện, mặc một thân trường bào rách nát, trông rất giản dị, tay cầm một quyển sách, eo đeo một cái bầu. Vẻ mặt ôn hòa, nói với mọi người, chư vị không cần gấp, ta đã xem kỹ rồi. Cánh cửa cung điện này có trận pháp gia trì, chỉ khi đến thời gian nhất định đại môn mới có thể mở ra. Người không nhận ra người đến hỏi, hắn là ai vậy, ghê vậy? Mọi người nhao nhao đáp lời. Cái này mà ngươi cũng không biết, đây là đệ tử của Phu Tử Thư Viện, Lý Mạn Mạn. Lý Mạn Mạn cũng đến. Xem ra sức hút của bảo vật lần này không nhỏ a. Thì ra là hắn. Vậy thì hôm nay cánh cửa này không mở được rồi, chỉ có thể chờ thôi. Mà Lý Mạn Mạn nói xong vài câu liền biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện đã ở phía sau mọi người. Những người trong giang hồ này cũng không còn thảo luận về hắn nữa. Mọi người im lặng đứng tại chỗ chờ đợi, không ai chịu rời đi. Gần như tất cả mọi người đều dán mắt vào cánh cửa, sợ rằng người đầu tiên xông vào không phải là mình. Đế Thích Thiên lại trốn ở phía sau cùng. Không ai rõ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu trận pháp và cơ quan. Hắn cũng không dám mạo muội xông lên phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ đã qua. Mọi người dường như đều đã trở đến mệt mỏi. Gần như tất cả đều khoanh chân ngồi trước cung điện. Chỉ là thỉnh thoảng có vài người đứng. Ngồi thành một mảng lớn chẳng khác nào buổi họp sớm của võ đang. Từng hàng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, không thảo luận cũng không làm gì khác. Chỉ là ngây ngốc ngồi đó. Vương Tuyên không muốn chờ ở đây. Hắn muốn sớm tiến vào bên trong. Vương Tuyên muốn đi xem bên trong rốt cuộc có thứ gì đáng giá để nhiều người thèm thuồng như vậy. Về phần trận pháp kia căn bản không thể cản được Vương Tuyên. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía cung điện đều là người. Xem ra đường đường chính chính đi vào là không được. Còn chưa vào cửa đã bị những người này chặn lại rồi. Ánh mắt Vương Tuyên lóe lên, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Vương Tuyên trực tiếp dùng thổ độn đến chỗ đại môn, lại từ trong kho hệ thống lấy ra trận đạo thiên bi. Có sự giúp đỡ của trận đạo thiên bi, Vương Tuyên dễ dàng tìm ra sơ hở của trận pháp kinh ngạc cung. Hắn lặng lẽ tiến vào bên trong cung điện, mà người bên ngoài không hề phát hiện ra Vương Tuyên đã đi vào. Bọn họ vẫn còn khổ sở chờ đợi bên ngoài. Vương Tuyên vừa tiến vào cung điện liền bốn phía đánh giá một phen, phát hiện phong cách của cung điện này hoàn toàn khác với bên ngoài. Bên trong cung điện trông vô cùng vàng son lộng lẫy, những viên dạ minh châu to lớn được khảm trên vách tường, toàn bộ cung điện được chiếu sáng rực rỡ. Chính diện là một cái ghế lớn, trên vách khắc mấy con rồng đang bay lượn. Mắt Vương Tuyên đột nhiên bị lóe lên một cái, định thần nhìn lại, bên cạnh ghế ngồi vương vãi đầy đất châu báu và vàng. Vương Tuyên cẩn thận di chuyển về phía trước, lập tức hắn cảm thấy không đúng. Vương Tuyên cảm giác được có khí tức của sinh vật sống, hắn lập tức kinh giác. Truyền thuyết về kinh nhạn cung này đã tồn tại hàng trăm năm, có lẽ còn lâu hơn nữa. Sinh vật có thể sống lâu như vậy nhất định có chỗ độc đáo của nó. Có lẽ đây chính là thứ mà người bên ngoài muốn có được. Vương Tuyên không dám sơ ý, lập tức triển khai thần thức. Hắn lập tức khóa chặt vị trí của sinh vật. Cách Vương Tuyên không xa, Vương Tuyên chậm rãi đi tới. Bên tay trái cung điện này có một cái đường hầm. Khí tức kia ở trong đường hầm. Nhìn đường hầm tối tăm, Vương Tuyên suy tư một hồi, dứt khoát trực tiếp thi triển phong hậu kỳ môn. Lát nữa nếu không đúng có thể kịp thời chạy trốn. Không phải Vương Tuyên sợ hãi, mà là nơi này không ai biết được phía trước là kinh hỉ hay nguy hiểm. Vương Tuyên chưa bao giờ cho rằng mình là vô địch, hắn luôn chú ý đến sự an toàn của mình. Một mình tiến vào kinh nhạn cung chẳng khác nào mạo hiểm, hắn càng phải cẩn thận. Tâm thần Vương Tuyên khẽ động, cả người liền xuất hiện ở trong đường hầm. Vương Tuyên vừa xuất hiện liền đối diện với một đôi mắt to tròn. Đôi mắt kia nhìn thấy Vương Tuyên còn ngẩn người một lúc, sau đó giống như bị dọa sợ vội vàng lùi lại một chút, đồng thời trong miệng còn phun ra một ngụm nước, phun vào mặt Vương Tuyên. Vương Tuyên vội vàng lau sạch nước trên mặt. Hắn lúc này mới nhìn rõ chủ nhân của đôi mắt kia, thì ra là một con đấu long. Móng vuốt trước chỉ có hai cái, thân dài màu xanh lục đậm, ánh mắt trông còn rất ngây thơ, trên đỉnh đầu có hai cái đốm nhỏ, rõ ràng long rắc còn chưa mọc tốt. Nhìn thấy Vương Tuyên cũng không biết trốn, còn hiếu kỳ nhìn. Vương Tuyên thừa cơ muốn dùng ngự thú thuật với nó. Hắn vừa giơ tay lên, ấu long giống như cảm giác được nguy hiểm giơ đuôi lên muốn quặt Vương Tuyên. Nhưng tốc độ của Vương Tuyên nhanh hơn, ngự thú thuật đã thi triển ra. Ấu long trong nháy mắt bị định trụ, một đôi mắt tỏ trở nên mê ly. Vài hơi thở sau, ánh mắt ấu long nhìn Vương Tuyên không còn mê ly nữa, mà là chậm rãi ỉ lại, lại đối với Vương Tuyên phun nước. Vương Tuyên né tránh không kịp, lại bị phun một mặt nước. Trong lòng hắn lập tức phát cuồng. Vương Tài vừa ra đã thấy Vương Tuyên một mặt nước, cũng thấy được thủ phạm. Nó khúc khích cười lên.